Chương 192, Quỷ đế tàn ảnh, Mục Giao khóc lớn, không phải phổ thông tu sĩ, trở về Thiên Thu viện. Chương 192, Quỷ đế tàn ảnh, Mục Giao khóc lớn, không phải phổ thông tu sĩ, trở về Thiên Thu viện Si Mị tế đàn. Huyết sắc dài kiếm nhất ra, vô số huyết sắc phù văn từ trường kiếm bay ra, thắp sáng trên tế đàn từng cái phù văn, toàn bộ tế đàn bắt đầu phát sáng lên. Mục Hưu cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đang tại lôi kéo, pháp lực của hắn đang trôi qua nhanh chóng, mà cái kia cựu linh không gian trận cũng bắt đầu có chút chống đỡ không nổi. Vô số huyết kiếm từ trong tế đàn bay ra, thẳng hướng Mục Hưu. Thông Huyền lần nữa tế lên tiểu tháp đột nhiên biến lớn đến to khoảng 10 trượng, vọt tới vô số huyết kiếm. Huyết kiếm không có kiến công, nhao nhao bay về phía bên rìa tế đàn, không ngừng tổ hợp, tạo thành một đạo pháp tượng, đang là quỷ đế, cái này quỷ liên chi chủ. Vô chi tiểu nhi, phá ta trận pháp, nhận lấy cái chết. Cái kia quỷ đế đưa tay ngưng ra một thanh huyết kiếm, hướng Mục Hưu chém tới. Lúc này Mục Hữu vừa muốn chống cự quỷ đạo chi vân, lại phải đối mặt quỷ đế huyết kiếm, đồng thời còn bị tế đàn thạch trụ vây khốn. Hán cổ không thể tả, nhưng muôn lần chết không sợ. Lao sư, đập gãy đá này trụ. Thông Huyền toàn lực hành động, tiểu tháp mang theo mạnh mẽ uy lực, hướng tế đàn thạch trụ công tới. Mục Hữu tế ra cửu vũ chủ ý, hoàn toàn không để ý cửu linh không gian trận, trong tay bấm niệm pháp quyết, mức cực hạn áp xúc lôi đỉnh quang cầu xuất hiện tại trước người. Hắn sát mặt tái nhợt, cơ hồ đem tất cả linh lực đều phóng xuất ra. Hóa hình thần lôi, nhất cử ở chỗ này. Mục Hữu hai tay hướng về phía trước đẩy. Cửu Vũ Chủ Y mang theo quả cầu ánh sáng kia hướng cái kia quỷ đế tàn ảnh đánh tới. Huyết kiếm cùng quang cầu đụng vào nhau, lôi đỉnh chợt hiện, một đạo đạo lôi điện phảng phất hồng thủy đồng dạng rơi xuống. Lôi trùng, ngươi có lôi trùng. Quỷ đế hô to một tiếng, thân ảnh dần dần tiêu tan, mà đứng ở phía dưới Tát Man hai quỷ cũng bị thai họa, nhất là Tát Man, đang thao túng trường kiếm màu đỏ ngòm, căn bản tránh không kịp. Một tiếng ầm vang vang lớn, trong tế đàn thạch trụ bị đâm đến sinh ra tí tí khe hở. Nhất lực phá vật pháp, tại sức mạnh bàng bạc trước mặt, cái này tam sinh khốn linh trận cũng sinh ra đạo đạo vết rách, như muốn phá toái. Mục Hưu cảm thấy dưới chân nhẹ nhõm rất nhiều, hắn đã có thể chuyển động. Lão sư, lại tới một lần nữa. Thông Huyền sắc mặt nghiêm nghị, lần nữa điều khiển tiểu tháp vọt tới thạch trụ. Lúc này cựu linh không gian trận có chút chống đỡ không nổi, sắp bị quỷ đạo chi vân no bạo, mà Mục Hưu bây giờ linh lực không tốt, có chút bất lực. Thông Huyền lớn tiếng nói ra, nhường bố bao ra tới chữa trị trận pháp. Mục Hưu sau khi nghe xong, nhanh chóng gọi ra bố bao, nó nhanh chóng điều động Mục Hưu lực lượng thần thức không ngừng chữa trị cựu linh không gian trận. Cái kia trận pháp lần nữa cho thấy uy lực, đem trên bầu trời quỷ vân không ngừng hút lấy. Ta với ngươi liều mạng. Tát Man mặt lộ vẻ ngon sắc, hướng Mục Hưu phóng đi. Ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Mục Hưu sắc mặt rét run, gọi Cửu Tiêu Lôi Trùng, hướng về phía trước đẩy. Cửu Tiêu Lôi Trùng thấy quỷ tu vô cùng hưng phấn, đón đầu liền vào tới. Lôi Trùng tiến vào Tát Man cơ thể, mấy hơi thời gian, liền đem Tát Man điện thành một mịn. Mục Hưu hướng bên rìa tế đàn nhìn lại, cái kia thanh mị sớm đã biến mất không thấy. Thông Huyền Tháp lại một lần nữa vọt tới tế đàn thạch trụ, vang một tiếng vang thật lớn, thạch trụ ứng thanh mà đoạn. Lúc này, trên bầu trời quỷ đạo chi vân phảng phất đã mất đi lực hút bắt đầu tiêu tan. Mục Hưu không ngừng co vào cựu linh không gian trận, đem khống chế trong tay. Cái kia cựu tiêu lôi trùng thấy thế, lập tức bay tới, chui vào cựu linh không gian trong trận. Nguyên lai ngươi ưa thích luyện hóa quỷ vật này. Mục Hưu bừng tỉnh đại ngộ, cái này cựu tiêu lôi trùng một mực trưởng thành rất chậm, nguyên lai là nguyên nhân này. May mắn là ở cái này quỷ bên, át chủ bài ra hết, thật sự là hết sức nguy hiểm. Quỷ đạo mây tạnh mở về sau, tụ tập tại chân núi số vạn quỷ tu thất kinh. Cháy mau, lần này tới đại năng tu sĩ, liền Tát Man thành chủ cũng không là đối thủ. Số vạn quỷ tu giống như châu chấu quá cảnh phân tán bốn phía chạy trốn. Mục Hưu thu thập xong hết thảy, lách vào Thông Huyền Tháp, tại chỗ biến mất không thấy. Hắn tiến vào mang bên mình độc phủ, lúc này Mục Giao đang ngồi ở trong một gian phòng ngủ, hoa hoa khóc lớn, trong miệng hô hào cha mẹ. Trông thấy Mục Hưu xuất hiện, Mục Giao khóc đến lớn tiếng hơn. Rời đi phải quá lâu, đều có chút không biết ta. Thông Huyền nở nụ cười, nói ra, ngươi cũng cần phải thay y phục một chút. Mục Hưu túi đầu xem xét, lắc đầu. Hắn vội vàng ra ngoài thay xong một bộ quần áo, một lần nữa đi đến. Mục Hưu ôm lấy Mục Giao, nói ra, ta là ca ca, cái này hay là ta tặng cho ngươi đâu. Hắn cầm lấy một dao trên cổ huyền kiếm bội, lung lay. Có thể cha mẹ thường cho một dao giảng cái này phối sức sự tình, một dao thế mà không khóc, không chớp mắt nhìn chằm chằm ca ca. Đói bụng không? Ca ca mang ngươi về nhà ăn cơm. Một dao nghe được ăn cơm, lại oang một tiếng khóc lên. Một hưu tránh ra Thông Huyền Tháp, thế ra hát thiền loa, đem một dao ôm vào trong ngực, hướng lúc tới phương hướng phi đi. Thanh mị, ta sớm muộn chém chết ngươi. Một hưu mặt lộ vẻ ngon sắc, nhìn về phía xa xa Tát Man thành. Đi tới cửa vào, một hưu tế ra cửu lũ chủ ý, lấy lôi điện chi lực phá vỡ đạo kia màn mỏng. Sau đó hướng lên trên bay đi. Vừa mới bay ra không lâu, hắn liền cảm thấy Long Thiên tựa hồ liền tại phụ cận. Mục Hữu một bên phi hành một bên la lớn, "Long Thiên, trở về." Thời gian uống cạn chung trà, Long Thiên phi đến trước mặt, vây quanh Mục Hữu vòng vo tầm vài vòng, trong móng vuốt nắm lấy bể tan cảnh quần áo. "Làm rất tốt, trở về đi." Mục Hữu thu hồi bể tan cảnh quần áo, Long Thiên tựa như tia chớp bay vào Mục Hữu mi tâm. Sau nửa canh giờ, Mục Hữu phi bên trên quỷ lên bên cạnh, cuối cùng đem muội muội cứu về rồi. Kỳ thực đây hết thảy kiếp nạn cũng là ta mang tới, chắc đức phàm trần phải chăng thật sự tất yếu phải. Mục Hưu đứng chắp tay, mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Linh Lung Cốc, một cái nam tu đứng tại trong đỉnh, nghe hai tên tu sĩ bẩm báo. Đại trưởng lão, hai ta người nhìn tận mắt cái kia Mục Hưu phi xuống vách đá. Nói như vậy, hắn lần này là định chết không thể nghi ngờ. Nơi đó liền tu sĩ kim đan đều không thể chạy ra, huống chi là một cái trúc cơ tu sĩ. Hắn cũng không phải phổ thông trúc cơ tu sĩ, có thể trên người có bí mật. các ngươi đi một chuyến nữa, âm thầm điều tra người kia là có hay không vẫn lạc.
Tuân mệnh.
Hai tên tu sĩ chắp tay chậm rãi lui ra ngoài. Nếu như ngươi còn sống, ta liền muốn tự thân xuất mã chém chết ngươi. Nam tu mặt lộ vẻ lãnh sắc, con cờ trong tay đột nhiên hóa thành một biển.
Ca ca.
Một chân bay đến phụ cận, mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn thấy trong ngực một dao muội muội, nhanh chóng ôm lấy. Có hay không ăn uống, đói bụng lắm.
Một hữu mặt lộ vẻ đau lòng.
Ta mang theo. Một chân từ trong túi trữ vật lấy ra một cái gà lớn chân, một dao ôm gặm.
Một hữu cùng một chân hai người nhìn xem muội muội tướng ăn, cười lên ha hả.
Hai người các ngươi tiến mang bên mình đậu phụ, ta muốn thổ độn trở về.
Một chân ôm muội muội tiến vào mang bên mình đậu phụ, một hữu tế ra hắc thiền loa, hướng nam thổ độn mà đi.
Tây Hà thành Tiên Thu viện.
Một hữu trong tay phụ thân cầm một cái tiểu trống lúc lắc, trong sân quay trở ra, mặt lộ vẻ sầu khổ chi sắc.
Trong viện mấy gốc cây nở hoa rồi, một hữu phụ thân căn bản không lòng dạ nào thưởng thức, bình thời nhàn tình nhã trí, tại một dao bị cướp về sau, không còn sót lại chút gì.
Thẩm Nguyệt Nhi mang theo muội muội cùng đi đến Thiên Thu viện, trong tay còn cầm hai cái hộp gỗ.
Bá mẫu bây giờ thế nào?
Khá hơn chút nào không?
Ai, nàng là tâm bệnh, cần tâm dược tới y y.
Ta mang theo chút đồ ăn món đấy, xem bá mẫu có không đói bụng.
Hai ngày này các ngươi chạy phía trước chạy về sau, thực sự là khổ cực.
Không sao, một hữu là của ta, là đạo hữu của ta.
Ngươi chỗ nào là ta đạo hữu?
Một hữu từ trong nội viện thổ độn đi ra, mang theo ý cười.
Hắn lập tức gọi ra một chân trong ngực còn ôm một dao.
Một hữu phụ thân vui đến phát khóc, âm thanh khàn giọng, hướng hậu viện chạy đi.
Bà nương,
một dao trở lại rồi.
Một dao trở lại rồi.
Một chân đi theo sau lưng cha, ôm một dao hướng mẫu Trần thị gian phòng chạy đi.
Không phải đạo hữu,
đó là cái gì?
Thẩm Hân Nhi nô đầu ra đến, sắc mặt hiếu kỳ.
Muội muội, ngươi như thế nào lắm mồm như vậy?
Thẩm Nguyệt Nhi sắc mặt hơi đỏ, cũng đi về phía sau viện.
Tâm bệnh quả nhiên cần tâm dược y liệ. Một hữu mẫu thân không còn nằm trên giường, trong nhà bận trước bận sau, đều gọi đám người.
Thẩm Nguyệt Nhi đi tới một hữu trước mặt, nói ra, một ca ca, ta đã đi Cản Nguyên học cung nghe qua, học tập danh ngạch vẫn còn, nếu như gần đây vô sự, chúng ta có thể cùng đi.
Một hữu suy tư phúc chốc, theo phía sau nói ra, ta cần phải đi tông môn đại biểu chỗ đưa tin, ta lo lắng sư tôn lúc nào cũng có thể sẽ xuất quan.
Được, vậy thì lặng chờ tin tức của ngươi.
Đúng lúc này, viện ngoài cửa truyền tới một thanh âm, Thẩm Nguyệt Nhi, nhanh lên cút ra đây cho ta.
Chương 193, Lý Văn Thù gây chuyện, đại biểu chỗ đưa tin, hai tên tu sĩ Kim Đan. Chương 193, Lý Văn Thù gây chuyện, đại biểu chỗ đưa tin, hai tên tu sĩ Kim Đan Tây Hà thành Thiên Thu viện.
Một hữu nghe thấy gọi, lửa giận trong lòng bốc lên, bèo bay về phía biển môn.
Từ đâu tới điên quyển, tại ta trước phủ sổ loạn.
Người tới nghe thấy lời ấy, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ.
Ta tìm Thẩm Nguyệt Nhi tính sổ sách, liên quan gì đến ngươi?
Lúc này, Thẩm Nguyệt Nhi đi ra, hướng một hữu truyền âm.
Đây là Lý gia đại công tử Lý Văn Thủ, đối với ta hoán khí rất sâu.
Một hữu nhìn về phía Lý Văn Thủ, dáng dấp ngược lại là tướng mạo đường đường, nhưng lông mày trong mắt lại tràn ngập lệ khí.
Lý Văn Thủ, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi mở miệng thô lỗ, là có chủ tâm tới tìm vấn gây chuyện.
Thẩm Nguyệt Nhi đến cùng ở gia tộc lớn lên, trước tiên cho Lý Văn Thủ chụp cái mũ.
Lúc này không thiếu đi ngang qua người bình thường ngừng chân ở chung quanh, chuẩn bị nhìn một phen náo nhiệt.
Lý Văn Thủ lúc này mặt đỏ tới mang tai, trợn mắt nhìn chằm chằm một hữu.
Lệ muội nói ta căn bản là không xứng với ngươi, ngươi có thể dám cùng ta bị đấu một phen.
Thẩm Nguyệt Nhi quay đầu nhìn về phía muội muội Thẩm Hân Nhi, Thẩm Hân Nhi làm bộ không có trông thấy, quay đầu nhìn sang một bên.
Thẩm Nguyệt Nhi nghiêm mặt nói, chúng ta chưa từng có hôn ước, Lý gia chủ phía trước đến cầu thân, phụ thân cảm thấy không thích hợp, cự tuyệt chính là chuyện bình thường.
Đối với Lý đại công tử mà nói, cũng không hao tổn cái gì.
Thế nhưng là lệnh muội còn nói ta, căn bản muốn không cùng một cái gì một cái đó phù hộ đấy, muốn tới ngươi liền phải chiến thắng một hữu.
Thẩm Nguyệt Nhi sau khi nghe xong, hướng Thẩm Hân Nhi truyền âm, ngươi cái tên gây chuyện này.
Thẩm Nguyệt Nhi nở nụ cười, nguyên lai Lý công tử là vì thế chuyện không tin phục, ta Thẩm Nguyệt Nhi cũng sẽ không bởi vì một hồi bị đấu mà quyết định trung thân đại sự.
Nói như vậy, cái kia gọi một hữu đấy, căn bản không phải đối thủ của ta.
Lý Văn Thù lúc này bởi vì phẫn nộ hàng trí, giống như một cái ngon đồng.
Một hữu ở một bên nghe, không nói gì, hắn cảm thấy cái này Lý Văn Thù nói chuyện hành động thực sự không dám cung duy.
Thẩm Nguyệt Nhi còn có chút kiên nhẫn, nói ra, ta cũng không phải ý tứ này, mà là cho thấy thái độ của ta.
Lý đại công tử, ta Thẩm gia cùng Lý gia tại trên phương diện làm ăn qua lại không thiếu, không cần thiết viên náo không thoải mái.
Thử, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai cự tuyệt ta Lý gia cầu hôn, cùng lắm thì ta không có nhường ngươi làm tiếp, nhường ngươi làm chính thất được chưa?
Một đám người bình thường bắt đầu thảo luận.
Làm chính thất, cái kia quả thật không được rồi.
Gả vào Lý gia, cả một đời không lo rồi.
Thẩm Nguyệt Nhi lúc này sắc mặt khó chịu, cái này Lý Văn Thủ quả thật cùng một cái con địa đồng dạng.
Lý Văn Thủ, ngươi thôi nên nói nữa.
Nếu như ngươi lại được một tấc lại muốn tiến một thước, ta Thẩm gia cũng không phải dễ chơi.
Ta Lý gia chả lẽ lại sợ ngươi?
Nếu không phải là nhìn dung mạo ngươi cũng tạm được, nhà ta giường nào có vị trí của ngươi.
Vây xem người bình thường không chê chuyện lớn, nhao nhao nở nụ cười.
Có chút người bình thường thậm chí cười ngã nghiêng ngã ngửa.
Một hữu lúc này đã phẫn nộ, hắn tự tay đẩy ra một trường, phản phất không có pháp lực.
Bay một tiếng,
Lý Văn Thù hướng về sau bay ngược ngũ trượng, đập ngã vài tên người bình thường.
Hắn lúc này áo quần rách nát, lộ ra hộ giáp, bộ mặt bị điện giật phải cháy đen, tóc đốt cháy khét, khóe miệng đổ máu, vô cùng chật vật.
Một hữu đi đến Thẩm Nguyệt Nhi trước mặt, thần sắc đạm nhiên.
Đúng là ta một hữu, về sau nữa đối Thẩm Nguyệt Nhi không hề kính, ta sẽ cho ngươi biết kết quả.
Một đám người bình thường trông thấy cái này đánh nhau tràn diện, dọa đến tất cả rời đi hiện trường, vẹn vẹn vài tên bị đệ ngã người bình thường té xịu trên đất. Lý Văn Thù đứng dậy, chửi ầm lên, "Vương bắt đạn, ngươi chờ ta." Hắn quay người nhanh chóng rời đi. Thẩm Hân Nhi cao hứng vỗ tay, "Đánh thật hay, đánh thật hay." Thẩm Nguyệt Nhi trừng mắt liếc muội muội, "Đều là ngươi gây chuyện tốt." Họa từ miệng mà ra, "Về sau không cần như vậy." Nàng sau đó nhìn về phía Mục Hữu, bờ môi căng chặt, "Muội muội cho ngươi trò chuyện, liền coi như em gái ngươi muội không gây chuyện." Hắn đem nói đến nước này, ta cũng không khả năng không xuất thủ. Thẩm Hân Nhi trốn đến Mục Hữu sau lưng, thò đầu ra nhìn xem tỉ tỉ. Mục đạo hữu nói đúng, coi như ta không có nói lý ra, lý ra cũng sẽ tìm ta Thẩm gia phiền phức. Thẩm Nguyệt Nhi suy tư một phen, tựa hồ cũng có đạo lý. Mục ca ca, có thể đi Càn Nguyên học cung lúc, ngươi liền đưa tin tới. Ngươi có nhà ta lệnh bài, ta mang cái tên gây chuyện này trở về. Thẩm Hân Nhi quay đầu hướng Mục Hữu giơ ngón tay cái, đi theo Thẩm Nguyệt Nhi rời đi. Mục đạo hữu rất hợp ý ta, làm tỷ phu của ta rất không tệ. Thẩm Hân Nhi vừa đi vừa hướng Thẩm Nguyệt Nhi truyền âm. Ngươi biết cái gì? Mục đạo hữu chí hướng rộng lớn, nơi nào sẽ nghĩ những thứ này. Vậy ngươi liền cùng hắn chí hướng lớn bằng thôi. Ngươi thế nhưng là băng linh căn, hắn có thể không nhất định có thể vượt qua ngươi. Tỷ tỷ chớ có tăng sĩ khí của người. Thẩm Nguyệt Nhi sắc mặt hơi đỏ, đi được nhanh chóng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho cha. Ngươi cho ta một bộ công pháp là được. Thẩm Hân Nhi tại sau lưng đuổi theo. Ngươi thực sự là công phu sư tử ngoạn. Tỷ tỷ, ba ngươi, ta cũng muốn tu luyện a. Không phải vậy bị khi phụ làm sao bây giờ? Ai? Cho ngươi cho ngươi. Hai tỷ muội cười cười nói nói, biến mất ở đầu đường. Mục Hữu đi tới Tây Hà thành tranh banh phái đại biểu chỗ, ở đây đệ tử chấp sự không nhiều, hết thảy chỉ có 5 người. Sư đệ, đã lâu không gặp. Một vị đồng môn đệ tử mang theo ý cười đi tới. Mục Hữu cẩn thận hồi tưởng một phen, nghĩ tới, là Đào Tân, đã từng tiếp nhận mình thủ hộ nhiệm vụ. Đào sư minh, làm sao ngươi tới Tây Hà thành chấp sự? Không dối gạt sư đệ, gia tộc của ta ngay tại Tây Hà thành, dạng này cũng có thể trông nom một chút người nhà. Đào Tân gặp Mục Hữu còn có thể nhớ được bản thân, thái độ cũng nhiệt huyết không thiếu. Ta cần hướng tông môn đưa tin, thỉnh đợi chuyển cho tông môn Kim Cương Phong tiền học sư minh, nói cho hắn biết vừa có sư phụ tin tức, kịp thời đưa tin tới. Được, thu 100 hạ phẩm linh thạch. Mục Hữu lấy ra túi trữ vật, đưa tới. Sư đệ bây giờ ở nơi nào, nếu có tin tức, chúng ta cũng thật là nhanh chóng đưa tin tới. Đông Đại Nhai Thiên Thu Viện. Đào Tân mặt lộ vẻ kinh hãi, hắn nhưng biết Đông Đại Nhai là tấp đất tấp kim chi địa. Mục Hữu lại hàn huyên vài câu, sau đó rời đi đại biểu chỗ. Đi ở trên đường cái, Mục Hữu cảm thấy hai tên tu sĩ theo đuôi phía sau, hắn toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, sau đó nhanh chóng hướng Đông Đại Nhai bước đi. Mục Hữu lợi dụng địa hình chi thế vứt bỏ hai tên tu sĩ về sau, trốn đi. Tốc độ cũng quá nhanh, thế mà một điểm khí tức đều không cảm giác được. Cũng không phải, hẳn là có ẩn tàng khí tức chi pháp, bằng không một cái trúc cơ tiểu nhi như thế nào thoát khỏi chúng ta truy tung. Mục Hữu cảm thụ được hai tên kim đan trung kỳ tu sĩ khí tức, đột nhiên, hắn sắc mặt lạnh lẽo. Thì ra là người nhóm, đem muội muội ta ném hẻm núi. Hắn không tiếp tục cẩn giấu khí tức, từ trong đường tắt bỏ ra, sau đó hướng thành nam chạy đi. Truy, không bỏ qua người này. Hai tên tu sĩ phát giác Mục Hữu về sau, gắt gao đi theo ở đằng sau. Ra thành nam, Mục Hữu tế ra hắc thiền loa phi hành, 150 dặm về sau, hắn trông thấy hoàn toàn trống trải chi địa. Ngay ở chỗ này giải quyết các ngươi. Mục Hữu rơi trên mặt đất, sắc mặt ngoan lệ. Không nghĩ tới, ngươi còn có thể sống được đi ra. Hai tên tu sĩ kim đan đi đến trước người mười trượng, tế ra pháp bảo. Hai người các ngươi, ai trước tiên chặt đầu? Mục Hữu lúc nói chuyện, đã phát động tham hồn, chỉ có tại thực chiến lúc mới có thể đem cái này một công pháp tu luyện tới cực hạn. Hai tên tu sĩ cũng không phát giác, liếc nhau, cơ cười lên. Mục Hữu tế ra tịch diệt chân long kiếm, xông về phía trước, đồng thời phát động thần thức công kích, một người tu sĩ ngu ngơ tại chỗ. Hắn đang muốn gỡ xuống mặt hàng cao cấp đầu thời điểm, một tên tu sĩ khác cản trước người, huy động một thanh đoạn đao đó nữa. Mục Hữu huy động chân long kiếm, một đạo kiếm ý hướng tu sĩ kia đánh tới. Kim thiết tấn công âm thanh vang lên, cái kia tu sĩ kim đan lùi lại ba bước, ngừng lại. Mục Hữu liên tục thi triển bất kỳ kiếm pháp, kiếm quang đem cái kia tu sĩ kim đan bao phủ, tu sĩ kim đan trong lòng hoảng sợ, không nghĩ tới cái này trúc cơ tu sĩ chiến lực vậy mà như thế cường hãn. Hắn hét to, mau tới giúp ta. Nhưng cái kia tu sĩ kim đan còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Không còn kịp rồi. Mục Hữu đồng thời điều khiển cửu lũ chú ý, hướng cái kia ngốc trẻ tu sĩ kim đan đánh tới. Ngốc trẻ tu sĩ kim đan vừa mới tỉnh dậy, còn chưa kịp tế lên vũ khí, mặt hàng cao cấp đầu tức bị vánh nát, hồng bạch chi vật bay loạn. Tiểu Hữu tha mạng, chúng ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, cũng không phải là chúng ta bản ý. Tu sĩ kim đan lâm vào khổ chiến, mặt lộ vẻ sầu khổ, tự hiểu không địch lại. Ngươi ném thời điểm, như thế nào không nghĩ tới hôm nay đâu? Mục Hữu tăng tốc thi triển bất kỳ kiếm pháp, cái kia tu sĩ kim đan còn muốn phân ra tâm thần, phòng bị ở xung quanh người xoay tròn cửu lưu chủ y. Tu sĩ kim đan không cách nào thoát ly cận chiến, mỗi một lần lộ ra sơ hở sau đó, liền bị đâm nhất kiếm, trên thân đã hơn 10 chỗ kiếm thương, tiên huyết chảy ròng. Mục Hữu căn bản muốn không một kích giết địch, hắn muốn làm cho đối phương sợ hãi, không còn dám đối với cha mẹ mình có mặc cho nghĩ gì. Hắn từng kiếm một cắt lấy tu sĩ kim đan huyết đục, phản phất tại lăng trì phạm nhân. Tiểu Hữu tha mạng, ta cũng không dám nữa đắc tội ngươi rồi. Sau nửa canh giờ, tu sĩ kim đan toàn thân máu thịt bé bét, quỳ rạp xuống đất, tâm cảnh đã sụp đổ. Ta tha cho ngươi khỏi chết, trở về nói cho người chủ nhân. Có loại, liền bọn thẳng đến ta tới. Mục Hữu đâm xuyên một tên tu sĩ khác kim đan, thu hồi pháp bảo, hướng thành nội đi đến. Trở về không được, đại trưởng lão cũng không tha cho ta. Cái kia tu sĩ kim đan nhấc lên cuối cùng một phần khí lực, phóng tới Mộc Hữu, chuẩn bị tự bạo. Chương 194, Càn Nguyên Học Cung đi, phiêu chiến thử luyện tháp. Chương 194, Càn Nguyên Học Cung đi, phiêu chiến thử luyện tháp Tây Hà thành nam. Mộc Hữu khẽ miệng bĩnh lên. Có chút huyết tính, nhưng dùng nhầm chỗ. Mộc Hữu tế ra tịch diệt chân long kiếm, nhất kiếm liền nát người kia kim đan. Cách đó không xa cây lâm trùng, một đạo hắc ảnh thấy tình cảnh này, doa đến vội vàng lùi lại, hướng về phía tây bay đi. Vượt biên giết địch. Kinh khủng như vậy, nhanh chóng hướng sư tôn bẩm báo. Mộc Hữu trở lại trong thành, hướng thẩm phụ đi đến. Bái kiến tiền bối. Mộc Hữu hướng về phía thẩm gia gia chủ Thẩm Mộng Phàm chắp tay. Tiểu Hữu không cần đa lễ, mời lên ngồi. Thẩm Mộng Phàm mang theo ý cười, đối với Mộc Hữu cảm nhận tốt đẹp. Ngươi lần trước tặng cửu dương của ta mục, lại phối hợp khác một chút linh dược, cuối cùng rồi sẽ thân thể ta âm tà chi độc đều trừ sạch. Vẫn luôn chưa kịp nói lời cảm tạ, chọn ngày không bằng đụng ngày, đêm nay, ta tại Tiên Hà tiểu lâu chuẩn bị bên trên một bàn, trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Tiền bối không cần phải khách khí, ta trước chuyến này tới là muốn thương lượng với Thẩm Nguyệt Nhi một chút, Càn Nguyên Học Cung hành trình. Thì ra là thế. Thẩm gia chủ lấy ra lệnh bài, hướng ra phía ngoài đưa tin ra ngoài. Một khắc đồng hồ về sau, Thẩm Nguyệt Nhi cùng Thẩm Hân Nhi cùng đi tới rồi đại đường. Một ca ca, ngươi đã sắp xếp xong xuôi sao? Thẩm gia chủ nghe thấy Thẩm Nguyệt Nhi đối với Mộc Hữu xưng hô, sắc mặt phức tạp. Chúng ta ngày mai sẽ đi tới Càn Nguyên Học Cung, ta đã đi qua đại biểu chỗ. Được. Thẩm Nguyệt Nhi mặt lộ vẻ vui mừng, lần này tốt có thể cùng Mộc Hữu ở cùng một chỗ 3 tháng thời gian. Tỷ tỷ, ta cũng nghĩ đi. Thẩm Hân Nhi lôi kéo tỷ tỷ tay, làm nũng. Cầu ta vô dụng, ngươi tìm cha, nhìn hắn có biện pháp nào không? Cha, ta tốt cha, ngươi có biện pháp nào không để cho ta đi Càn Nguyên Học Cung học tập? Thẩm Mộng Phàm mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu, nói ra, ngươi nếu là nói muốn mua cái gì, ta có thể làm được. Nhưng muốn đi Càn Nguyên Học Cung học tập, chính xác không có cách nào. Nhất thiết phải đệ tử thiên tài mới có cơ hội. Thẩm Hân Nhi cong lên miệng nói ra, ta còn tưởng rằng cha không gì làm không được đâu. Cái này Càn Nguyên Học Cung đến nỗi nghiêm khắc như vậy sao? Đương nhiên nghiêm ngặt, Minh Thiên Nguyệt Nhi cùng một tiểu hữu đi về sau, còn muốn trước tiên khảo thí mới có thể học tập, không phải nói 3 tháng liền 3 tháng. Một hữu sau khi nghe xong, không khỏi đối với Càn Nguyên Học Cung sinh ra mấy phần hướng tới. Tiền bối, vậy ta liền cáo tử, về nhà chuẩn bị một phen. Thẩm Nguyệt Nhi đem một hữu đưa tới trước cửa. Nếu như Lý gia bên trên Thiên Thu viện tìm phiền toái, làm sao bây giờ? Một hữu tâm bên trong ấm áp, nở nụ cười. Không sao, muội muội ta ở đây. Minh Thiên Thần lúc chúng ta tại Tây Thành môn hội hợp. Được. Một hữu quay người rời đi, trở lại Thiên Thu viện. Muội muội, ta ngày mai đi Càn Nguyên Học Cung tu luyện 3 tháng, trong nhà liền từ ngươi chiếu khán. Biết rồi, ca ca. Càn Nguyên Học Cung tập hợp vũ châu đệ tử thiên tài nhất, ngươi đi quen biết chút người trong đồng đạo cũng rất tốt. Bất quá cũng muốn làm tâm dụng ý khó dò người. Một hữu nhẹ gật đầu, hồi tưởng lại hôm nay hai tên tu sĩ kim đan theo đuôi, có chút không yên lòng. Ta đem Long Thiên giao cho ngươi. Long Thiên, đi ra. Long Thiên từ một hữu mi tâm bay ra, bảo trì một người lớn nhỏ. Ngươi cùng ta muội muội ở đây thủ hộ, mọi thứ nghe theo một chân mệnh lệnh. Long Thiên nhẹ gật đầu, bay vào một chân trong mi tâm. Trên người ngươi có ta một tia thần thức, Long Thiên sẽ nghe từ ngươi. Một hữu nói đi, cuối cùng hơi yên tâm một chút. Ngày thứ 2 giờ thịnh, một hữu đi tới Tây Thành môn. Thẩm Nguyệt Nhi trang phục thanh lịch, sớm đã đứng ở cửa thành trước, vẫy vẫy tay. Hai người một đạo đi về hướng tây đi. Càn Nguyên Học Cung ở vào Tây Hà thành phía tây 800 dặm Càn Nguyên Sơn mạch. Đi tới Càn Nguyên Sơn dưới, sơn môn có học cung đệ tử thủ hộ. Một hữu cùng Thẩm Nguyệt Nhi lấy ra một mai ngọc giản. Một tên đệ tử đi tới, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Các ngươi tới phải thật trễ a. Vọng Kinh thành đệ tử thiên tài lôi đài thi đấu 5 người đứng đầu cũng đã tới báo danh. Một hữu mang theo đủ cười hãy nấy, nói ra, thật sự là có việc chậm trễ, lao phiền hai vị thông truyền một tiếng. Trong đó một tên đệ tử lấy ra lệnh bài, truyền ra một đạo tin tức. Một hữu hai người ở một bên lặng chờ tin tức. Chẳng trà về sau, tên đệ tử kia lệnh bài sáng lên, hắn thần thức đảo qua, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Hai vị đạo hữu, cung chủ nhường hai vị đi thẳng đến Càn Nguyên thử luyện tháp, một hữu khiêu chiến tầng thứ 5 thông qua, Thẩm Nguyệt Nhi khiêu chiến tầng 4 sau khi thông qua, mới có thể tại học cung tu luyện. Tên đệ tử kia đưa qua hai mai ngọc giản, hai người tiếp nhận. Một hữu cùng Thẩm Nguyệt Nhi chắp tay, đi vào bên trong sân môn. Cung chủ dứt khoát cự tuyệt hai người liền thôi, vì sao còn phải làm nhục hai người? Sơn môn đệ tử lắc đầu, sau đó mai phục tiến lâm trung. Càn Nguyên Học Cung xây ở gần đỉnh núi vị trí, đủ loại lầu các xen vào nhau tinh tế, linh khí mười phần. Tam đại nhất lưu tông môn nội bộ sắp đặt trúc cơ đệ tử bảng xếp hạng, 50 người đứng đầu cũng có thể tới Càn Nguyên Học Cung học tập. Thẩm Nguyệt Nhi vừa nói chuyện, một bên ngự kiếm mà đi. Nói như vậy, Càn Nguyên Học Cung là tam đại nhất lưu tông môn thế lực chi nhánh. Có thể nói như vậy, cũng không hoàn toàn là, Càn Nguyên Học Cung không tham dự thế lực tranh đấu, vẹn vẹn bồi dưỡng đệ tử ưu tú mà thôi. Rất nhiều tông môn đệ tử đều đến nay Càn Nguyên Học Cung tu luyện làm mục tiêu. Ở đây linh khí nồng đậm, chính xác thích hợp tu luyện. Đến nơi đây tu luyện cũng không phải vì linh khí nồng đậm, tam đại nhất lưu tông môn đều ở tứ giai linh mạch bên trên, có được trời ưu ái điều kiện. Vậy là gì cái gì? Đương nhiên là vì có thể đi vào Trung Châu kiếm cung, nếu có thể ở đây siêu quần bạt tụy, liền có khả năng tiến vào kiếm cung tu luyện. Kiếm cung là học phủ vẫn là tông môn. Kiếm cung cũng tham dự thế lực tranh đấu, cho nên giống tông môn, nhưng Trung Châu kiếm tu thiên tiêu, cơ hồ đều xuất từ kiếm cung, hoặc như là học phủ. Vậy chúng ta những thứ này tông môn đệ tử như thế nào tự xử? Không sao, Trung Châu kiếm cung đệ tử số đông cũng là tông môn đệ tử, bọn hắn cũng đồng thời lấy kiếm cung đệ tử thân phận gặp người, hơn nữa tất cả đại tông môn cũng cho phép làm như vậy. Minh bạch. Hai người căn cứ vào sơn môn đệ tử nhắc nhở, đi tới Càn Nguyên thử luyện tháp, đây là một tòa 9 tầng tháp cao, một tầng có đệ tử thủ hộ.
ta đi trước thử một lần.
Mục Hữu liếc nhìn Thẩm Nguyệt Nhi một cái, hướng đi cửa tháp, đưa ra một mai ngọc giản. Tại hạ tranh bang phái đệ tử Mục Hữu, phía trước tới thử luyện tháp rèn luyện.
Phong thủ tháp đệ tử tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua đồng dạng mặt lộ vẻ kinh hãi. Muốn thông qua tầng 5 mới tính hợp cách.
Thử luyện tháp chung quanh đệ tử nghe thấy lời ấy, nhao nhao vây quanh, nhìn về phía Mục Hữu, lập tức nhao nhao lắc đầu.
Thẩm Nguyệt Nhi, còn có ngươi.
Một thanh âm truyền tới, một cái nam tu tử trong đám người đi ra, nhìn về phía Mục Hữu cùng Thẩm Nguyệt Nhi hai người.
Người này chính là Lý Văn Hoán, Lý Văn Thủ đệ đệ.
Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, thực sự là oan gia ngõ hẹp, còn muốn khiêu chiến tầng 5.
Kim đan hậu kỳ tu sĩ đánh ngươi răng rơi đầy đất.
Lý Văn Hoán nở nụ cười, mặt mũi tràn đầy cũng là trào phúng.
Mục Hữu không có để ý người này, tại cái này bên trong học cùng, Lý Văn Hoán cũng không dám đối với Thẩm Nguyệt Nhi động thủ.
Hắn trực tiếp đi vào thử luyện tháp, sau lưng còn truyền đến Lý Văn Hoán rêu cợt âm thanh.
Đợi ngươi chịu xong đánh, ta sẽ chậm chậm thu thập ngươi.
Vậy xem đệ tử nhao nhao nở nụ cười, nhất là đi theo sau Lý Văn Hoán hai tên đệ tử, còn cùng một chỗ gây rối.
Ngọc Hành Tông đinh trúc sinh đều chỉ có thể khiêu chiến tầng 4, hắn có thể có bản lĩnh gì?
Thật là chuyện tiểu lâm.
Thẩm Nguyệt Nhi đứng ở một bên, đối bọn hắn không có chút nào để ý tới, nàng chẳng qua là cảm thấy những người này quả nhiên là khả thiếu, còn dám nói rằng tông môn đệ tử ưu tú.
Ồn ào.
Ta Càn Nguyên học cung tập tục lúc nào biến không chịu được như thế.
Một đạo quát tháo thanh âm truyền đến, chúng đệ tử sắc mặt thay đổi bất ngờ, đều cúi đầu không lên tiếng nữa.
Chương 195, Hoa trưởng lão cửa mắng, thông qua thử luyện tháp, đối ra trạch, tự mình đến sẽ ngươi chương 195, Hoa trưởng lão cửa mắng, thông qua thử luyện tháp, đối ra trạch, tự mình đến sẽ ngươi Càn Nguyên học cung, thử luyện tháp phía trước.
Một thân ảnh rơi trên mặt đất, là một gã kim đan hậu kỳ nam tu, hắn dáng người cân xứng, mặt như lao gọn, tóc xanh xóa bay, thân mặc một bộ hồng y liễu, tay vỗ một mặt quạt giấy, trên ngón tay một cái màu đỏ bàn chỉ hết sức nổi bật.
Bái kiến Hoa trưởng lão.
Tất cả mọi người chắp tay cúi đầu, Thẩm Nguyệt Nhi cũng liền đội vàng chắp tay.
Ừ,
Càn Nguyên học cung đệ tử, đương lập chí làm cường giả, cũng muốn nâng đỡ kẻ yếu, nâng cao dâm thấp, không phải các ngươi làm.
Đệ tử xin nghe dạy bảo.
Đám người lần nữa trả lời.
Hoa trưởng lão nhẹ gật đầu, hướng đi phòng thủ tháp đệ tử, truyền âm mấy câu về sau, liền đi ra.
Một hưu tiến vào thử luyện tháp một tầng, một cái trúc cơ trùng kỳ tu sĩ đi ra, chắp tay.
Phiêu chiến thông qua, trực tiếp bên trên tầng 2.
Một hưu tâm bên trong chần chờ, lập tức chắp tay, hướng tầng 2 bước đi.
Tầng thứ 2, một cái trúc cơ đại viên mãn tu sĩ đi tới.
Tại hạ Càn Nguyên học cung Vu Văn Thắng, mời ra chiêu.
Tại hạ tranh danh phái Một hưu, xin chỉ giáo.
Một hưu tế ra tịch diệt chân long kiếm, hướng đối phương công tới.
Hắn không sử dụng những công pháp khác, chỉ lấy bất kỳ kiếm pháp đối địch, kiếm quang bao phủ khiến cho đối phương không cách nào thoát thân.
Tương chiến sau nửa canh giờ, Vu Văn Thắng hô to một tiếng, ta chịu thua.
Bên trên ba tầng,
Mục Hữu thu hồi tịch diệt chân long kiếm, chắp tay, sau đó hướng ba tầng bước đi.
Ngoài tháp chúng đệ tử cũng không có đi ra, phiêu chiến tầng 5 chuyện này hấp dẫn lấy bọn hắn.
Lúc này, tiếng nghị luận vang lên lần nữa.
Tầng thứ 2 đánh lâu như thế, người này thực lực cũng quá kém.
Đúng đấy, trước đây ta đại sư minh thế nhưng là mười mấy hơi thở liền chiến thắng đối thủ.
Mục Hữu đi tới tầng thứ 3, giao đấu một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ.
Đồng dạng xét lược, song phương đối chiến một khắc đồng hồ về sau, đối phương tự hiểu không địch lại, trực tiếp chịu thua.
Tầng thứ 4, giao đấu một cái kim đan trung kỳ tu sĩ. Song phương đối chiến nửa khắc đồng hồ, đối phương trực tiếp chịu thua.
Thử luyện tháp tầng thứ 4 đèn phát sáng lên, đại biểu đã thông qua khiêu chiến.
Tầng thứ 4 khiêu chiến thông qua được.
Làm sao có thể?
Khiêu chiến thời gian càng lúc càng ngắn, đây là nhường hành vi a.
Đây chính là kim đan trung kỳ tu sĩ.
Đây cũng quá giả.
Người này có chút phương pháp.
Đám người nghị luận ầm ĩ, Thẩm Nguyệt Nhi ở một bên trong lòng vui vẻ.
Tầng thứ 5, một người tu sĩ đứng tại tràng mã trung ương, bất quá hắn thân mặc hắc y liễu, che mặt cho.
Ngươi chính là tranh danh phái Mục Hữu, Thái Cực Thành Thiên Tài Lôi Đài thi đấu quán quân.
Đang là tại hạ.
Mục Hữu chắc tay, thần sát như thường.
Ra chiêu đi.
20 cái hiệp bên trong có thể ép ta xuất thủ, coi như ngươi thông qua.
Mục Hữu tế ra tịch diệt chân long kiếm, hướng tu sĩ áo đen vung ra nhất kiếm, một đạo kiếm ý hướng tu sĩ áo đen đánh tới.
Kiếm ý
đã có tiểu thành.
Tu sĩ áo đen kia thân hình khẽ động, tựa hồ cũng không có qua đa độc làm, liền né tránh đi qua.
Mục Hữu thăm dò sau đó, liền biết đối phương thân pháp đã xuất thần nhập hóa, hơn nữa thân pháp cấp bậc không thấp.
Hắn lấn người đi qua, thi triển bất kỳ kiếm pháp, hướng tu sĩ áo đen kia phát động công kích.
Tu sĩ áo đen tay cầm trường kiếm, thân hình biến hóa vô cùng kỳ dị, mỗi lần muốn đánh tới thời điểm, chắc là có thể điều chỉnh tư thế, né tránh đi qua.
Một phen công kích sau đó, đã đi tới 12 cái hiệp.
Không cần giấu nghề,
Mục Hữu tế ra cửu lũ chú y, vây quanh tu sĩ áo đen tùy thời công kích,
đồng thời điều khiển hai cái bản mệnh pháp bảo.
Ta coi thường ngươi.
Mục Hữu toàn lực công kích, tâm vô bằng ngụ.
15 hiệp,
hồi 16 hợp,
đến hồi 19 hợp, đối phương chỉ dùng thân pháp liền hóa giải Mục Hữu công kích.
Hồi 20 hợp, Mục Hữu đẩy ra một trường, giống như không có pháp lực.
Tu sĩ áo đen có chút không nghĩ ra, chẳng lẽ cái này một tiểu hữu là từ bỏ sao?
Bành một tiếng, tu sĩ áo đen kia bị một trường đánh trúng, toàn thân ánh chớp lấp lóe, quần áo có chút rách dưới, thủ sáo cũng đã làm tổn thương.
Một hữu trông thấy, tay kia bên trên còn mang theo một cái màu đỏ bản chỉ.
Hắn cúi đầu chắp tay hành lễ, tiền bối, đa tội.
Tu sĩ áo đen kia cười ha hả.
Như gặp sinh tử chi chiến, chiến lực của ngươi sợ không chỉ như thế, mặc dù ngươi vừa rồi đầu cơ, cũng coi như là thông minh hơn người.
Tính ngươi thông qua,
còn muốn khiêu chiến 6 tầng sao?
Vạn bối may mắn chiến thắng, không còn dám khiêu chiến.
Tu sĩ áo đen nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi đi xuống đi.
Mục Hữu đi xuống tháp đi,
Tu sĩ áo đen đứng tại chính giữa sân không nói thêm gì nữa. Đợi cho một hưu khí tức biến mất không thấy gì nữa, tu sĩ áo đen kia nhảy. Ai nha, đau chết ta rồi. Một hưu đi ra thử luyện tháp, Thẩm Nguyệt Nhi đón. Chúc mừng một ca ca, thuận lợi thông qua thí luyện. Lúc này, Lý Văn Hoán đang tại ra khỏi bây xem đám người. Một hưu la lớn, Lý công tử đừng đi. Ngươi không phải muốn thu thập ta sao? Đám người quay đầu nhìn về phía Lý Văn Hoán, lộ ra ánh mắt mong đợi. Ngươi hôm nay tìm phương pháp thông qua tầng 5, có gì đặc biệt hơn người? Ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ để cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lý Văn Hoán thần sắc hốt hoảng, vừa nói một bên chạy về phía xa. Mọi người thấy Lý Văn Hoán đi xa bóng lưng, cười lên ha ha. Một ca ca, ngươi chờ ta một chút, ta tiến tháp. Đi thôi. Đám người chuyển biến tốt hí kịch không có nhìn thành, đi hơn phân nửa người. Mấy tên nữ đệ tử lại không hề rời đi, từng cái xoay váy mang, khoe khoang lấy phong thái. Một phương diện muốn nhìn một chút Thẩm Nguyệt Nhi thực lực như thế nào, một phương diện lại muốn tại tháp phía trước lưu thêm một hồi, một phần bạn vị nào một đạo hữu cảm hứng thú đâu. Một hữu tìm một chỗ thạch đài, nhắm mắt điều tức. Đạo hữu, tại hạ đối ra trạch, kiếm cung đệ tử, có thể hay không quen biết một phen? Một cái trúc cơ đại viên mãn tu sĩ đi đến một hữu trước mặt, chắp tay. Hắn trên dưới 20 tuổi, anh tuấn cao lớn, mũi rất khoát, một bộ bạch y, eo quấn đai lưng ngọc, một thanh kiếm trôi lộ ra. Kiếm cung đệ tử. Một hữu đứng dậy, chắp tay nói ra, tại hạ tranh danh phái một hữu, hạnh ngộ. Lúc trước một đạo hữu chi danh cũng tại lục vị đường chuyển xuống rồi, lấy trúc cơ đại viên mãn tu vi khiêu chiến thử luyện tháp tầng 5, quả thật chiến lược chói lọi. Đối ra trạch ngôn ngữ chân thành, mang theo ý cười. Khảo hạch thông qua mới có thể đi vào tới học tập, tầng 5 tiền bối lưu thủ, ta cũng là gắng gượng qua ải mà thôi. Một hưu cười cười, ngồi xuống. Bách tông tranh lưu sau đó, sẽ có vài tên đệ tử thiên tài đến Trung Châu Kiếm Cung học tập, hy vọng có thể trông thấy đạo hưu thân ảnh. Ồ, Trung Châu Kiếm Cung cũng một mực chú ý bách tông tranh lưu. Đó là đương nhiên, mỗi một lần bách tông tranh lưu, đều có thể sinh ra không thể tranh cãi đệ tử thiên tài. Đạo hưu coi trọng ta. Cũng không phải. Cung chủ đích thân chọn nhường ngươi khiêu chiến thử luyện tháp tầng 5, tuyệt không phải đánh giá cao. Một hưu tâm bên trong thầm nghĩ, cái này cung chủ có chủ ý gì? Đây là đem ta thả trên hỏa đường a. Ba tháng này xem ra ổn định không được. Đới gia trạch gặp một hưu giống như đang suy tư, cũng phi thường thất thú mà nói ra, ta minh nhật du lịch kết thúc, muốn trở về Trung Châu, đạo hưu, cáo tử. Một hưu chắc tay, nói ra, cáo tử. Nhìn xem đới gia trạch đi xa, một hưu tâm bên trong thầm nghĩ, này người chủ động tới kết giao, hy vọng không có sao cái gì khác tâm tư. Một canh giờ sau, thử luyện tháp tầng 4 đèn sáng lên, Thẩm Nguyệt Nhi cũng thuận lợi thông qua. Chẳng trà về sau, Thẩm Nguyệt Nhi đi ra, cánh tay nàng bên trong nhất kiếm, trên tay áo còn có tiên huyết. Một hưu vội vàng đi tới, sắc mặt lo lắng, xem xét phía sau lấy ra kim sang dược thoa lên. Vậy xem vài tên nữ tu thấy thế, biết mình không đùa, liền hợp lực đi ra. Còn đau không? Đã hết đau. Thẩm Nguyệt Nhi ý cười đầy mặt, hoàn toàn đã quên thụ thương sự tình. Phong thủ tháp đệ tử đi tới, hướng về phía một hưu hai người nói ra, cung chủ mệnh hai người các ngươi ở tại Càn Thanh Sơn đệ tử đạo phủ, ngày mai giờ thìn đến đại điện Thịnh An. Một hưu hai người chắp tay, hướng Càn Thanh Sơn bay đi. Linh Lung Cốc, nam tu đứng chắp tay, một người tu sĩ vội vàng chạy đến. Sư tôn, Tề Trường lão cùng Phan Trường lão bị cái kia một hưu chém giết. Nam tu không nói gì, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Tu sĩ kia không dám nói lời nào, rõ ràng trông thấy hắn áo bảo tại nhẹ run run. Ước chừng sau một lúc lâu, nam tu mở miệng. Hiện tại người kia ở nơi nào? Căn cứ tin tức mới nhất, một hưu đã tiến vào Càn Nguyên học cung. Nam tu khỏe miệng giật một cái. Người đi xuống đi, đem Càn Nguyên trong học cung Thanh Long môn đệ tử danh sách cho ta một phần. Đệ liền minh bạch. Tên tu sĩ kia mau chóng rời đi. Nam tu sắc mặt đạm nhiên, Du Du nói ra, ta tự mình tới gặp một lần ngươi. Chương 196, lệnh bài màu đỏ, Trần Mộ Vân trưởng lão, đoạt mệnh luật bản. Chương 196, lệnh bài màu đỏ, Trần Mộ Vân trưởng lão, đoạt mệnh luật bản. Càn Nguyên học cung đại điện, một cái nữ tu ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị, nàng chính là cung chủ Thi Diệu Âm. Bên cạnh của nàng ngồi Hoa trưởng lão, lúc này hắn đổi về áo bào màu đỏ, bất quá sắc mặt có chút từng đỏ, tóc trước trán có bộ phận khá ngắn mà không cách nào đâm buộc. Hoa Dật Phong, ngươi không có bị thương chớ? Bị thương ngoài da mà thôi, ngày mai liền tốt. Cung chủ, một hưu chiêu kia thực sự khó lòng phòng bị, tựa hồ nắm giữ không gian chi lực. Không gian chi lực? Chẳng lẽ hắn là hư không linh căn? Hoa trưởng lão lắc đầu. Cũng không phải, ta và hắn đối chiến 20 cái hiệp, đồng thời chưa phát hiện. Trên người này bí mật rất nhiều, còn cần lưu tâm nhiều quan sát. Hoa trưởng lão nhẹ gật đầu. Ta sẽ lưu tâm quan sát, dù sao cũng là để ta tới dạy bảo hắn 3 tháng. Ngươi không cần dạy bảo hắn, Thẩm Nguyệt Nhi về ngươi là đủ. Hoa Dật Phong sắc mặt nghi hoặc, giữ mắt nhìn về phía cung chủ. Vì cái gì? Trước tiên tới trước một người, muốn chuyên môn dạy bảo một hữu. Ta đáp ứng rồi. Hoa trưởng lao sắc mặt khó chịu. Ngươi nguyên bản không phải là đáp ứng nhường ta dạy bảo sao? Ta thế nhưng là xuất tử kiếm cung. Cung chủ nhìn hướng Hoa Dật Phong, mang theo xin lỗi, không nhanh không chậm nói. Người kia là Trần Mộ Vân, trong tay có khối học cung lệnh bài màu đỏ. Hoa trưởng lao sắc mặt phức tạp. Vì một hữu lấy ra lệnh bài màu đỏ. Chuyện này càng ngày càng có ý tứ. Nửa bước nguyên anh tu vi, có tư cách dạy bảo một hữu đệ tử như vậy. Vậy ta không lời nào để nói. Cung chủ gọi ta đến đây, chỉ sợ sẽ là vì chuyện này. Hoa Dật Phong mặt lộ vẻ hiểu rõ, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cung chủ cười cười, nói ra, ngươi không cảm thấy tiếc hận sao? Ta vì cái gì lưới La Thiên mới đệ tử, cung chủ tự nhiên sẽ hiểu. Bất quá, ta càng tin tưởng, chỉ cần là người đồng đạo, hiểu gì cũng sẽ có duyên lại gặp. Dĩ nhiên, thôi có tiếc hận, bạch ai một trường. Hoa Dật Phong nói đi, tự lo nở nụ cười. Cung chủ, ta cáo lui. Cung chủ Thi Diệu Âm nhìn xem Hoa Dật Phong đi xa bóng lưng, giãn nhẹ một hơi. Lệnh bài màu đỏ, có ý tứ. Ngày thứ hai, Mục Hưu cùng Thẩm Nguyệt Nhi kết bạn mà đi, đi tới Càn Nguyên Học Cung đại điện. Bái kiến cung chủ. Mục Hưu hai người chắp tay hành lễ. Thi Diệu Âm nhìn về phía hai người, hài lòng gật gật đầu. Ừm, hai người các ngươi mặc dù đồng thời đi tới Càn Nguyên Học Cung, nhưng bởi vì tư chất khác biệt, không thể cùng một chỗ tu luyện. Thẩm Nguyệt Nhi sau khi nghe xong, một chút mất mát chợt lóe lên, nàng chắp tay. Xin nghe cung chủ an bài. Không sai, Ngọc Thanh Tông đệ tử quả nhiên có ngộ tính. Thẩm Nguyệt Nhi, ngươi đi tới Hoa Nguyên Phong tiếp nhận Hoa trưởng lão dạy bảo. Còn Mục Hưu, Thi Diệu Âm ngừng lại một chút, nói ra, ngươi đi tới Công Đức Phong tiếp nhận. Thi Diệu Âm lại dừng một chút, tiếp nhận Trần Mộ Vân trưởng lão chỉ đạo. Xin nghe cung chủ an bài. Cung chủ cách không đưa tới hai tấm lệnh bài, khoát tay áo, đều đi đi. Mục Hưu hai người tới trước điện quảng trường, Thẩm Nguyệt Nhi nhéo nhéo góc áo, lại bóp bóp nắm tay. Mục ca ca, căn cứ sư tôn ta nói, Công Đức Phong là Càn Nguyên Học Cung một chỗ bí địa, ngươi có thể đi đó bên trong tu luyện, hẳn là một đoạn cơ duyên tốt. Mục Hưu nhìn về phía Thẩm Nguyệt Nhi, trong mắt hiện ra ôn hòa. Tại học cung tu luyện, tất cả tông môn đệ tử cũng có, rồng rắn lẫn lộn, ngươi mọi thứ cẩn thận. Biết rồi, cái kia ta đi. Thẩm Nguyệt Nhi quay đầu hướng Hoa Nguyên Phong bay đi, không quay đầu lại. Mục Hưu quay đầu liếc mắt nhìn học cung đại điện, hắn cảm giác có một tia thần thức vẫn đang ngó chừng chính mình. Đến đâu thì hay đến đó. Mục Hưu không muốn để người chú ý, hắn tế ra Tịch Diệt Chân Long kiếm, hướng Công Đức Phong ngự kiếm mà đi. Dừng lại. Học cung bí địa, nghiêm cấm xâm nhập. Hai tên phòng thủ phong đệ tử đi tới, ngăn lại vừa mới đến Mục Hưu. Hai vị đạo hữu, cái này là học cung của ta lệnh bài khiến cho ta phía trước tới đây tu luyện. Một cái phòng thủ phong đệ tử nhận lấy xem xét một phen, nhẹ gật đầu. Trần Trường Lao đang trong Công Đức điện, ngươi tiến đến là đủ. Nhìn xem Mục Hưu đi lên Công Đức Phong, hai người bắt đầu thảo luận. Ngươi nói cái này Trần Trường Lão bao nhiêu năm chưa có tới chúng ta học cung rồi? Không biết, ngược lại ta chưa từng gặp qua. Ừm, xem ra là có tư lịch, liền cung chủ đều khách khí. Chúng ta có thể chiếm được đem núi bảo vệ tốt rồi, nói không chừng còn có thể được chập trần chỗ. Ngươi dẹp đi đi, không bị trách phạt liền thiêu cao hương. Ngươi nói đúng, cái kia Trần Trường Lão ánh mắt nhìn rất đáng sợ. Mục Hưu đi tới Công Đức điện, thấy lớn cửa đóng đang chuẩn bị gõ cửa, liền nghe trong điện truyền đến âm thanh. Trực tiếp đi vào, không cần gõ cửa. Mục Hưu đẩy cửa ra, hướng vào phía trong đi đến. Công Đức điện bên trong không có điểm đèn. Tia sáng có chút lờ mờ, chính diện mang theo một trường kim bảng, phía trên viết đầy danh tự. Một người tu sĩ ngồi trên bồ đoàn, con mắt khép hờ, dù cho Mục Hưu đi vào, hắn cũng không có mở mắt. Tranh Banh phái Mục Hưu bái kiến Trần Trường Lão. Mục Hưu chắp tay hành lễ, nhìn về phía Trần Mộ Vân. Trần Mộ Vân đột nhiên mở to mắt, lộ ra mỉm cười. Mục Hưu minh lộ ra cảm giác, trong mắt của hắn có một tí sát y lóe lên một cái rồi biến mất. Ta gọi Trần Mộ Vân, tiểu hữu khiêu chiến thử luyện tháp tầng 5 thông qua, liền để ta tới dạy bảo. 3 tháng thời gian không phải rất dài, hy vọng ngươi có thể trân quý thời gian. Xin nghe trưởng lão dạy bảo. Khóa thứ nhất, chúng ta đi đằng sau quảng trường luận bàn. Mục Hưu đi theo Trần Mộ Vân hướng sau điện đi đến, hắn một đường thả ra thần thức, phát giác cái này Công Đức điện chỉ có hai người bọn họ, tất cả gian phòng cũng không có một tia nhân khí. Mục Hưu nhíu nhíu mày, sau đó mã thượng chuyển thành vẻ đạm nhiên. Quảng trường rất lớn, chừng 2 dặm vuông, hai người đứng ở trong sân. Trần Mộ Vân chậm rãi đi qua đi lại, em hai nói: "Kiếm tu một đạo, xem trọng dưỡng kiếm. Kiếm cùng tâm hợp, uy lực thì sẽ càng lớn, cho nên bất đồng kiếm sẽ không có cùng kiếm ý. Bất quá, cái này khóa thứ nhất luận bàn, bất tất câu nệ tại kiếm." Ngươi toàn lực hành động liền tốt. Mục Hưu nghe nghiêm túc, cảm thấy có phần có đạo lý, nhẹ gật đầu. Trần Mộ Vân mặt lộ vẻ mỉm cười, thế ra một thanh trường kiếm kia trên thân kiếm đầy phương cách, chuôi kiếm phảng phất là dùng quân cờ xếp mà thành. Mục Hưu nhìn xem có chút quen mắt, nhưng lại nhớ không nổi là đã nhìn thấy ở nơi nào. Thỉnh trưởng lão chỉ giáo. Mục Hưu tế ra Tịch Diện Chân Long kiếm, hướng Trần Mộ Vân vung ra một đạo kiếm ý. Hơi có tiểu thành. Trần Mộ Vân vung động trong tay kiếm, một đạo kiếm ý cũng công đi qua. Bay một tiếng, kiếm ý chạm vào nhau, mặt đất cho bụi nổi lên bốn phía, kiếm quang mảnh vụn bay loạn. Mục Hưu tới gần Trần Mộ Vân tiếp thân cận chiến, lúc này kiếm quang bay múa, đem hai người bao phủ lại. Trần Mộ Vân gặp chiêu phá chiêu, ngẫu nhiên gia tăng linh lực làm cho Mục Hưu cũng không ngừng biến hóa ứng đối chiêu số. Trần Trường Lao tạo nghệ kiếm đạo quả nhiên cao hơn một bậc. Trần Mộ Vân một mặt đối chiến một mặt nói ra, nếu như chỉ là thực lực thế này, có thể nào thông qua thử luyện tháp tầng 5. Lấy ra chút bản sự đi ra. Mục Hưu tâm bên trong thầm nghĩ, lá bài tẩy của ta tại sao sẽ ở luận bàn lúc lấy ra. Hắn lách mình lùi lại 10 trượng, trong tay bấm niệm pháp quyết, bầu trời mây đen cuộn cuộn, một thanh màu cam đại kiếm từ vòng xoáy bên trong ló ra. Phá phàm trần. Mục Hưu cách không huy động đại kiếm hướng Trần Mộ Vân công tới. Ừ, không sai. Trần Mộ Vân toàn lực quán chú linh lực, kiếm to kia hóa thành to khoảng 10 trượng, chém về phía màu cam đại kiếm. Một tiếng ầm vang vang lớn, Mục Hưu bị chấn động đến mức bay ngược 20 trượng, trong miệng thổ huyết. Mục Hưu tâm bên trong thất kinh, nửa bước nguyên anh. Trần Mộ Vân vung động trường kiếm trong tay, la lớn, thực lực như thế, sao có thể nhảy qua biên giới giết địch. Hắn tay cầm trường kiếm lần nữa đánh tới, Mục Hưu trong mắt hắn thấy được sát ý đúng, chính là sát ý. Mục Hưu hướng Thông Huyền truyền âm, lão sư, tình huống không đúng. Nhanh giúp ta. Thông Huyền trong tay bấm niệm pháp quyết, Mục Hưu lập tức cảm giác đan điền bên trong linh lực chưa từng có mạnh mẽ, trong tay hắn bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Nơi xa đột nhiên truyền đến một thanh âm, ha 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 ha. Trần Trường Lao quả nhiên cao hơn một bậc. Đánh học sinh thất bại thảm hại. Trần Trường Lao nhanh chóng thu hồi trường kiếm, sắc mặt khôi phục bình thản, hướng đạo thân ảnh kia đi đến. Mục Hưu đồng thời thu công, quay đầu nhìn hướng người tới. là hắn. Chương 197, Hoa Giật Phong luật bản, Hùng Tử Ngang, quả nhiên muốn giết ta. Chương 197, Hoa Giật Phong luật bản, Hùng Tử Ngang, quả nhiên muốn giết ta. Công Đức Phong, sau điện quảng trường. Trần Mộ Vân khôi phục như cũ phong độ, cười lấy nói ra, Hoa trưởng lão, là cái nào cổ phong đem ngươi thổi đến đây? Hoa Giật Phong nở nụ cười, liếc nhìn Mộc Hữu một cái, theo phía sau nói ra, nếu không phải Trần trưởng lão tới dạy bảo tên đệ tử này, cái này Mộc Hữu liền là đệ tử của ta rồi. Ta trong lòng có chút tiếc hận, liền phía trước đến xem, nếu là Trần trưởng lão sự vụ quá bận rộn, nói không chừng liền đem học sinh này nhường cho ta đây. Trần Mộ Vân sau khi nghe xong, nở nụ cười, Mộc Hữu là Thái Cực Thành đệ tử thiên tài lôi đài quán quân, ta đối với dạy bảo hắn hứng thú dặn dạo, như thế nào cam lòng đâu. Hoa Giật Phong sở trong tay màu đỏ bản chỉ, tiếp tục nói ra, ta đã nhìn ra Trần trưởng lão đối với đệ tử chăm chỉ, thông qua so tài sát thực sẽ để cho học sinh tiến bộ càng nhanh. Bất quá, Hoa Giật Phong dừng một chút, Trần Mộ Vân sắc mặt phức tạp. Hoa trưởng lão mời nói, bất quá ta nhìn kẻ này chiến lược bất phàm, cũng muốn so tài một phen, không biết là có hay không có thể. Hoa Giật Phong nhìn một chút Mộc Hữu, lại nhìn một chút Trần Mộ Vân. Cơ hội tốt như vậy, có thể nào bỏ lỡ? Hữu Nhi, ngươi liền cùng Hoa trưởng lão luận bàn một phen. Trần Mộ Vân hướng Mộc Hữu ra hiệu tiếp nhận. Mộc Hữu chắp tay hành lễ, đa tạ Hoa trưởng lão chỉ giáo. Hoa Giật Phong tế ra một thanh trường kiếm, hướng Mộc Hữu công tới. Toàn lực hành động, không cần lưu thủ. Mộc Hữu cầm trong tay Tịch Diệt Chân Long kiếm, thi triển bất kỳ kiếm pháp, chiêu chiêu ngân lệ. Bất quá Hoa Giật Phong ứng đối thông dòng, ngẫu nhiên tấn công về phía Mộc Hữu chỗ yếu, Mộc Hữu có khi né tránh không kịp, Hoa Giật Phong cũng sẽ thu chiêu công kích lần nữa. Mộc Hữu cảm giác mình đang luận bàn lúc quả thật có rõ ràng cảm ngộ, hơn nữa Hoa Giật Phong tại tiến công thời điểm quả thật có chỉ điểm chi ý. Mộc Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, gặp cái này màu đỏ bản chỉ, đây chính là cái kia thử luyện tháp tầng 5 bên trong người áo đen. Hoa trưởng lão đây là tại cho ta lộ ra một loại nào đó tin tức sao? Hắn lơ đãng liếc nhìn Trần Mộ Vân một cái, Trần Mộ Vân mặt như hàn thiết, hoàn toàn không có vẻ tán thưởng. Lưỡng nhân đại chiến nửa canh giờ, đánh ra an ý sắp đến cuối cùng, Hoa Giật Phong truyền âm tới, ngươi muốn ăn ta nhất kiếm. Mộc Hữu hiểu ý, Hoa Giật Phong thừa dịp Mộc Hữu lộ ra sơ hở, công sát nhất kiếm. A! Mộc Hữu kêu to một tiếng, cánh tay vạch ra một đầu lỗ hổng, tiên huyết chảy ròng. Hoa Giật Phong ngừng lại, trầm giọng nói ra, kiếm pháp thô ráp, còn có tiến bộ rất lớn không gian, ngày khác có thể tới kiếm cung tìm ta. Trần Mộ Vân đi tới, mặt lộ vẻ lo lắng, nhanh lên chút kim sang dược. Mộc Hữu chắp tay hành lễ, đa tạ trưởng lão nhắc nhở. Khi hắn nói xong lời này, tự giác có chút ác tâm, rõ ràng đối phương muốn giết mình, nhưng phải như thế lá mặt lá trái. Hôm nay chúng ta đi học đến nơi đây, phía dưới học đi. Đa tạ trưởng lão chỉ giáo. Mộc Hữu chắp tay hành lễ, đi xuống chân núi. Hoa trưởng lão thu hồi trường kiếm, du du nói ra, Trần trưởng lão, ta kiếm cung nhìn chúng kẻ này, nếu không thì nhường dư cho ta đi. Trần Mộ Vân nhướng mày, chẳng lẽ người này không còn ý gì khác, chỉ là ái tài sốt ruột? Ta cũng nhìn chúng người này, tên là Giải Bảo, thật là sớm kết giao. Cái kia cũng không sao. Hoa trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận, đi xuống chân núi. Nhìn xem Hoa trưởng lão đi xa, Trần Mộ Vân mặt lộ vẻ ngon sắc. Hỏng chuyện tốt của ta. Ngươi như nhìn chúng, ta sẽ đưa một cỗ thi thể cho ngươi. Mộc Hữu trở lại đạo phủ, Thẩm Nguyệt Nhi đang đợi, nàng gặp Mộc Hữu trên tay có thương, nhíu mày. Một ca ca, ngày đầu tiên liền chăm chỉ như vậy. Mộc Hữu cười cười, thanh âm ôn hòa, Hoa trưởng lão xuất từ kiếm cung, tạo nghệ kiếm đạo quả nhiên cao thâm, ta phảng phất chính là hết ngồi đáy giếng. Không đúng không đúng, dạy lão sư của ngươi không phải Trần Mộ Vân trưởng lão sao? Thẩm Nguyệt Nhi tựa hồ phản ứng lại, hôm nay Hoa trưởng lão chỉ chừa việc học cho chúng ta, sau đó liền đi, nguyên lai là bên trên ngươi nơi đó à? May mắn hắn tới rồi, ta chỉ thụ điểm ấy kiếm thương. Bằng không, cái kia Trần trưởng lão càng thêm nghiêm là sao? Thẩm Nguyệt Nhi mặt lộ vẻ vẻ tò mò, Mộc Hữu không muốn để cho nàng lo lắng, theo rồi nói ra. Ừm, rất nghiêm ngặt, ta ngày đầu tiên liền tiến bộ rất lớn. Vậy là tốt rồi, ta đi cấp ngươi pha ly linh trà. Thẩm Nguyệt Nhi hướng động phủ của mình đi đến. Mộc Hữu hướng Thông Huyền truyền âm, lão sư, cái kia Trần Mộ Vân dạy bảo ta, e rằng không đơn giản. Ta cảm giác cùng Linh Lung sẽ có quan hệ. Hôm nay Hoa trưởng lão cho ngươi giải vây, nhìn ra được hắn là ái tài người. Bất quá, hắn không thể mỗi ngày đều giúp ngươi, phía sau tu luyện, ngươi muốn tự giải quyết cho tốt. Thẩm Nguyệt Nhi đưa tới linh trà, Mộc Hữu bưng chén trà, hơi có vẻ ngượng ngùng. Nguyệt Nhi, ngươi có thể hay không giúp ta một việc? Thẩm Nguyệt Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhìn về phía nơi khác. Mộc Hữu nói ra, ngày mai ngươi đừng đi tu luyện, giúp ta tra một chút Trần Mộ Vân, phải nhanh. Vậy càng hẳn là đi tu luyện a. Hỏi một chút Hoa trưởng lão hoặc đệ tử khác là được rồi. Ta nào giống ngươi, một vị trưởng lão chuyên môn dạy một mình ngươi. Thẩm Nguyệt Nhi vểnh qua miệng. Mộc Hữu nhìn xem Thẩm Nguyệt Nhi tình cờ đúng nịu, trong lòng có một cỗ sóng nhiệt dâng lên. Hắn uống một hớp linh trà, đem tâm tình của mình che giấu đi qua. Cũng đúng, chuyện này rất trọng yếu, nhưng không thể để cho người khác phát giác. Thẩm Nguyệt Nhi đột nhiên nói ra, có phải hay không cái này Trần trưởng lão đợi ngươi không tốt, cho nên ngươi muốn điều tra một phen. Cái này Càn Nguyên học cung cách Linh Lung sẽ cùng Thanh Long môn đều rất gần, ngươi là cần phải phòng bị một chút. Mộc Hữu mặc nói, Thẩm Nguyệt Nhi thực sự là tâm tư tỉ mỉ. Không có việc gì, học cung bên trong có thể phát sinh cái gì, ta chỉ là tương đối hiếu kỳ mà thôi. Vậy là tốt rồi, ta trở về đi tu luyện rồi. Đi thôi, ta cũng tiêu hóa một chút hôm nay cảm ngộ. Mộc Hữu trong động phủ điều tức phúc chốc, toàn lực vận chuyển Càn Khôn Mô phòng thuật, sau đó tế ra Hắc Thiên Loa, thổ độn mà đi. Mộc Hữu thổ độn đến công đức điện dưới mặt đất, hắn thả ra thần thức, phát giác công đức điện không có người nào, liền Trần Mộ Vân cũng không có ở chỗ này. Hắn lần nữa thổ độn đến thử luyện tháp phụ cận, phát giác phòng thủ tháp đệ tử vẫn còn ở đó. Mộc Hữu từ trong góc thoát ra, hướng đi phòng thủ tháp đệ tử. ngươi là mục hữu. Như thế nào, lại muốn xông thăng a?
An ngay nói thật, lúc này tầng 4 trở lên toàn bộ là đóng, ngày mai tới mới có thể.
Mục hữu mặt lộ vẻ nghi ngờ, cái này là vì sao?
Chúng ta Càn Nguyên học cung cách Thanh Long môn cùng Ngọc Thanh Tông cũng không xa, Ngọc Hành Tông hơi xa một chút. Rất nhiều đệ tử cũng không có ở tại học cung, một chút mang theo trưởng lão chức vị trưởng lão càng là dạy bảo hoàn tất, trở về tông môn.
Mục hữu sau khi nghe xong, chắp tay.
Thì ra là thế.
Đa tạ chỉ giáo.
Mục hữu hỏi tiếp, ngươi có thể nhận biết Trần Mộ Vân trưởng lão?
Phong thủ tháp đệ tử lắc đầu, không biết.
Lúc này, một tên đệ tử từ trong tháp đi ra, ủ rũ.
Phong thủ tháp đệ tử nở nụ cười, ta nói với ngươi rồi, hôm nay tầng thứ hai là Linh Lung sẽ người kia trông coi, ngươi khăng khăng không tin, một năm hai lần cơ hội dùng hết rồi à?
Mục hữu nghe được Linh Lung biết, tinh thần tỉnh táo, nhìn về phía phong thủ tháp đệ tử.
Xin hỏi cái kia Linh Lung sẽ đệ tử là ai?
Phong thủ tháp đệ tử mặt lộ vẻ buồn rầu, một đạo hữu, ngươi cũng không cần xung đi, ngày mai lại đến, ta cũng có thể trở về động phủ nghỉ ngơi.
Mục hữu nở nụ cười, nói ra, ta không có xông, ta liền hỏi một chút.
Hỏi hắn làm gì?
Hỏi ta là được.
Một người tu sĩ từ Thử Luyện Tháp đi ra, nhìn về phía Mục Hữu.
Mục Hữu chắp tay, nói ra, ngươi là?
Ta là Linh Lung sẽ Hùng Tử Ngang, liền là mới vừa ngươi ở đây hỏi người, ngươi tìm ta có chuyện gì?
Cái kia Hùng Tử Ngang ra hiệu vừa đi vừa nói, Mục Hữu cùng ở bên cạnh, trong lòng phạm nói thầm, đến cùng có nên hay không hỏi.
Hùng Tử Ngang gặp Mục Hữu biểu lộ, thuận miệng nói ra, xem ra chuyện ngươi muốn hỏi tương đối mẫn cảm, ta với ngươi nói trắng ra, chúng ta Linh Lung sẽ chia hai cái phe phái, ta thuộc về tông chủ nhất mạch.
Ồ, lại là dạng này.
Cái này có gì kỳ quái? Chúng ta Linh Lung sẽ cách Thanh Long môn quá gần, tông chủ nhất mạch chủ trương lẻ loi phát triển, đại trưởng lao nhất mạch chủ trương quy thuận Thanh Long môn.
Mục Hữu có chút hiếu kỳ nói ra, loại chuyện này, ngươi cứ như vậy nói ra.
Nay cũng bày ở ngoài sáng đã bao nhiêu năm, ngươi là cái nào cái tông môn?
Hùng Tử Ngang nói chuyện ngược lại là ngay thẳng, Mục Hữu có hảo cảm hơn, đối với Linh Lung sẽ có một chút tân cách nhìn.
Tại hạ là Tranh Banh phái đệ tử.
Hùng Tử Ngang sau khi nghe xong, đột nhiên mặt lộ vẻ kinh ngạc.
Ngươi có thể nhận biết một cái gọi Mục Hữu?
Mục Hữu tâm bên trong hơi hồi hộp một chút, trong lòng có chút cảm giác không ổn.
Không biết, cùng ta không phải là một sư nhận, ta gọi Phương Thủ Thanh.
Hùng Tử Ngang bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện, tông chủ nhất mạch thường xuyên nhắc lên người này, nói là hắn đã để đại trưởng lão nhất mạch thương cân độ cốt, chết không ít người.
Mục Hữu giả vờ điềm nhiên như không có việc gì.
Ngươi như thế nào xem chuyện này?
Làm tông chủ nhất mạch, đương nhiên cao hứng a.
Cái kia Mục Hữu đem đại trưởng lão triệt để vặn ngã mới tốt hơn đâu.
Hùng Tử Ngang đột nhiên phản ứng lại.
Đạo hữu, ngươi phải hướng ta hỏi thăm cái gì chuyện?
Mục Hữu vốn muốn hỏi đại trưởng lão tục danh, nhưng cảm giác được có chút không ổn, lo lắng đối phương sinh nghi, liền tùy tiện viện cái vấn đề.
Quý tông có một loại trận pháp gọi là Linh Lung Thế Cuộc, ngươi có thể không giảng giải một hai?
Hùng Tử An lần nữa mặt lộ vẻ kinh hãi.
Đây chính là đại trưởng lão trận pháp linh bảo, làm sao ngươi biết?
Nói,
ngươi có phải hay không Trần Mộ Vân?
Chẳng lẽ Trần Mộ Vân chính là Quý tông đại trưởng lão?
Đương nhiên là.
Mục Hữu suýt chút nữa hù dọa một thân mồ hôi lạnh.
Cái kia Trần Mộ Vân quả nhiên muốn giết ta.
Chương 198, Càn Nguyên Kiếm Cung di tích, Trần Trường Lao sát cục, Tăng Khánh Hoan. Chương 198, Càn Nguyên Kiếm Cung di tích, Trần Trường Lao sát cục, Tăng Khánh Hoan Càn Nguyên học cung.
Đạo hữu không nên hiểu lầm, ta đúng là Tranh Banh phái đệ tử.
Mục Hữu lấy ra tông môn lệnh bài, nhường Hùng Tử Ngang liếc mắt nhìn.
Hùng Tử Ngang yên lòng, Mục Hữu lại tìm chút khác tu luyện chủ đề.
Một phen lĩnh giáo sau đó, Hùng Tử Ngang cảm thấy cái này đạo hữu chăm chỉ hiếu học, khích lệ vài câu.
Mục Hữu cùng Hùng Tử Ngang chắp tay phân biệt, về tới đạo phủ.
Ngày thứ hai, Mục Hữu đi ra đạo phủ, giơ lên mắt nhìn đi, Thẩm Nguyệt Nhi đang nhìn mình.
Ta một hồi liền đi nghe ngóng tin tức, ngươi chờ.
Không cần, ta đã điều tra xong.
Ngươi tra được cái gì?
Trần Trường lão là một gã lao sư tốt, dạy dỗ qua rất nhiều thiên tài đệ tử.
Vậy là tốt rồi, ta đi lớp học rồi.
Thẩm Nguyệt Nhi khoát tay áo, hướng Hoa Nguyên Phong bay đi.
Mục Hữu sắc mặt rét run, hướng Công Đức Phong bước đi.
Bây giờ ta từ một nơi bí mật gần đó, ngươi ở ngoài sáng, ta nhìn ngươi còn có cái gì mạnh khỏe.
Mục Hữu đi tới Công Đức Điện, Trần Mộ Vân sớm đã trong điện chờ.
Bái gặp trưởng lão.
Mục Hữu chắp tay.
Trần Mộ Vân sắc mặt ôn hòa, nói ra, Hữu Nhi, Càn Nguyên học cung có một chỗ di tích, chỉ có ta có thể mở ra.
Ta hôm nay liền mang theo ngươi và mấy tên đệ tử cùng đi rèn luyện một phen.
Mục Hữu giả bộ mặt lộ vẻ vui mừng, chắp tay nói ra, đa tạ trưởng lão ban thưởng cơ duyên.
Đi thôi,
chúng ta xuống núi.
Trần Mộ Vân mang theo Mục Hữu đi xuống chân núi.
Lúc này trước sơn môn đang có 4 tên đệ tử chờ, đều là trúc cơ đại viên mãn tu vi.
Nhìn thấy Trần Mộ Vân đến, mấy người vội vàng chắp tay hành lễ.
Bái kiến Trần trưởng lão.
Ừ, chúng ta đi.
Trần Mộ Vân tế ra phi hành pháp bảo, hướng bắc phi đi, Mục Hữu 5 người theo sát phía sau.
Sau nửa canh giờ, 6 người bay qua Càn Nguyên học cung chỗ ở Quân Sơn, một mảnh tiểu bình nguyên bản xuất hiện tại trước mắt, tại bình nguyên ở giữa có một mảnh đất cát ở giữa có một mảnh tiểu hồ. Nhìn trước mắt hết thảy, Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, nơi đây cũng không phải là tự nhiên tạo thành, hẳn là phát sinh qua đại chiến.
Trần Mộ Vân dẫn đầu đứng tại đất cát bên trên, nhìn về phía Mục Hữu 5 người.
Nơi đây tên là Càn Nguyên kiếm cung di tích, là Càn Nguyên học cung tiền thân.
Một cái trúc cơ đệ tử chắp tay, nói ra, Trần trưởng lão, nơi này là không phát sinh qua đại chiến.
Trần Mộ Vân nhẹ gật đầu.
Ừ, ở đây đã từng phát sinh qua nguyên anh kỳ tu sĩ đại chiến, cuối cùng từ một tên hóa thần kỳ tu sĩ lắng lại.
Càn Nguyên kiếm cung phế tích từ đây chôn xuống dưới đất.
Trần trưởng lão, từ nơi nào tiến vào đâu?
Tất nhiên là của các ngươi rèn luyện, các ngươi liền phá giải một phen.
Trần trưởng lão nói đi, tìm một chỗ tảng đá, bàn ngồi xuống,
không nói nữa. Mục Hữu năm người bắt đầu kiểm tra chung quanh đứng lên. Mục Hữu sắc mặt đạm nhiên, thầm nghĩ trong lòng, Tiền Hí làm được có đủ, xem ra hắn hôm nay tại thiết lập sát cục. Hắn hướng Thông Huyền truyền âm, "Lão sư, ngươi thấy thế nào? Muốn chẳng phải đang cái này bên ngoài khai chiến?" Mục Hữu suy tư một lát sau, nói ra, "Hắn nghĩ tại trong tuyệt cảnh giết ta, ta liền theo hắn ý, e rằng cái này bốn tên trúc cơ đại viên mãn cũng là hắn hậu chiêu. Ở nơi này bên ngoài, ta cũng không có phần thắng, nếu để cho hắn chạy rồi, sợ rằng sẽ đổi lấy càng lớn phản công. Thế nhưng là một phần vạn tuyệt cảnh gây bất lợi cho ngươi đâu." Mục Hữu âm thanh hung ác, nói ra, "Vậy ta cũng đem hắn lưu lại tuyệt cảnh, tuyệt không nhường hắn lại gây họa tới người nhà của ta. Ngươi vạn sự cẩn thận, cần ta xuất thủ liền nói. Có lão sư tại, ta còn không sợ hắn." Mục Hữu liếc nhìn Trần Mộ Vân một cái, lúc này hắn đang tại nhắm mắt dưỡng thần. "Trần trưởng lão, đệ tử ngu dốt, chỉ nhìn ra một chút đầu mối." Một tên đệ tử nhìn về phía Trần Mộ Vân, sắc mặt đắc ý. Trần Mộ Vân mở to mắt, nói ra, "Ồ, nói một chút. Nơi đây không có núi cao, một vùng bình địa, coi là tuyệt lôi tuyệt núi chi địa, nếu như muốn bổ đủ hai điểm này, sợ rằng phải tiến vào trong hồ có núi, cũng có thể dẫn lôi." Trần Mộ Vân dẫn đầu tiến vào trong hồ, Mục Hữu năm người cũng đi theo nhảy vào. Mục Hữu không có thủy linh căn, hắn tế ra thủy linh châu, hướng phía dưới kín đáo đi tới. Một cái trúc cơ đệ tử nhìn về phía Mục Hữu, sắc mặt khác thường, truyền âm tới, "Vị này đạo hữu, ta là Ngọc Hành Tông đệ tử Tăng Khánh Hoan, ngươi không cảm thấy ở đây rất quái dị sao?" Mục Hữu giả vờ vô sự người truyền âm nói, "Nơi nào có cái gì kỳ quái dị? Ta không cảm thấy. Ngươi là cái nào cái tông môn đệ tử?" "Tranh Bành Phái." "Ba người khác là Thanh Long môn đệ tử, đạo hữu cẩn thận một chút." "Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, không có việc gì." Mục Hữu vẫn giả vờ vô sự người, nhưng đối với Tăng Khánh Hoan có một chút hảo cảm. Cái kia Tăng Khánh Hoan lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Đám người lặn xuống ngàn trượng, vẫn không có đến cùng, bất quá trung quanh lại dần dần thu nhỏ, bây giờ mấy người phảng phất tại trong nước hang động xuyên thẳng qua. Lặn xuống thuận lợi như vậy, ở đây thực sự là bí địa. Vẫn là Trần Mộ Vân động tay động chân. Mục Hữu tâm bên trong âm thầm suy tư, hắn ngắm mặt khác ba tên Thanh Long môn đệ tử một cái, hắn phát giác trong đó một tên đệ tử không có hảo ý nhìn lại. Nhưng, hắn mã thượng bay đầu đi, hướng về phía trước nhìn quanh. Trần Trường Lao lúc này chuyển âm tới, rất nhanh thì đến. Đám người lại tiềm hành một bên trong, đột nhiên trước mắt không gian biến lớn, một mảnh dãy cung điện xuất hiện tại trước mắt, bất quá tia sáng so sánh ám. Một tòa trận pháp bao phủ dãy cung điện, tuyệt đại bộ phận cung điện đã sụp đổ, đã biến thành xác. Trần Mộ Vân dừng ở trận pháp phía trước, lấy ra một khối lệnh bài màu đỏ, toàn lực rót vào linh lực. Lệnh bài sáng lên mâu màu ánh sáng, trận pháp mở ra vỗ một cái tiểu quan cửa. Trần Mộ Vân truyền âm tới, đều tiến vào. Một hưu năm người lần lượt tiến vào trong trận, đạo này trận pháp vòng bảo hộ đem thủy cách biệt, toàn bộ dãy cung điện phảng phất trên đất bằng. Trần Mộ Vân mang theo đám người bay đến một chỗ quảng trường phế tích. Mục Hữu nhìn về phía trung quanh, ở đây chừng 10 dặm phương viên. Hắn không khỏi cảm thán, đem toàn bộ Càn Nguyên kiếm cùng đánh vào cái này dưới đất, hóa thần tu sĩ quả nhiên kinh khủng như vậy. Trần Mộ Vân nghiêm mà nói, chúng ta địa phương muốn đi gọi là Ngộ Đạo Cốc, là Nguyên Anh đại năng Ngộ Đạo chi địa, ở nơi đó, đại gia có thể tìm được công pháp truyền thừa. Bốn người khác mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, tràn ngập chờ mong. Trần Mộ Vân chỉ phía tây một tòa giống như đao tước vậy núi đá, nơi đó chính là Ngộ Đạo Cốc. Đám người hướng Ngộ Đạo Cốc đi đến, Trần Mộ Vân lấy ra lệnh bài màu đỏ, quan chú linh lực lệnh bài cùng cái kia núi đá sinh ra cảm ứng. Vang một tiếng vang thật lớn, toàn bộ núi đá nứt ra một cái khe lớn, một đầu đen tuy thông đạo đập vào mi mắt. Đám người hưng phấn, Mục Hữu ngẩng đầu nhìn trên vách đá chữ lớn, phía trên rõ ràng viết bốn chữ: Ngộ Đạo Tuyệt Cốc. Trần Mộ Vân đột nhiên mặt lộ vẻ lanh sắc, nhìn về phía đám người. Cái này Ngộ Đạo Cốc một lần chỉ có thể đi vào ba người, lần tiếp theo muốn đi vào cần đợi thêm trăm năm. Bốn tên trúc cơ tu sĩ hai mặt nhìn nhau, trong lòng tựa hồ có chút sáng tỏ. Cái kia Tăng Khánh Hoan đội vàng nhảy đến Mục Hữu trước mặt, lớn tiếng nói ra: "Trần trưởng lão, ta cam nguyện ra khỏi, rời đi nơi đây." Trần trưởng lão âm thanh lạnh nhạt: "Không còn kịp rồi, ngươi đã biết rồi nơi này di tích, không có thể rời đi." Ba tiên Thanh Long môn đệ tử tế ra vũ khí, nhìn về phía Mục Hữu cùng Tăng Khánh Hoan, phản phất nhìn xem thịt trên đất. Tăng Khánh Hoan nhìn về phía Mục Hữu, sắc mặt thành khẩn: "Đạo Hữu phải chăng nguyện cùng ta một đầu chiến tuyến?" "Có thể." Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, Trần Mộ Vân đây là muốn tiêu hao ta một phen, sau đó lại trừng trị ta. "Ngươi tính toán đánh nhầm." Tăng Khánh Hoan tế ra trường kiếm, dẫn đầu làm có dễ, hướng Thanh Long môn một người trong đó công tới. Mục Hữu theo sát phía sau, hướng về phía cùng một người phát động thần thức công kích. Tăng Khánh Hoan nhẹ nhõm cầm xuống đầu người, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin. Trần Trường Lão mặt lộ vẻ nghi ngờ, thần thức công kích. Lúc này hắn hô to một tiếng, còn trang cái gì trang? Cái kia Tăng Khánh Hoan công kích chính diện hướng Thanh Long môn tu sĩ thời điểm, đột nhiên quay người nhất kiếm thẳng hướng Mục Hữu. Lúc này Mục Hữu đang tại thần thức công kích một cái Thanh Long môn tu sĩ, hắn né tránh không bằng, tế ra cửu lũ chú ý đón đỡ, nhưng Tăng Khánh Hoan một kéo kiếm hoa, chạy hướng phương hướng, nhất kiếm đâm xuyên Mục Hữu đầu bay, tiên huyết như chú. Mục Hữu mặt lộ vẻ kinh hãi. "Ngươi?" Chương 199, tuyệt địa vĩnh viễn ra không được, không chiến thắng được ta. Thẩm Nguyệt Nhi lưu thủ chương 199, tuyệt địa vĩnh viễn ra không được, không chiến thắng được ta. Thẩm Nguyệt Nhi lưu thủ Càn Nguyên kiếm cung di tích. Mục Hữu lui ra phía sau 10 trượng, nhanh chóng vận chuyển linh lực phong bế vết thương. "Trần trưởng lão, ta cũng không phải là có ý định giết hắn." Ngọc Hành Tông đệ tử hướng Trần Mộ Vân chắp tay, mặt hồ thẹn sắc. "Không trách ngươi, là Mục Hữu phát động thần thức công kích. Các ngươi giết hắn sau đó, liền có thể đi vào Ngộ Đạo Cốc rồi." Trần Mộ Vân thần sắc đạm nhiên, tốt đứng ở một bên. Mục Hữu sắc mặt như sắt, lớn tiếng nói ra, "Các ngươi không phải là đối thủ. Trần Mộ Vân chỉ là để các ngươi làm đệ tử." Trần Trường Lao thần sắc nghiêm khắc nói ra, "Không muốn tin hắn, các ngươi tới đến di tích, ai cũng không xuất được, ngoại trừ đi theo ta. Ba người sau khi nghe xong, thần sắc cảm đạm, nguyên lai mình cũng bị tính kê ở bên trong, chỉ có giết Mộc Hữu mới có thể đọ sức cái đường ra. Mộc Hữu tế ra tịch diệt chân long kiếm, hướng ba người phóng đi, ba người kia đều hết sức sợ Mộc Hữu phát động thần thức công kích, thế mà hướng hai bên tránh ra. Mộc Hữu vốn là cũng chỉ là giả thoáng một thương, hắn nhanh chóng hướng Ngộ Đạo Tuyệt Cốc thông đạo phóng đi. Chân Mộ Vân thấy thế, thế ra trường kiếm, hướng Mộc Hữu công tới. Mộc Hữu đưa tay đẩy ra một trường, phản phất không có pháp lực. Vành một thanh âm vang lên, Trần Trường lao thân trúng một trường, lùi lại mấy bước, toàn thân bị điện giật phải cháy đen, quần áo rách dưới. Mộc Hữu tiếp tục hướng Ngộ Đạo Tuyệt Cốc phóng đi, Trần Mộ Vân không lo được đau đớn, trực tiếp cận thân hướng Mộc Hữu yếu hại đâm tới. Hắn muốn tận mắt thấy Mộc Hữu chết mới có thể yên tâm. Mộc Hữu một cái né tránh, đầu vai lại bị đâm xuyên, tiên huyết chảy ròng. Ngay tại lúc này, Mộc Hữu tế ra đoạt mệnh tác, đem chính mình cùng Trần Mộ Vân trói cùng một chỗ, lợi dụng lực trùng kích hướng Ngộ Đạo Tuyệt Cốc mà vào. Trần Mộ Vân từ trước đến nay vân đạm phong khinh, lúc này mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Đó là tuyệt địa, vĩnh viễn ra không được. Mộc Hữu mặt lộ vẻ quyết tuyệt chi sắc, vậy thì thật là tốt. Trần Mộ Vân còn chưa kịp tránh thoát, hai người liền bay vào Ngộ Đạo Tuyệt Cốc bên trong. Theo hai người tiến vào, Ngộ Đạo Tuyệt Cốc cái khe kia líu lo khép lại. Ba tên trúc cơ đại viên mãn tu sĩ mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu. Chúng ta nên như thế nào rời đi nơi đây? Bị Trần Mộ Vân tính toán, cái này là tham lam đại giới. Bất tranh cãi, coi như không có cơ duyên, chúng ta còn không phải muốn tuân từ sư tôn chi mệnh đi tới nơi này. Nhanh chóng tìm được thoát khốn chi pháp. Càn Nguyên học cung. Thẩm Nguyệt Nhi trở lại đạo phủ, phát giác Mộc Hữu cũng không trở về, nàng lòng sinh dự cảm không tốt, sau đó hướng Công Đức Phong bước đi. Nàng mới vừa đi tới Công Đức Phong chân núi, Hoa Dật Phong đang ly khai sơn môn. Thẩm Nguyệt Nhi sắc mặt lo lắng, nhìn hướng Hoa trưởng lão, nói ra, Hoa trưởng lão, Mộc Hữu nhưng tại Công Đức Điện. Căn cứ đệ tử nói, Trần Trường lão mang theo Mộc Hữu 5 tên đệ tử đi một chỗ di tích. Hoàng Bét. Hoa trưởng lão mặt lộ vẻ nghi ngờ, ngươi biết thứ gì, nói cho ta biết. Hôm qua một ca ca để cho ta nghe ngóng Trần Trường lão tin tức, buổi sáng hôm nay còn nói không cần, hắn biết rồi, còn nói Trần Trường lão là một thầy giáo tốt. Hoa Dật Phong nói ra, Trần Trường lão là Linh Lung Sẽ đại trưởng lão, nhiều năm ẩn thế không ra. Thẩm Nguyệt Nhi mặt lộ vẻ kinh hãi, cái kia Trần Trường lão muốn giết hắn. Ngươi đừng có gấp, ta đi tìm cung chủ. Càn Nguyên học cung đại điện, cung chủ Thi Diệu Âm ngồi ở chủ vị, lúc này nàng thần sắc không giống bình thường. Trần Mộ Vân có lệnh bài màu đỏ, nhất định là đi Càn Nguyên kiếm cung di tích. Hoa trưởng lão trong điện giáp bước, nói ra, nghe vừa rồi Thẩm Nguyệt Nhi lời nói cái này, Mộc Hữu cùng Trần Mộ Vân có thâm cừu đại hận. Thi Diệu Âm nghiêm mặt nói, ta có dạng này phỏng đoán qua, Mộc Hữu có thể phá hủy Linh Lung biết đồ sát âm mưu, nhưng không nghĩ tới đây hết thảy thật sự. Thẩm Nguyệt Nhi lúc này lo lắng, liều mạng bóp ngón tay. Cung chủ, vậy phải làm thế nào? Như thế nào cứu ra Mộc Hữu? Thi Diệu Âm thở dài một hơi, nói ra, tiến vào di tích kia nhất thiết phải có lệnh bài màu đỏ, chúng ta không, chỉ có Trần Mộ Vân có một khối, mà lại là tổn thế vẹn vẹn có một khối. Hoa trưởng lao sắc mặt phức tạp, nói ra, cung chủ, chúng ta vẫn là cùng đi nhìn một chút đi. Được, trước tiên đi một chuyến. Ba người đi ra ngoài điện, phía bắc bay đi. Vừa mới bay vào Ngộ Đạo Tuyệt Cốc, Mộc Hữu không lo được xem xét cảnh vật xung quanh, lập tức bung ra đoạt mệnh tác, thế ra cửu vũ chủ ý đón đỡ trước ngực, điều khiển tịch diệt chân long kiếm từ phía sau lưng đánh lén Trần Mộ Vân. Trần Mộ Vân lúc này đã vung ra một trường, cuối cùng bởi vì chân long kiếm đánh lén mà giảm mất mấy phần, Mộc Hữu bị đánh trúng bay ngược ra ngoài. Hắn thừa cơ chạy trốn về phía sau, khoảng cách Trần Mộ Vân chừng mắt trượng, hắn móc ra hai hạt khôi phục nhanh chóng đan dược nhét vào trong miệng, con mắt nhìn qua nhìn về phía xung quanh. Nơi này là một cái đoan đoan chính chính hình ngũ giác không gian, phương viên một dặm lớn nhỏ. Mỗi vừa có một cái huyệt động, Mộc Hữu cảm thấy ở trong đó hai cái lỗ trong huyệt đều có một bộ xương khô. Vô Chi tiểu nhi, vì ta tĩnh nhi đền mạng. Trần Mộ Vân lần nữa hướng Mộc Hữu công tới, Mộc Hữu trong tay bấm niệm pháp quyết, thi triển thần thông phá phàm trần, một thanh màu cam đại kiếm hướng Trần Mộ Vân chém tới. Kim thiết giao kích âm thanh vang lên, Trần Mộ Vân đổ lùi lại mấy bước miễn cưỡng dừng lại, Mộc Hữu lần nữa bay ngược tám trượng, rớt xuống đất. Lúc này hắn đầu vai hai nơi kiếm thương lần nữa bắt đầu thấm chảy máu tươi, sắc mặt cũng tái nhợt một phần. Trần Mộ Vân cười lạnh, tử kỳ của ngươi tới rồi. Mộc Hữu biến mất khỏe miệng vết dịch, không sợ chút nào. Lão sư, giúp ta. Một tòa tiểu tháp từ Mộc Hữu mi tâm bay ra, đồng thời bay ra còn có thông huyền. Trần Mộ Vân thấy thế, mặt lộ vẻ kinh hãi. Chính là ngươi hủy linh lung của ta thế cuộc. Lão sư, trấn áp. Thông huyền trong tay bấm niệm pháp quyết, tiểu tháp hóa làm to khoảng 10 trượng, đem Trần Mộ Vân bao phủ. Trần Mộ Vân đem trường kiếm treo trước người, cái kia trên chuôi kiếm quân cờ toàn bộ bay ra, làm thành một cái mâm tròn bên trong bay ra hai màu trắng đen chim tức quang ảnh, hướng Mộc Hữu bắt tới. Một tòa pháp bảo, còn không chiến thắng được ta. Thăng thêm ta thần thông đâu? Mộc Hữu mặt như hàn thiết, lúc này trong tay đã xuất hiện mức cực hạn áp xúc lôi đỉnh quang cầu. Trần Mộ Vân bị tiểu tháp bao phủ, lúc này hắn cũng đang thi triển thần thông, không thể di động. Trông thấy cái kia uy lực to lớn lôi đỉnh quang cầu, trong mắt của hắn thoáng qua một tia tuyệt vọng. Nếu như còn có linh lung thế cuộc, các ngươi sao là đối thủ của ta? Hóa hình thần lôi. Một đạo đạo lôi điện giống như mưa rào tầm tã đồng dạng đánh tới hướng Trần Mộ Vân, cái kia trong bản cờ bay ra bách điểu cũng cùng một chỗ tiêu tan. Thông huyền tháp hướng Trần Mộ Vân chân áp xuống, đem hắn nện đến máu thịt bé bét. Mộc Hữu cảm giác toàn thân thoát lực, đầu vai đau đớn cuối cùng truyền đến, hắn sắc mặt trắng nhợt, té xỉu trên đất. Thông huyền bay tới, tra xét một phen tình huống, sau đó xếp bằng ở trước mặt, nhắm mắt điều tức. Một khắc đồng hồ về sau, Mộc Hữu tỉnh lại, lúc này hắn vẫn sắc mặt trắng bệnh. Thông huyền thấy thế về sau, nói ra, mau mau ngồi xuống khôi phục, sẽ tìm đào thoát chi pháp. Mộc Hữu nhẹ gật đầu, bắt đầu ngồi xuống. Thông huyền thu hồi tiểu tháp, bay vào mi tâm. Có thông huyền tháp gia trì, Mục Hữu tốc độ khôi phục cũng sẽ tăng nhanh không thiếu. Càn Nguyên học cung cung chủ Thi Diệu Âm mang theo Hoa Dật Phong cùng Thẩm Nguyệt Nhi đi tới di tích. Khi thấy tình cảnh trước mắt, Thi Diệu Âm nói ra, ở đây nguyên bản có huyễn trận, không nhìn thấy ở giữa tiểu hồ, xem ra bọn họ đích xác tới ở đây. Ba người lẻn vào trong hồ, đi tới di tích đại trận bên ngoài, xuyên thấu qua trận pháp, bọn hắn có thể nhìn thấy vẫn có ba tên tu sĩ trong trận đủ loại tìm kiếm. Thi Diệu Âm lúc này truyền âm, không nhìn thấy Trần Mộ Vân cùng Mục Hữu, chúng ta nhiều nhất có thể đi vào đến nơi đây, đạo này trận pháp chỉ có hóa thần tu sĩ có thể phá vỡ. Thẩm Nguyệt Nhi hốc mắt có nước mắt tinh lấp lóe. Đó chính là nói sẽ một mực nhốt ở bên trong rồi. Ta không có quá chắc chắn, có thể cái kia lệnh bài màu đỏ có thể mở ra trận pháp. Hoa Dật Phong mặt lộ vẻ nghi ngờ, vì cái gì cái kia Trần Mộ Vân có lệnh bài màu đỏ? Thi Diệu Âm ra hiệu rời đi, tiểu hồ lại nói. Ba người tới bên hồ nhỏ, Thi Diệu Âm nhìn phía xa, giống như đang nhớ lại. Càn Nguyên học cung lệnh bài có cửu hồng 18 đen, lệnh bài màu đỏ là Càn Nguyên học cung công văn trưởng lão lệnh bài màu đen là phổ thông trưởng lão. Lệnh bài màu đỏ không thể chuyển thừa, khác 8 cái đã theo nguyên chủ vẫn lạc mà biến mất rồi, còn sót lại một quả này lệnh bài màu đỏ. Hoa trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ hiểu rõ, khó trách quyền hạn lớn như vậy. Cái kia Trần trưởng lão đối với Càn Nguyên học cung có công lao gì? Trần trưởng lão trong tay có một cái linh bảo, uy lực kinh người, đã từng đại biểu Càn Nguyên học cung phong ấn ma tộc mở miệng, cuối cùng một tấm lệnh bài liền trao tặng hắn. Vậy tại sao hắn bây giờ biến thành như vậy rồi? Thi Diệu Âm du nói ra, người cuối cùng sẽ biến. Thẩm Nguyệt Nhi nghe thấy linh bảo hai chữ, tâm thần càng thêm bối rối, nàng cố nén nước mắt, không có chảy ra. Nguyệt Nhi, chúng ta trở về học cung chờ đi. Thi Diệu Âm tất nhiên là biết di tích nguy hiểm, không có dám hứa hẹn một hữu vô sự. Thẩm Nguyệt Nhi sắc mặt kiên nghị, nhìn về phía hai người, nói ra, cung chủ, Hoa trưởng lão, các ngươi trở về đi. Ta ở chỗ này chờ. Cái kia tu luyện của ngươi trở ngại. Không sao, ta cũng không có tâm tư tu luyện, nhường Hoa trưởng lão thất vọng. Thôi được, chúng ta đi về trước, có bất cứ tin tức gì, dùng lệnh bài đưa tin tới. Thi Diệu Âm cùng Hoa Dật Phong hướng học cung bay đi. Sau một ngày, Mục Hữu vết thương cùng pháp lực cũng đã khôi phục, hắn đứng dậy hướng Trần Mộ Vân thi thể đi đến. Mục Hữu thu hồi túi trữ vật, bắt đầu xem xét ngộ đạo tuyệt cốc, hắn đi đến khu vực biên giới, sờ lên vách đá, vô cùng vung vức bóng loáng, phảng phất đao tước. Hắn dọc theo biên giới đi về phía trước, khi đi tới một chỗ có xương khô hang động lúc, hắn thả ra thần thức đảo qua, cái kia xương khô hốc mắt giống như bóng lúc đích. Mục Hữu sau lưng mắt lạnh, lui về phía sau mấy bước. Chương 200, Tàn hồn, sắc mài thành kim, ngũ hành có linh tiên la trận, năm cái khủng động chương 200, Tàn hồn, sắc mài thành kim. Ngũ hành có linh tiên la trận, năm cái khủng động nên không phải còn có tàn hồn đi. Tiểu Hữu, ngươi nói không sai, hoàn toàn chính xác còn có một tia tàn hồn. Một đạo thanh âm yếu ớt chuyển tới, nhưng Mục Hữu nghe ra tựa hồ cũng không có ác ý, hắn thi triển thăng hồn, một đầu mảnh như tơ tuyến một dạng thần thức bay về phía cái kia xương khô trong mi tâm, hắn phát giác cái kia tàn hồn đã yếu đến không có ý nghĩa, lúc này rời đi mi tâm, chỉ sợ cũng muốn hồn phi phách tán. Mục Hữu yên lòng, đi vào hang động, chắp tay hành lễ. Bái kiến tiền bối, tại hạ tranh danh phái Mục Hữu, bị ác nhân bức đến đây, đang tìm rời đi chi pháp. Đạo kia thanh âm yếu ớt đột nhiên có chút run rẩy. Tranh Bành phái, bây giờ còn là nhất lưu tông môn sao? Sáng lập ra môn phái lao tổ sau khi mất tích, bây giờ đã là nhị lưu tông môn. Chẳng lẽ tiền bối nhận biết lao tổ? Âm thanh kia không có đáp lại, trầm mặc một lát sau nói ra, cái này ngộ đạo tuyệt cốc tại mở thời điểm, liền không có xuất khẩu. Mục Hữu mặt lộ vẻ nghi ngờ, hỏi, cái này là vì sao? Bởi vì tiến tới nơi này người, cũng là thọ nguyên sắp hết nguyên anh tu sĩ. Ở đây tìm kiếm sau cùng đột phá cơ hội, ở đây đã từng là vũ châu linh khí nồng nặc nhất chi địa. Tiền bối chưa từng có nghĩ tới đi ra ở đây, không có đột phá thành công, muốn chuyện kia làm cái gì? Chỉ có thể chờ đợi lấy tọa hóa. Nói như vậy, nơi này có tiền bối đột phá qua? Đương nhiên là có. Chỉ cần đột phá hóa thần, liền có thể thuấn di ly khai nơi này. Vạn bối minh bạch, ta chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ, liền không thể ngóng trông hóa thần rồi, ta được đi tìm đến rời đi chi pháp. Mục Hữu chắp tay chuẩn bị rời đi. Tiểu Hữu, nếu như ngươi nguyện ý đem tàn hồn của ta mang rời khỏi nơi đây, giúp ta đoạt xá một người, ta có thể cho ngươi một chút phá giải nhắc nhở, nhưng không nhất định chính xác. Mục Hữu sau khi nghe xong xoay đầu lại, mỉm cười nói, "Ta ngay tại trước mắt ngươi, ngươi vì sao không đoạt bỏ ta đây? Ta đã cảm giác thần hồn của ngươi cường đại, hơn nữa ta bây giờ tàn hồn đã hết sức yếu ớt, e rằng chỉ có thể đoạt xá người sắp chết. Tiền bối cũng xem như thực sự, chỉ cần ngươi đồng ý là đoạt xá người sắp chết, ta vẫn nguyện ý giúp chuyện này. Bất quá, ngươi cung cấp phá giải nhắc nhở nhất thiết phải có tác dụng." Đạo kia tàn hồn trầm mặc phút chốc, nói ra, "Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Ở đó lần đánh chìm Càn Nguyên kiếm cung trong chiến đấu, ta ở nơi này ngộ đạo tuyệt cốc bên trong bế quan. Nơi này linh khí về sau dần dần không lớn bằng lúc trước, tất nhiên linh khí yếu bớt, như vậy nơi này cấm chế hẳn là liền sẽ có chỗ buông lỏng." Mục Hữu nhẹ gật đầu. "Tiền bối, ta lại cẩn thận xem xét một phen." Mục Hữu rời đi hang động, bắt đầu xem xét khác hang động, còn có một bộ xương khô không thấy khác thường. Tra xét xong năm nơi hang động, Mục Hữu phát giác cái này năm cái huyệt động bách trong màu sắc theo thứ tự là thanh xích hoàng trắng đen. Đây đại biểu kim một thủy hỏa thổ ngũ hành, đây là một cái ngũ hành đại trận. Mục Hữu lắc đầu, cái này ngũ hành đại trận thực sự quá khổng lồ, lực lượng của mình căn bản không phá hư được, chỉ có tìm được trận pháp hạch tâm, e rằng mới có thể tìm được phá trận chi pháp. Mục Hữu tế ra Hắc Thiên Loa, chui xuống đất, hắn phát giác lặn xuống 10 trượng phía sau liền bị trận pháp ngăn cản, không cách nào di động. Hắn trở về mặt đất, hướng đỉnh chóp sáng lên mà phương phi đi, đó là một quả thông thường dạ minh châu, không có phẩm giai. Mục Hữu tâm bên trong có chút hệ bại, hắn lấy ra Trần Mộ Vân khối kia lệnh bài màu đỏ, như có điều suy nghĩ. "Tiền bối, ngươi có hồng như vậy sắc lệnh bài sao?"
Mục Hữu lấy ra lệnh bài, tại cái kia tàn hồn phía trước lung lay nhoáng một cái.
"Cái này lệnh bài màu đỏ đích sắc có thể mở ra ở đây, bất quá tiến vào nơi này tu sĩ cũng không có, mà là từ công huân trưởng lao thay mở ra ở đây."
Tàn hồn đem lệnh bài màu đỏ lai lịch nói một lần.
Mục Hữu vẫn đang suy tư, lệnh bài màu đỏ không có đi vào ở đây, nếu như ta đối với cái này lệnh bài màu đỏ toàn lực quán chú linh lực, sẽ phát sinh cái gì?
Thông huyền truyền âm tới, "Không có ai thử qua, ngươi có thể thử xem."
Mục Hữu đối với lệnh bài màu đỏ toàn lực quán chú linh lực, lệnh bài màu đỏ tỏa ra ánh sáng.
Thông huyền nói ra, giống như không có gì thay đổi.
"Không, lão sư, ta cảm giác mặt đất tựa hồ có hơi hơi trầm xuống."
Mục Hữu phi hướng tuyệt cốc biên giới, thả ra thần thức xem xét, hắn phát giác toàn bộ mặt đất tựa hồ trầm xuống tinh tế một kia.
Tuy rằng chỉ có một tí, Mục Hữu lại cảm thấy đột phá khẩu.
"Lão sư, ta cần pháp lực của ngươi."
Thông huyền ngồi tại thông huyền tháp ở bên trong, hướng về mặt đất gỗ, Mục Hữu cảm thấy một cỗ bàng bạc pháp lực tiến vào thân thể của mình. Hắn lần nữa toàn lực quán chú linh lực đến lệnh bài màu đỏ ở bên trong, lệnh bài màu đỏ quang mang đại thịnh.
Răng rắc một tiếng, phương viên một dặm mặt đất tựa hồ chìm xuống, đồng thời bắt đầu chậm chạp di động, bất quá vẹn vẹn kéo dài thời gian uống cạn chung trà, Thông Huyền cùng Mục Hữu pháp lực liền tiêu hao sạch sẽ.
Hắn lần nữa đi tới tuyệt cốc biên giới, lần này dưới mặt đất chỉ một tấc, Mục Hữu tâm bên trong cuồng hỉ, hắn hướng đi hỏa thuộc tính hang động, bắt đầu ngồi xuống điều tức.
"Lão sư, chúng ta muốn sắt mài thành kim."
Thông Huyền nở nụ cười nói ra, "Không sao cả, chỉ cần có đột phá mạch suy nghĩ là được."
10 ngày sau, dưới mặt đất nặng 2 thước, Mục Hữu phát giác tuyệt cốc biên giới lộ ra một chút phù văn, bất quá những thứ này phù văn khắc dấu rất lớn, chỉ lộ ra một bộ phận.
Lại qua 50 điền, địa mặt trầm xuống một trượng, tuyệt cốc biên giới lộ ra hoàn chỉnh phù văn.
Mục Hữu cảm thán một tiếng, công phu không phụ lòng người, cuối cùng thấy được ánh dạng đông.
Thông Huyền cũng truyền tới cảm thán, mặt đất này giống như là một cái bình một tắc, từ dưới đất nhét tới, trận pháp này làm được quá bí mật, bội phục.
Mục Hữu nở nụ cười, la lớn, "Bố Bao, đi ra làm việc."
Thác ấn trận pháp.
Bố Bao từ Mục Hữu mi tâm bay ra, bỏ ra 3 thiên thời gian, đem toàn bộ tuyệt cốc trận pháp sao chép ra, tổ hợp thành một hoàn chỉnh đồ án.
Mục Hữu lần nữa bắt đầu nghiên cứu, ngày qua ngày.
2 tháng sau, Mục Hữu đột nhiên cười lên ha ha.
"Lão sư, ta đã nghiên cứu tốt, trận pháp này có thể lấy tên là Ngũ Hành Có Linh Thiên La trận."
Thông Huyền nghe xong cái tên này, hỏi, "Giải thích thế nào?"
"Chỉ muốn trong cái trận pháp này có bất kỳ vật sống, trận pháp này liền sẽ mở ra, hoàn toàn không giải, ai cũng không xuất được. Chỉ cần có linh, liền giống như thiên la địa võng."
Thông Huyền cắp cắp cười ha ha, "Vậy làm sao phá giải trận này? Chẳng lẽ tự vẫn nơi này?"
"Đương nhiên là có giải pháp, chúng ta có Man Thiên Hộ a."
Thông Huyền bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, "Đích xác, ngăn cách hết thể khí tức, sau đó liền có thể tìm tới cửa ra."
Mục Hữu hướng đi Tàn Ảnh, chắp tay hành lễ, "Tiền bối, ta đã tìm được này tuyệt cốc phương pháp phá giải."
Tàn Ảnh thanh âm yếu ớt, nói ra, "Ta đã nhìn ra, ngươi quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Ta đây xương khô bên cạnh có một chữ linh túi, ngươi có thể đem ta chứa vào mang đi."
"Tiền bối, nếu là ta mang ngươi đi, như vậy thì hẳn là từ ta an bài, ta có an trí ngươi tàn hồn chỗ."
Mục Hữu đương nhiên cần phải phòng bị cái kia tàn hồn, hắn gọi ra dị phương, theo phía sau nói ra, "Xin tiền bối tiến trong này tới."
Tàn hồn tựa hồ khẽ thở dài một hơi, chậm chạp bay vào dị phương.
Không muốn bị người quản chế cũng không có cách nào, đây là duy nhất cầu sinh cơ hội.
Mục Hữu đem dị phương thu vào thức hải, đồng thời thu hồi 2 bộ xương khô cùng túi trữ vật.
Hắn đi tới tuyệt cốc chính giữa, tế ra Man Thiên Hộp, Mục Hữu phi vào trong đó.
Là Man Thiên Hộp cái nắp đắp lên lúc, toàn bộ tuyệt cốc bên trong đột nhiên phát sinh biến hóa, giống như là khẩn trương rất lâu người đột nhiên buông lỏng, toàn bộ mặt đất bắt đầu chìm xuống phía dưới, trung quanh trận pháp phủ văn lượng lên quang mang.
Chầm xuống chừng 10 trượng, 5 cái phương hướng xuất hiện 5 cái khổng động, linh khí nồng nặc từ trong khổng động rót vào.
Thì ra là thế, coi như không có vật sống lúc, cái này Ngũ Hành Có Linh Thiên La trận liền để đó không dùng xuống không ngừng ẩn dưỡng, chỉ sẽ trở nên càng ngày càng mạnh.
Thiết kế trận pháp này nhân thật là một thiên tài.
"Lão sư, 5 cái khổng động, chúng ta từ cái kia khổng động ra ngoài."
Thông Huyền suy tư một lát sau, nói ra, "Thủy thông vạn giới, đương nhiên là từ thủy thuộc tính khổng động."
"Minh bạch."
Mục Hữu lấy thần thức thao túng Man Thiên Hộp hướng thủy thuộc tính khổng động chui vào.
Chương 201, đi ra vạn dặm, bày ra hành động, chờ đợi 4 tháng, tàn hồn đoạt xá, thủ hộ sư Tôn. Chương 201, đi ra vạn dặm, bày ra hành động, chờ đợi 4 tháng, tàn hồn đoạt xá, thủ hộ sư Tôn trong khổng động đi về phía trước ước chừng 1 khắc đồng hồ, Man Thiên Hộp tiến nhập trong nước.
Mục Hữu tâm bên trong mặt nói, vừa rồi một khắc này chung cảm giác hắn thực hành rất xa đâu,
cũng đã đi ra trận pháp phạm vi, vì an toàn, lại hướng thượng du một hồi.
Thông Huyền truyền âm tới, một đoạn kia chắc có không gian mê chướng, Man Thiên Hộp giúp chúng ta trốn khỏi một chút không biết nguy hiểm, bây giờ e rằng đã cách Càn Nguyên Học Cung rất xa.
Hướng thượng du thời gian uống cạn chung trà, Mục Hữu cảm thấy có tia sáng chiếu xuống, hắn tránh ra Man Thiên Hộp.
Thế ra Thủy Linh Châu, hướng thượng du đi.
Mục Hữu bơi ra mặt nước, nhanh chóng bay về phía bờ sông, thế ra Hắc Tiền Loa, hướng dưới mặt đất bỏ chạy.
Hắn tìm đúng một cái phương hướng, một đường đi thẳng, cuối cùng đi tới một cái trấn nhỏ.
Mục Hữu từ một châu ngóc ngách bên trong thoát ra mặt đất, hướng đi đường cái nghe ngóng một phen, biết mình bây giờ thân ở Sùng An thành quản hạt Hàng Lưu trấn. Hắn tra nhìn địa đồ, nơi này cách Càn Nguyên Cung đã có gần 10.000 bên trong khoảng cách.
Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, thời gian qua lâu như vậy, Thẩm Nguyệt Nhi chính ở chỗ này sao?
Ta đi trước kiếm cung, chém 3 người kia.
Mục Hữu mặt lộ vẻ lãnh sắc, thế ra Hắc Thiền Loa, hướng bắc phi đi.
Tam đại nhất lưu tông môn một trong Thanh Long môn, một tòa trong động phủ.
Một cái tu sĩ kim đan ngồi ở sau tấm bình phòng, không cách nào thấy rõ dung mạo.
3 tên trúc cơ đệ tử đang tại chắp tay hành lễ. căn cứ Linh Lung sẽ truyền đến tin tức, Trần Mộ Vân hồn bài đã phá toái. Sư tôn, vậy chúng ta tại Linh Lung biết thế lực liền triệt để không có.
Ai?
Cái kia Trần Mộ Vân bởi vì cao tĩnh mà rối loạn tâm lòng, lâm vào tình kiếp, mới có thể xúc động như vậy đi chém giết một hữu, bây giờ rơi vào cái thân tử đạo tiêu. Đường đường nửa bước nguyên anh tu sĩ, đạo chi phế vật đồng thời không đủ. Sư tôn, vậy chúng ta xuống làm như thế nào? Chính chúng ta nằm vùng người có thể bắt đầu động thủ.
Minh bạch, vậy chúng ta lập tức bày ra hành động.
Bách tông tranh lưu càng ngày càng gần, thời gian cấp bách, chớ nên phạm sai lầm.
Thỉnh sư tôn yên tâm, chúng ta đã mưu đồ rất lâu.
Được,
các ngươi đi làm việc đi.
Ba người chắp tay hành lễ, rời đi động phủ.
Nửa ngày về sau, Mục Hưu đến Càn Nguyên kiếm cung di tích bên ngoài.
Khi hắn vừa mới rơi xuống đất, hắn nghe được âm thanh kích động.
Mục ca ca, ta ở đây.
Thẩm Nguyệt Nhi như bay bổ nhào vào Mục Hưu trong ngực.
Nhìn xem sắc mặt một chút tiểu tụy Thẩm Nguyệt Nhi, Mục Hưu thanh âm ôn hòa, nói ra, ở nơi này chỗ đợi 4 tháng.
Ừ,
ngươi còn phải đợi thêm ta một hồi.
Ta đi một chút sẽ trở lại.
Ta với ngươi cùng một chỗ.
Ta muốn đi báo thủ.
Ta cũng muốn đi.
Đi.
Mục Hưu mang theo Thẩm Nguyệt Nhi tiến vào tiểu hồ, đi tới trận pháp phía trước.
Hắn lấy ra lệnh bài màu đỏ, mở ra trận pháp, bay vào.
Ngươi không có chết.
Ba tên trúc cơ tu sĩ nhìn về phía Mục Hưu, mặt lộ vẻ kinh hãi.
Các ngươi còn không có vấn lạc, ta làm sao lại chết đâu?
Mục Hưu mặt lộ vẻ lãnh sắc, thế ra hai kiện pháp bảo.
Một cái trúc cơ tu sĩ là lớn, trên người hắn có lệnh bài màu đỏ, chúng ta giết hắn.
Nguyệt Nhi, ngươi tấn công trước,
lưu lại cái kia Ngọc Hành Tông đệ tử.
Thẩm Nguyệt Nhi chờ đợi 4 tháng, mỗi ngày lo lắng, nàng hận thấu mấy người trước mắt.
Nàng thế ra trường kiếm, hướng một cái Thanh Long môn đệ tử phóng đi, Mục Hưu đồng thời phát động thần thức công kích, Thẩm Nguyệt Nhi nhất kiếm liền gỡ xuống mặt hàng cao cấp đầu.
Hai tên trúc cơ tu sĩ thấy thế, tự hiểu không địch lại, chia ra chạy trốn.
Mục Hưu đuổi kịp Tăng Khánh Hoan, phát động thần thức công kích, cái kia Tăng Khánh Hoan lập tức sững sờ tại chỗ.
Mục Hưu tiến lên phong ấn tu vi, đem hắn trói lại.
Thẩm Nguyệt Nhi lúc này đang cùng cái kia Thanh Long môn trúc cơ tu sĩ đối chiến, Mục Hưu lao đến, hai người hợp lực, năm cái hiệp bên trong liền đem hắn chém giết.
Mục Hưu gọi ra Dị Phương, nhìn về phía cái kia tàn hồn.
Tiền bối, ta bắt được một cái Ngọc Hành Tông tu sĩ, ngươi có thể đem hắn đoạt xá.
Cái kia tàn hồn âm thanh rất yếu ớt, nói ra, tu sĩ kia cũng không phải là người sắp chết, chỉ sợ ta lực không hề bắt.
Ta có biện pháp, ngươi chờ.
Mục Hưu xếp bằng ngồi dưới đất, vận chuyển cúc hồn tay, đem cái kia Ngọc Hành Tông tu sĩ rút hồn. Đối với muốn giết hại mình người, hắn không có nửa điểm gánh nặng trong lòng.
Sau nửa canh giờ, Mục Hưu đã chuẩn bị thỏa đáng, hắn lần nữa nói ra, tiền bối, ngươi có thể đoạt xác.
Cái kia tàn hồn không do dự, bay thẳng hướng cái kia Tăng Khánh Hoan trong mi tâm.
Mục Hưu giải khai Tăng Khánh Hoan phong ấn, hắn đứng lên, hướng Mục Hưu chắp tay.
Đa tạ đạo hữu tương trợ.
Ta tên thật gọi Thượng Quan Tỉnh, về sau liền kêu Tăng Khánh Hoan rồi.
Mục Hưu nhẹ gật đầu, đem cái kia tàn hồn túi chứa vật đưa tới, nói ra, ngươi bây giờ là Ngọc Hành Tông đệ tử, tại Càn Nguyên học cung tu luyện.
Ngươi sau khi trở về, xin báo cho cung chủ, ta đã thoát hiểm, hơn nữa đã rời đi Càn Nguyên kiếm cung, mà cái kia Trần Mộ Vân tiến nhập ngộ đạo tuyệt gốc.
Tăng Khánh Hoan lúc này sắc mặt tái nhợt, nói ra, ngươi không trở về lại học cung rồi sao?
Không được, ta cần trở về tông môn.
Theo Bách Tông tranh lưu càng ngày càng gần, Mục Hưu không kịp chờ đợi phải trở về tông môn.
Tăng Khánh Hoan lời thề son sắt nói ra, ta sẽ tại học cung lấy được phía trước Mao thứ tự, tranh thủ được Trung Châu giúp ngươi một tay.
Mục Hưu mặt lộ vẻ nghi ngờ.
Đạo Hưu thế nào biết ta nhất định sẽ đi Trung Châu?
Tăng Khánh Hoan nở nụ cười, ngươi há lại vật trong ao.
Mục Hưu ba người cùng đi ra khỏi đại trận, bơi ra tiểu hồ.
Tăng Khánh Hoan từ trong túi chứa vật lấy ra một kiện vật phẩm, đưa cho Mục Hưu.
Đây là một kiện vật liệu luyện khí, tên là Khai Dương Thần Kim, 10 phần hiếm thấy, có thể vì ngươi thăng cấp pháp bảo.
Mục Hưu đột nhiên trong lòng hoảng hốt, cái kia tàn hồn nhưng khi nhìn mình tại Ngộ Đạo Tuyệt Cốc chiến đấu, Thương Huyền Tháp còn bay ra.
Thương Huyền cảm thấy Mục Hưu cơ thể chấn động, truyền âm tới, chớ cần lo lắng, ngươi dùng thần thức liếc nhìn hắn tàn hồn lúc mới thức tỉnh, hắn sớm đã là nỏ mạnh hết đà, nếu không có ngươi, hắn đã sớm vỡ lạc.
Mục Hưu yên lòng, tiếp nhận khối kia tài liệu, thu bảo.
Giọng Thương Huyền chút kích động, có Khai Dương Thần Kim, tiểu tháp phẩm giai có thể lần nữa tăng lên.
Ba người ở bên hồ quay qua, Mục Hưu mang theo Thẩm Nguyệt Nhi trở lại Tây Hà Thành.
Thiên Thu Viện,
người một nhà lại ngồi cùng một chỗ, vừa nói vừa cười vượt qua một ngày.
Mục Hưu đứng ở trong sân trước hòn giả sơn, nhìn xem trong ao mập mạp cá chép lớn.
Ca ca, ngươi trông thấy cái kia cá đi.
Mục Giao muội muội mỗi ngày không ngừng uy, dài mập như vậy rồi.
Mục Chân nói đi, nở nụ cười.
Mục Hưu mặt lộ vẻ mỉm cười, nói ra, muội muội, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ trở về tông môn.
Cha mẹ an toàn không cần lo lắng sao?
Hai họa ngầm đã trừ, không có uy hiếp.
Mục Chân nở nụ cười.
Ca ca, ngươi là đi học cung tu luyện, vẫn là đi báo thủ?
Tu luyện vi chính, thù người chủ động lên cửa, thuận tiện báo thủ.
Thẩm Nguyệt Nhi lúc này đi đến, ý cười doanh doanh, đảo qua khi trước tiểu tụy.
Mục Chân liếc mắt nhìn Thẩm Nguyệt Nhi, nhẹ gật đầu, tự giác đi ra.
Thẩm Nguyệt Nhi mười ngón cắn chặt, nhìn xem Mục Hữu.
Mục ca ca, ta muốn trở về tông môn, chậm trễ quá dài thời gian.
Ta cũng cần trở về tông môn một đoạn thời gian, thủ hộ sư Tôn xuất quan, hắn đã bế quan nhanh 4 năm rồi.
Thẩm Nguyệt Nhi mặt lộ vẻ không muốn.
Vậy chúng ta lúc nào gặp lại?
Mục Hữu ánh mắt ôn nhu, nhìn xem Thẩm Nguyệt Nhi.
Ta tới Tây Hà Thành, liền cho ngươi đưa tin.
Được,
lâu không gặp gỡ, ta sẽ tưởng niệm.
Quân không ở bên, tràn trọc.
Thẩm Nguyệt Nhi nói đi, mặt mũi tràn đầy hưng hạ, quay người rời đi.
Sắp trời đã tối, Mục Hữu phụ thân về tới Thiên Thu Viện.
Mục Hữu cho phụ mẫu lưu lại tiền bạc, Mục Giao quấn lấy Mục Hữu chơi bừa, Mục Chân trong nhà bận trước bận sau.
Mục Hưu tâm bên trong thầm than, đi qua Trần Mộ Vân chuyện này, cái này khói lửa nhân gian khí, có thể hay không cách ta càng ngày càng xa. Nửa đêm giờ tí, phụ mẫu đã chìm vào giấc ngủ, Mục Hưu tế ra hắc thiền loa, mang theo một chân hướng nam bỏ chạy. Hai ngày về sau, Mục Hưu hai người trở lại tông môn chính khí phong. Hơi chút nghỉ ngơi về sau, Mục Hưu đi tới tông môn đại điện. Bái kiến tông chủ. Mục Hưu chắp tay hành lễ. Tông chủ Lý Nguyên Diện lộ vẻ mừng rỡ. Mục Hưu, thế nhưng là rất lâu không thấy ngươi rồi, cái này hơn 2 năm qua, toàn bộ vũ châu có thể đều là ngươi nghe đồn à. Tông chủ quá khen rồi. Đã làm một ít chuyện đủ khả năng mà thôi. Còn muốn đi ra ngoài lịch luyện sao? Gần nhất sẽ không ra ngoài rồi, mắt thấy Bách Tông tranh lưu không đủ 1 năm, sư tôn vẫn đang bế quan, ta muốn thủ hộ sư tôn một đoạn thời gian. Tông chủ dương mắt nhìn cửa điện, sắc mặt phức tạp, nói ra, tính toán ra, khoảng cách Bách Tông tranh lưu chỉ có 6 tháng linh 22 ngày rồi, đoán chừng qua chút thời gian, Tam đại nhất lưu tông môn liền muốn phái tuần tra trưởng lão tới hạt nghiệm nhất lưu tông môn tư cách. Nhanh như vậy liền tới sao? Bình thường là sớm nửa năm liền đến hạt nghiệm. Mục Hữu mặt lộ vẻ giật mình. Đó chính là nói, chỉ có 22 ngày rồi. Đúng vậy a. Mà ngũ trưởng lão cùng thất trưởng lão còn không có động tĩnh đâu. Chương 202, Chu Thế Ngọc, Cầm Cầm, bái kiến thành chủ, tu luyện gia nhập lẫn chương 202, Chu Thế Ngọc, Cầm Cầm, bái kiến thành chủ, tu luyện gia nhập lẫn tranh banh phái tông môn đại điện. Mục Hữu nghiêm mặt nói, cái quy củ này chẳng lẽ không có thể thương thảo sao? Nếu như tuần tra trưởng ra dặn về sau, ngũ trưởng lão cùng thất trưởng lão còn không có xuất quan, ta sẽ chào hỏi một phen. Bất quá lần này lực cản sẽ lớn hơn một chút. Vì cái gì? Thanh Long môn vẫn lạc một cái nguyên anh trưởng lão, đang cố gắng bảo trụ danh lệch, khó tránh khỏi sẽ xem chúng ta đỏ mắt. Đệ liên minh mà rồi, ta đi niết bàn phong rồi. Ừm, ngươi đi đi. Mục Hữu chắp tay, hướng điện bước ra ngoài. Tông chủ Lý Nguyên nhìn xem Mục Hữu đi xa bóng lưng, trong miệng thì thảo có tử, lần này là cơ hội tốt nhất, bỏ lỡ sao có thể mấy người tới nhiều như vậy thiên tài đệ tử. Mục Hữu đi tới niết bàn phong, đang lúc muốn đi đến thủ phong các thời điểm, liền nghe được 3 tên trúc cơ đệ tử đang tán gẫu. Nghe nói không, đệ tử thiên tài Mục Hữu đã trở về. Vậy thì có cái gì kỳ quái, chỉ có nửa năm liền đến Bách Tông tranh lưu rồi, chuẩn bị trở lại một phen thôi. Các ngươi nghĩ đến quá đơn giản. E rằng người này là lo lắng tông môn thánh tử chi vị rơi tại tay người khác. Mục Hữu lên cơn giận dữ, trực tiếp nhảy vào thủ phong các. Các ngươi sư thừa người nào? Ở đây vọng bàn bạc người khác. Một cái trúc cơ tu sĩ đứng dậy, sắc mặt lãnh lệ. Ngươi là người phương nào? Tự tiện xông vào nơi đây. Ta chính là các ngươi trong miệng Mục Hữu. 3 người sau khi nghe xong, sắc mặt trắng nhợt, lùi về phía sau mấy bước. Sư minh, chúng ta cũng là nghe người khác nói. Mục Hữu sắc mặt tối đen, nói ra, ai? Ngọc Đan Phong Chu Thế Ngọc. Ta nhớ kỹ 3 người các ngươi rồi, lại không chăm chú phòng thủ, tùy tiện lời ong tiếng ve người khác, thôi trách ta không khách khí. Vâng. Sư minh, chúng ta nhất định bảo vệ tốt. 3 người dọa cho phát sợ, nhao nhao chắp tay. Mục Hữu hướng nơi xa bay đi về sau, 3 người thở ra một ngụm thở dài, sụt ngồi trên mặt đất. Đây chính là vị giết người không chớp mắt đại sát khí, chúng ta về sau vẫn là ít nhất một sư minh lời ong tiếng ve. Đúng đúng đúng. Mục Hữu đi tới Ngọc Đan Phong, một tên đệ tử đi tới. Vị này sư minh, xin hỏi ngươi có chuyện gì? Tại hạ Mục Hữu, ta muốn tìm Chu Thế Ngọc. Ngươi chờ. Tên đệ tử kia lấy ra lệnh bài, phát ra tin tức. Mười hơi về sau, tên đệ tử kia lệnh bài sáng lên, hắn xem xét phía sau nói ra, Chu sư minh nói hắn chuẩn bị luyện đan, lúc này không tiếp khách. Mục Hữu sắc mặt lạnh lùng, nói ra, hắn nói không thấy đã biến mất. Ta bây giờ liền muốn gặp. Sư minh, Ngọc Đan Phong có Ngọc Đan Phong quy củ, xin đừng nên mạnh mẽ xông tới. Tên đệ tử kia ngăn lại chuẩn bị mạnh mẽ xông tới Mục Hữu. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Cà ca, người đã trở về a. Người nói chuyện chính là Cổ Lăng, đệ tử kia nhìn thấy Cổ Lăng về sau, chắp tay hành lễ. Sư tỷ, người này chuẩn bị mạnh mẽ xuống tới. Cổ Lăng sắc mặt đạm nhiên, nói ra, ta mang sư minh đi vào, ngươi không cần phải để ý đến. Nếu như trưởng lao trách phạt, từ một mình ta gánh chịu. Mục Hữu đi theo Cổ Lăng tiến vào Ngọc Đan Phong, đi tới Chu Thế Ngọc động phủ phía trước. Chu sư đệ, Cổ Lăng phía trước tới bái phòng. Một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ từ trong động phủ bay ra, ý cười đầy mặt. Nhưng khi hắn trông thấy Mục Hữu về sau, sắc mặt biến hốt hoảng, chuẩn bị bay trở về động phủ. Mục Hữu vọt tới Chu Thế Ngọc trước người, đem hắn ngăn lại. Chu sư đệ sợ cái gì? Chúng ta chưa từng gặp mặt, chẳng lẽ ngươi gặp qua ta? Chu Thế Ngọc thất kinh, bình một tiếng, thế mà quỳ xuống. Sư minh, ta giải lời đồn cũng không phải là bản ý của ta, ngươi đại nhân đại lượng, tạm tha ta. Mục Hữu đứng chắp tay, sắc mặt lạnh nhạt, hắn từ trước đến nay không quen nhìn cái này đồ hèn nhát. Vậy ngươi đã nói chuyện này? Chu Thế Ngọc nói chuyện có chút ấp a đúng. Thanh Long môn tu sĩ, nhường ta làm như vậy. Mục Hữu tâm sinh chán ghét, nhìn chằm chằm Chu Thế Ngọc. Vì sao muốn làm tổn hại tông môn sự tình? Ta làm quen một cái Thanh Long môn đạo lữ, nàng nhường ta làm như vậy, nếu như không làm như vậy, nàng liền sẽ cách ta mà đi. Chu Thế Ngọc sắc mặt phức tạp, toàn thân run rẩy, hắn biết đứng ở hắn trước mặt người, thế nhưng là chém chết tu sĩ kim đan nhân vật mạnh mẽ. Người này hiện ở nơi nào? Thái Cực Thành Long môn khách sạn. Mục Hữu nắm lên Chu Thế Ngọc, thế ra hắc thiền loa, hướng Thái Cực Thành bay đi. Nửa ngày về sau, hai người tới Thái Cực Thành Long môn khách sạn, lúc này đã trời tối. Chu Thế Ngọc toàn thân run rẩy, nhẹ gật đầu. Nàng ở phòng nào? Nàng một mực ở tại Chữ Thiên phòng số 2. Mục Hữu toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, đem hai người khí tức ẩn tàng. Chữ Thiên phòng số 2 ở bên trong, có hai người lúc này đang truyền ra không hiểu âm thanh. Mưa móc nhuận sinh đại thạch, giang đảo đang du tiến, thuyền hành ngang dặm, cuối cùng bể hải. Chẳng trà về sau,
hết thể yên tĩnh. Nữ tu kiểu bên trong yếu ớt nói ra, Vương ca quả nhiên là luyện thể tu sĩ, nô gia bội phục. Nam tu cười ha hả, bưng lên một ly linh trà, uống một hơi cạn sạch. Cầm Cầm cũng không kém bao nhiêu. Chu Thế Ngọc nghe thấy Cầm Cầm chi danh, lập tức nổi giận, đang muốn hướng trong phòng phóng đi, Mục Hữu một tay đem kéo vào mang bên mình trong đập phủ. Cái kia yếu ớt âm thanh lại nổi lên, Vương ca, cũng không nên quên chuyện ta nhờ ngươi nhà. Cái kia Vương tính tu sĩ thuận miệng nói ra, nhớ kỹ, tiểu bảo bở hẹo. Không phải liền là tại tông nội giải tin tức, nói Đoàn Nham ngấp nghé thánh tử chi vị đi. Hắn vốn chính là tông chủ chi tử, chuyện này một bữa ăn sáng. Mục Hữu sau khi nghe xong, thầm nghĩ trong lòng, Đoàn Nham là Kiếm Đế cốc đệ tử, xem ra Thanh Long môn muốn đảo loạn Kiếm Đế cốc, mê hoặc nhân tâm. Mục Hữu đang tính toán ở giữa, tiên âm lại nổi lên, giữ âm thanh nhiễu lương. Hắn không đành lòng lại nghe, sau đó trở lại chính khí viện bên trong. Mục Hữu gọi ra Chu Thế Ngọc, lúc này hắn như cha mẹ chết, ngồi liệt trên mặt đất. Mục Hữu pha được một bình linh trà, vẫn uống, làm Chu Thế Ngọc không tồn tại. Chản trà về sau, Chu Thế Ngọc đứng dậy, hướng về phía Mục Hữu chắp tay, nghiêm mặt nói, "Sư minh, ta biết sai rồi." Mục Hữu thần sắc đạm nhiên, nói ra, "Ngươi lớn lên năm tại tông môn luyện đan, thiếu khuyết rèn luyện, bởi vì dục niệm, bị người lợi dụng, lại không biết được, nhìn ngươi hối cải để làm người mới." Chu Thế Ngọc xấu hổ phẫn nộ, dây cột tóc dài rác, "Ta muốn đem tiện nhân kia giết, không thể bằng động, bây giờ quan trọng nhất là cha rõ ràng bọn hắn còn có kế hoạch gì. Ngươi đêm nay liền ở đây nghỉ ngơi, ngày mai lại mà tính toán." Mục Hữu đứng dậy đi ra ngoài viện, hướng thành chủ phủ bước đi. "Bái kiến thành chủ." Mục Hữu chắp tay hành lễ. "Ha ha, Mục tiểu hữu, đã lâu không gặp." Hà Lập Uy ý cười đầy mặt, ngồi tại chủ vị. Mục Hữu ngẩng đầu nhìn về phía Hà thành chủ, phát giác trên mặt hắn lại có một đạo ân ký. "Ta tưởng là ai a? Nguyên lai là Mục tiểu hữu." Lúc này một người đang từ sau điện đi ra, vừa đi tại bàn cả tóc. Mục Hữu trừng lớn hai mắt, nguyên lai là Ngọc Thanh Tông Mạc Chi Thu. "Bái kiến Mạc tiền bối." Mục Hữu chắp tay hành lễ, trong lòng lại nghĩ thầm nói thầm. "Hôm nay thời tiết không phải ta nguyện, thế nhưng khắp nơi hoa đào nở. Ta tới phải thật không phải lúc." Mạc Chi Thu hướng Mục Hữu đi tới, quay đầu nhìn một chút Hà Lập Uy, lập tức hoa dung thất sắc, trên mặt bay ra một vòng e lệ. Nàng đội vàng nói, "Mục tiểu hữu, các ngươi nói chuyện, ta đi." Mạc Chi Thu từ Mục Hữu sau lưng rời đi, vừa đi vừa chỉ mình hướng Hà Lập Uy nháy mắt ra hiệu. Mục Hữu quay người nhìn về phía Mạc Chi Thu, chắp tay hành lễ, "Mạc tiền bối đi thong thả." Mạc Chi Thu lập tức thân hình khôi phục như thường, đi ra ngoài. Mục Hữu lần nữa quay đầu nhìn về phía Hà Lập Uy, hắn mặt lộ vẻ ngạc nhiên, thành chủ trên mặt ấn ký thế mà không thấy. "Thành chủ, ta trước chuyến này tới có một chuyện muốn nhờ." Hà Lập Uy chỉnh lý tốt hoảng loạn trong lòng tự, mặt lộ vẻ mỉm cười. "Nói một chút." Mục Hữu nghiêm mặt nói, "Tông môn có người mê hoặc, muốn dẫn đến bên trong hỗn loạn, trải qua cha là một vị tên là Cầm Cầm Thanh Long môn nữ tu làm. Nhưng ta nhận vì người nọ chỉ là lâu la, sau lưng tất có người chủ sự." Thành chủ sau khi nghe xong, nghiêm túc lên. "Ừ, cần thành chủ phụ làm những gì?" "Này nữ tu hiện ở tại Long môn khách sạn chữ Thiên số 2, thỉnh cầu an bài một vị tâm tính trầm ổn người theo dõi, điều tra rõ người sau lưng kế hoạch là được, chúng ta trong tông môn cũng có thể cẩn thận đề phòng." "Vì sao muốn tâm tính trầm ổn người?" "Nàng này cũng am hiểu mị hoặc chi thuật." Hà Lập Uy trong lòng suy nghi, Mục Hữu vì sao muốn đang nói bên trong gia nhập vào một cái cũng chữ, chẳng lẽ có ý riêng? Thành chủ mặt lộ vẻ vẻ suy tư, nói ra, "Trong phủ thành chủ người ngươi quen biết không thiếu, ngươi cảm thấy người nào phù hợp?" "Ta cảm thấy Đông Sĩ Kiệt phù hợp." "Được, vậy ta liền an bài Đông Sĩ Kiệt. Một có tin tức, ta sẽ hướng ngươi tông môn đưa tin." "Đa tạ thành chủ." "Chuyện buồn phận." Thành chủ Hà Lập Uy nói đi, đột nhiên ngại ngùng, thuận miệng nói ra, "Lúc trước ngươi nhưng có thấy cái gì?" Mục Hữu sắc mặt nghiêm túc, âm thanh âm vang, gần nhất vãn bối tu luyện ra chút nhầm lẫn, quan sát cực kỳ mơ hồ, vô cùng thống khổ, suýt nữa đem thành chủ gia phó đều nhận lầm. Mục Hữu chắc tay, quay người hướng đi ra ngoài điện, suýt chút nữa đụng phải cạnh cửa cây cột. Chương 203, bẩm báo tin tưởng, thủ hộ sư tôn, tuần tra đại sứ, thư thả một tháng. Chương 203, bẩm báo tin tưởng, thủ hộ sư tôn, tuần tra đại sứ, thư thả một tháng. Mục Hữu trở lại chính khí viện. "Đi, chúng ta trở về tông môn." Chu Thế Ngọc sắc mặt phức tạp, nói ra, "Không cần ta ở đây tìm hiểu tin tức sao?" Mục Hữu mặt lộ vẻ cười lạnh, nói ra, "Ngươi cảm thấy ta tin tưởng ngươi sao?" Chu Thế Ngọc mặt lộ vẻ bị khuất. "Sư minh, ta thật biết sai rồi. Hồi tông môn chờ đợi xử lý." Mục Hữu cuốn lên Chu Thế Ngọc, thế ra hát thiền loa, độn xuống mặt đất, hướng tông môn phương hướng bước đi. Trở lại tông môn, Mục Hữu đi thẳng tới tông môn đại điện, đem Chu Thế Ngọc làm bẩm báo tin tưởng về sau, liền đem Chu Thế Ngọc gọi ra, giao cho nhị trưởng lão Hồng Chính. Gặp Mục Hữu chuẩn bị rời đi, tông chủ hỏi, "Đội vã như thế, là không còn có chuyện quan trọng?" Mục Hữu quay đầu nói ra, "Cách Bách Tông tranh lưu càng gần, niết bàn phong càng là hung hiểm, ta muốn đi tự mình thủ hộ sư tôn." Tông chủ nhẹ gật đầu, cách không đưa qua một tấm lệnh bài. "Đỉnh núi tổng cộng có 3 người tu luyện phòng, ngươi trực tiếp ở nơi đó, đi thủ hộ chức vụ." Mục Hữu chắp tay, rời đi đại điện. Mục Chân đi tới niết bàn phong thủ phong cát, gặp được đang đợi Mục Hữu. "Muội muội, ta lập tức sẽ leo lên đỉnh núi, thủ hộ sư tôn cùng ngũ sư bá. Ngươi không phải ly khai đạo phủ, Thái Cực Thành lúc nào cũng có thể sẽ có tin tức truyền đến, ngươi kịp thời báo cho ta biết ngoài ra, nói cho đại sư Minh Tiền Học cùng nhị sư tỷ Chu Đan, ta đã mỗi ngày thủ hộ ở đây. Ca ca muốn thủ hộ bao lâu?" "Không có chuyện gì, ta sẽ không xuống núi, mãi đến sư tôn xuất quan." Mục Hữu giao phó xong tất, liền hướng đỉnh núi bay đi. Niết bàn phong đỉnh là một mảnh 20 dặm vuông đất bằng, trên đất bằng 3 tòa tất cả đều là đá tảng xây thành cung điện, tạo thành một cái hình tam giác phân bố, lẫn nhau khoảng cách bình quân, không liên quan tới nhau.
trong đó hai tòa cung điện dâng lên trận pháp, linh khí nồng nặc đang bị hút vào trong cung điện. Mục Hưu toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, hướng tòa kia trống không cung điện bay đi. Đi vào cung điện, Mục Hưu mới phát hiện cái này trong phòng tu luyện bộ phận không gian cũng không lớn, vũ trượng vuông lớn nhỏ, vật phẩm bày biện cũng rất đơn giản. Tường này cùng đỉnh làm được như thế dày, chỉ sợ sẽ là vì ngăn cản thiên kiếp. Mục Hưu ngồi xếp bằng xuống, lách mình tiến vào Thông Huyền Tháp. Bái kiến lão sư. Thông Huyền cười cười, nói ra, ngươi thủ hộ sư tôn trong lúc đó cũng không có thể luyện khí, cũng không thể tu luyện diện hồn thuật, ngươi có tính toán gì? Ta bây giờ luyện thể trúc cơ hậu kỳ, còn không có tu luyện đến trúc cơ đại viên mãn, ta có thể tu luyện dẫn lôi rèn thể công ngoài ra, ta cũng muốn hảo hảo nghiên tập một chút trận pháp. Ừm, đúng vậy, tu luyện công pháp này, tùy thời có thể dừng lại. Nghiên tập trận pháp cần phải có phương hướng, ngươi có tính toán gì? Ta muốn chuyên môn nghiên cứu bài trừ cấm chế. Thông Huyền nở nụ cười. Ngươi là bị cái kia ngũ hành có linh thiên la trận quan sợ rồi sao? Ừ, làm trễ nải không thiếu thời gian, vốn là có thể tại Càn Nguyên học cung học tập một chút kiếm đạo, vì thế còn làm trễ nải Thẩm Nguyệt Nhi. Không cần xoắn xuýt ở đây, hết thảy đều là nhân quả tạo hóa. Ngoại trừ nghiên cứu cấm chế, ta đề nghị ngươi kết hợp một chút Tháp Thiên Tháp lúc đầu 8 cái luyện khí ngọc giản cùng một chỗ học tập, cái kia ngũ hành có linh thiên la trận không tựa như là một cái to lớn pháp bảo sao? Lão sư có ý tứ là nói trận pháp và cơ quan đều phải học tập, dạng này mới có thể linh động mà phá giải trận pháp. Thông Huyền nở nụ cười, cũng là ngươi tổng kết thật tốt. E rằng cái này điểm thời gian không đủ, ta trước tiên tu luyện dẫn lôi rèn thể công. Một hưu tế ra cửu linh không gian trận, phát giác những cái kia hấp thu quỷ vân, cơ hồ bị cửu tiêu lôi trùng cắn nuốt sạch sẽ. Cửu tiêu lôi trùng nhìn, cùng nguyên lai cũng có chút không giống, cái kia lôi đỉnh bên trong, tựa hồ lập loè này hứa lang quang, uy năng so với trước kia cũng cường đại hơn mấy phần. Một hưu tâm bên trong thầm nghĩ, liên quan tới lôi trùng chi thức vẫn là quá ít, có cơ hội muốn nghiên cứu thật kỹ một phen. Hắn không nghĩ thêm khác, đem cửu tiêu lôi trùng lơ lửng giữa không trung, bắt đầu vận chuyển dẫn lôi rèn thể công. 3 ngày sau, một hưu lệnh bài sáng lên. Hắn thần thức đảo qua, một chân chuyển đến tin tức. Khương Cầm Cầm sau lưng làm chủ là nhị trưởng lão trưởng Tôn Tinh. Bọn họ thứ một cái kế hoạch là mê hoặc đệ tử thiên tài hộ sinh thủ ghét, từ đó lẫn nhau cô lập, lại tùy thời giết chết, tranh banh phái hỏa kiếm đế cốc là bọn hắn hạ thủ tông môn. Bất quá, Đông Sĩ Kiệt nói điều tra có chỗ gián đoạn, cái kia xưng là Khương Cầm Cầm nữ tu đã bị người sát hại, đoán sơ qua vì diệt khẩu. Một hữu suy tư một lát sau, hướng lệnh bài bên trong phát ra một đạo tin tức, đem những tin tức này bẩm báo tông chủ, đồng thời cáo chi thẩm nước cao, Linh Kiếm, Tế Bá. Một hữu ổn định lại tâm thần, tiếp tục tu luyện. Nửa tháng sau lệnh bài lần nữa sáng lên, tông chủ truyền đến tin tức, tam đại nhất lưu tông môn tuần tra trưởng già dặn rồi, mau tới đại điện. Một hưu đứng dậy hướng dưới núi bay đi, đi tới thủ phong cát, gặp tiền học cùng chu đan đều đang, hắn lập tức yên lòng, hướng tông môn đại điện bay đi. Tông môn trong đại điện, tông chủ ngồi ở chủ vị, không có bế quan kim đan trưởng lão toàn bộ đang ngồi, Thẩm Đức Cao, Tiết Bá, Linh Kiếm, một hưu cũng đứng trong điện. Khách tọa bên trên, lúc này ngồi 3 tên tu sĩ kim đan, trong đó một tên một hưu nhận biết, chính là Ngọc Hành Tông Vinh Dịch. 2 gã khác là Thanh Long môn trưởng Tôn Tinh, Ngọc Thanh Tông Cố Thi Lam. Một hưu chuyên môn liếc nhìn trường Tôn Tinh một cái, người này hạc phát đồng nhan, thân cao gầy, thân mặc áo bào tím, đặc thù rõ rệt nhất là lông mày đồi có một nốt ruồi đen. Vinh Dịch đại biểu cho Ngọc Hành Tông, tam đại nhất lưu tông môn đứng đầu, tỷ lệ nói chuyện trước. Tông chủ, hôm nay ta 3 người đến đây, là vì hạt nghiệm tranh banh phái nhất lưu tông môn xin tư cách, căn cứ vào quy củ của chúng ta, tấn thăng nhất lưu tông môn, cần có 2 tên nguyên anh tu sĩ, cùng 4 tên thiên tài trúc cơ đệ tử. Chúng ta tại Thái Cực Thánh lúc, đã gặp Đinh Láo Tổ Phong Thái. 4 vị thiên tài trúc cơ đệ tử, chúng ta đã đăng ký tại thiên tài bảng. Bây giờ còn cần một tên khác nguyên anh tu sĩ hiện thân gặp mặt. Tông chủ Lý Nguyên nở nụ cười, chuyện này không nổi, các vị không xa bạn dặm chạy đến, rất là vất vả, ta tại linh tiện phòng chuẩn bị mộng yến, chúng ta không ngại tại chiến yến tiệc đàm luận. Trường Tôn Tinh lúc này chen vào nói, không cần. Chúng ta không mệt, tông chủ không cần chậm trễ thời gian, mau mời vị thứ 2 nguyên anh tu sĩ hiện thân. Tông chủ gặp Trường Tôn Tinh sắc mặt, nếu mày, chỉ có đúng sự thật nói ra, ngã tông 2 tên kim đan đại viên mãn tu sĩ bế quan 4 năm, đoán chừng sắp xuất quan, còn xin 3 đại tông môn xét tình hình cụ thể thư thả chút thời gian. Dù sao bế quan thời gian ai cũng trưởng không được. Ngọc Thanh Tông Cố Thi Lam thấy thế, nói ra, đúng vậy a. Nếu không thì chúng ta liền. Trường Tôn Tinh đột nhiên sắc mặt trầm xuống, đánh gãy Cố Thi Lam nói chuyện, Cố trưởng lão, tấn thăng nhất lưu tông môn không thể chậm trễ. Sớm nửa năm hạt nghiệm, là vì tại trong nửa năm này, mời thượng tông phái người tới ban thưởng ân tín, còn có xin hóa thần tu sĩ, tới đây thăng cấp linh mạch, những thứ này đều cần thời gian. Nếu như thư thả rồi, e rằng trách nhiệm này ai cũng đảm đương không nổi. Vinh Dịch nhẹ gật đầu, nói ra, Trường Tôn trưởng lão nói đến không phải không có lý, nhưng tranh banh phái là vạn năm tông môn, đã từng là nhất lưu tông môn, cũng dịu dắt qua bây giờ tam đại nhất lưu tông môn. Thể diện này là có thể cho. Trường Tôn Tinh gặp Vinh Dịch cũng hỗ trợ nói chuyện, sắc mặt càng thêm lãnh lệ, hắn lập tức nói ra, vậy ngươi nói một chút, thư thả bao lâu? Vinh Dịch cười cười, nói ra, tối đa 1 tháng thời gian. Cố Thi Lam mặt lộ vẻ nghi ngờ, muốn nói lại thôi. Một hưu tâm bên trong thầm nghĩ, tấn cấp nguyên anh cái nào có dễ dàng như vậy, 1 tháng này thì có ích lợi gì? Hắn đột nhiên cảm giác, cái này Vinh Dịch so Trường Tôn Tinh khó đối phó, vừa muốn nhận hắn tỉnh, còn muốn trong miệng nuốt con rồi. Tông chủ Lý Nguyên nhìn một chút trưởng lão trong môn phái, tất cả mọi người trầm mặc không nói, dù sao sự thật không chiếm đạo lý, thư thả 1 tháng, đã quá ý tứ. Đã như vậy, vậy thì 1 tháng đi. Tông chủ sắc mặt lạnh xuống, nhìn về phía Vinh Dịch 3 người. 3 người đứng dậy, gặp tông chủ không còn lưu khách, liền hướng đại đi ra ngoài điện. Cố Thi Lam đi ở 2 người sau lưng, nàng hướng một hữu truyền âm tới. sư điệt Thẩm Nguyệt Nhi để cho ta cho ngươi đái cá khẩu tín, gần nhất không nên tùy tiện rời đi tông môn, bên ngoài nguy hiểm trùng điệp. Mục Hữu mặt lộ vẻ cảm kích, hướng Cố trưởng lao khẽ gật đầu. Đám người rời đi đại điện, Mục Hữu cố ý lưu lại, hắn nhìn về phía tông chủ. Tông chủ, một tháng thời gian, đủ sao? Tông chủ thở dài. Đương nhiên chưa đủ. Chương 204, khách đến từ thiên ngoại, linh mạch bị trùng đảo, linh thú thanh loan, lão tổ xuất thủ. Chương 204, khách đến từ thiên ngoại, linh mạch bị trùng đảo, linh thú thanh loan, lão tổ xuất thủ tranh banh phái tông môn đại điện. Nhưng mà, có thể kéo một tháng, cũng coi là một cái cơ hội. Mục Hữu sau khi nghe xong, chắp tay, quay người rời đi đại điện. Trương Tô Tinh, ta sớm muộn đưa người chém chết. Nghiết bàn phong, Mục Hữu ngồi xếp bằng trong luyện khí thất. Hắn lấy ra ngọc giản, trong tay vút ve, mặt lộ vẻ suy tư. Khách đến từ thiên ngoại rốt cuộc là ý gì? Vinh Dịch lấy lui làm tiến, rốt cuộc là lập trường gì? Ngọc Hành Tông không phải muốn kéo tông môn một cái sao? Như thế nào lại thay đổi quẻ? Thanh Long môn còn có thể có động tác gì? Bây giờ không có thể rời đi niết bàn phòng, chỉ có thể chờ đợi rồi. Mục Hữu điều chỉnh tốt tâm tình, bắt đầu tu luyện dẫn lôi rèn thể công. Sau 4 ngày lệnh bài phát sáng lên, Mục Hữu xem xét về sau, mặt lộ vẻ kinh hãi. Tông môn linh mạch bị trùng đảo, đang tại đại chiến. Trúc cơ kỳ trở lên đệ tử, nhanh chóng đến rút. Mục Hữu cơ hồ là bắn ra tu luyện thất, hướng chiến trường bay đi. Mục sư đệ, Nghiêm Đào trông thấy Mục Hữu, chạy tới. Mục Hữu thần sắc lo lắng, hỏi, bây giờ là gì tình huống? Đang cùng một đám người áo đen đại chiến, đối phương rất cao tu vi có nửa bước nguyên anh, tông chủ mang theo tất cả kim đan trưởng lão toàn bộ xuất chiến. Mục Hữu mặt lộ vẻ nghi ngờ, nói ra, linh mạch có đệ tử thủ hộ, tại sao lại bị trộm đào? Chuyện này e rằng sớm đã dự mưu, trộm đào thế lực tại hai ngoài trăm dặm mở ra một đầu quặng mỏ, căn bản đã vượt ra khỏi thủ hộ phạm vi. Vậy bây giờ lại tại sao lại phát giác? Căn cứ cha ta nói, là một gã tán tu phát hiện đạo động, tại Thái Cực thành uống rượu lúc nói hớ. Thành chủ phủ thẩm vấn về sau, phát tới tin tức. Mục Hữu tăng thêm tốc độ, nắm lấy Nghiêm Đào, hướng đạo động chạy tới. Khoảng cách đạo động 10 dặm lúc, Mục Hữu hai người bay rơi trên mặt đất. Chỉ thấy phía trước đao quang kiếm ảnh, thần thông quang ảnh liên tiếp. Nghiêm Đào nhìn về phía trước chiến trường, nói ra, "Mục sư đệ, ngươi xem những thần kia thông, phảng phất là khách đến từ thiên ngoại." Mục Hữu đột nhiên như có gai ở sau lưng, mặt lộ vẻ kinh hãi, nhìn về phía Nghiêm Đào, dùng cơ hồ gào thét âm thanh nói ra, "Ngươi mới vừa nói cái gì?" Lặp lại lần nữa. Nghiêm Đào dọa đến miệng ăn. "Ta nói thần thông." "Thần thông cái gì?" "Phảng phất khách đến từ thiên ngoại." Mục Hữu hô to một tiếng, "Chúng ta trở về." Hắn tế ra hắc thiên loa, nắm lên Nghiêm Đào, nhanh chóng hướng tông môn bay đi. Nghiêm Đào thân hình lảo đảo, miệng bên trong nói, "Chúng ta không thể làm đạo binh." Mục Hữu sắc mặt nghiêm nghị, không nói thêm gì nữa, toàn lực gấp rút lên đường. Một khắc đồng hồ về sau, Mục Hữu hai người cuối cùng vu phi trở về tông môn, có thể bởi vì đạo động bên trong đang phát sinh đại chiến duyên cớ, tông môn đại trận lúc này lộ ra cực không ổn định. Mục Hữu lấy ra lệnh bài, hướng Mục Chân phát đi một đạo tin tức. Nhanh chóng lấy ta động phủ trận bàn cùng tụ linh trận bàn, tới Niết Bàn Phong. Nghiêm Đào lúc này hỏi, "Chúng ta muốn đi đâu?" "Niết Bàn Phong." Nghiêm Đào nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên minh bạch. Đây là Điệu Hổ Ly Sơn. Mục Hữu nhẹ gật đầu, hắn nhìn về phía Niết Bàn Phong phương hướng, lúc này còn không dị thường, trong lòng của hắn hơi yên tâm một chút. Hai người tới Niết Bàn Phong thủ phong các, Mục Hữu sắc mặt nghiêm nghị. "Ngươi và Mục Chân phòng thủ ở chỗ này, Nghiêm phòng có địch nhân công tới. Ta đi đỉnh núi." Mục Chân lúc này chạy tới, đem hai cái trận bàn đưa cho Mục Hữu. "Đem trung phẩm linh thạch cũng toàn bộ cho ta." Mục Chân đưa ra một cái túi trữ vật, Mục Hữu lấy đi về sau, hướng đỉnh núi bay đi. Mục Hữu đi tới Ngũ Trưởng lão cùng sư tôn hai cái trong phòng tu luyện ở giữa, đem tụ linh trận bố trí xong, đồng thời đổ ra tất cả trung phẩm linh thạch. Đồng thời đem phòng ngự trận bàn bố trí xong đồng thời mở ra. Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, hy vọng chỉ là ta quá lo lắng. Thời gian uống cạn chung trà về sau, một hồi ầm ầm âm thanh truyền tới, Mục Hữu hướng cái hướng kia nhìn lại, chính là đạo động chiến đấu chi địa liên đối lấy tông môn đều sinh ra chấn động cảm giác. Lưu thủ tại tông môn luyện khí đệ tử, lúc này đều mặt lộ vẻ kinh hoàng. 3, 5 người tụ tập cùng một chỗ. Tông môn đại trận lúc này giống như gió thổi đến như lửa, lúc sáng lúc tối. Mục Hữu cảm thấy phòng tu luyện linh khí có chút ba động, hắn vội vàng đi ra ngoài mở ra tụ linh trận bàn. Sau khi mở ra, linh khí ổn định rất nhiều. Mục Hữu tâm bên trong tràn ngập tức giận, lại không cách nào biểu đạt, hắn nóng trong đạo động chiến đấu sớm kết thúc một chút. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng kêu to, Mục Hữu ngẩng đầu nhìn lại. Cái kia thanh loan 10 trượng đại cánh, thanh sắc lông vũ lóe ánh sáng nhạn, đỉnh chóp kim sắc quấn mao, phần đuôi còn phát ra chút hứa lượng kim sắc. Mục Hữu mặt lộ vẻ kinh hãi. Nhất giai linh thú. Hắn tế ra hắc thiên loa, hướng trời bay lên đi. Mục Hữu hô to một tiếng, lớn mặt xuất sinh, lại dám xông vào tông môn. Cái kia thanh loan miệng nói tiếng người, "Vô chi tiểu nhi, an cảm ngăn đón ta." Mục Hữu mặt lộ vẻ ngon sắc, tế ra hai kiện pháp bảo, trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, cửu vũ chủ ý trong nháy mắt hóa thành ngũ trượng lớn nhỏ, lôi đình lấp loé, hữu tiêu lôi trùng vô cùng táo bạo. Thần thông phá sơn, mang theo bảng đại uy lực, hướng con linh thú này đánh tới. Thủ phong cắt trước, chúng đệ tử đứng trên quảng trường, nhìn về phía trên không một người cùng linh thú đại chiến, nhao nhao há to miệng. Nghiêm Đào lúc này thì thào nói ra, "Mục sư đệ thực sự là liệu sự như thần." Mục Chân thấy thế, gọi ra Long Thiên, lớn tiếng nói ra, "Đi chợ chủ nhân." Long Thiên siêu mà bay hướng lên bầu trời, đám người lúc này mới phát giác, đứng ở bên cạnh Mục Chân là một gã thứ thiệt tu sĩ kim đan. Mục Chân nhìn một chút ánh mắt của mọi người, nói ra, "Các ngươi không muốn lúc nào cũng nhìn phía trên, lưu ý dưới núi, cẩn thận có người tới đánh lén." "Tuân mệnh." Mọi người luyện khí đệ tử đồng thanh đáp ứng, tăng thêm không thiếu cảm giác an toàn, Con linh thú này hé miệng, phun ra một đạo hỏa diễm, hướng cự truy đánh tới. Cự truy bị ngăn trở, hai người bất phân thắng bại, Mục Hưu thừa cơ điều khiển Tịch Diệt Chân Long kiếm, hướng Thanh Loan đánh lén. Cái kia Thanh Loan bay nhảy cánh, một hồi cụ gió thổi tới, đem Tịch Diệt Chân Long kiếm thổi đến lệnh phương hướng. Lúc này, Long Thiên đã bay lên, nó trông thấy Thanh Loan, mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, miệng rộng mở ra, một đạo âm ba hướng Thanh Loan công tới. Cái kia Thanh Loan âm thanh có chút run rẩy, ngươi lại còn có chân long. Bất quá mới bắt giai thực lực, vẫn là bại tướng dưới tay ta. Mục Hưu hô to một tiếng, nếu là cái này chân long có linh thú nhất giai, chỉ sợ ngươi sớm đã chạy trối chết. Thanh Loan sau khi nghe xong, tựa hồ có chút bị chọc giận, nó ra tăng công kích lực độ, đem cự truy sông đến bay ngược ra ngoài. Mục Hưu thu hồi cửu lũ chủ ý, hướng nơi xa chạy trốn, mục đích của hắn chính là vì chọc giận xuất sinh kia, tiếp đó đem hắn mang rời khỏi chiến trường. Thanh Loan cho là Mục Hưu không địch lại, trong miệng phát ra quái dị tiếng cười, hướng Mục Hưu đuổi theo, hoàn toàn quên nhiệm vụ của mình là cái gì. Một đuổi một chạy một khắc đồng hồ về sau, đã rời xa Niết Bàn Phong 5 bách lý. Mục Hưu hướng Long Thiên truyền âm, cuốn lấy nó. Long Thiên mặc dù thực lực thấp một chút, nhưng đối mặt Thanh Loan, nó tự nhiên có một loại cảm giác ưu việt, loại huyết mạch này áp chế nhường Thanh Loan cũng không dám thất lễ. Long Thiên không sợ hãi chút nào, cuốn lấy Thanh Loan, không đoạn giao chiến. Mục Hưu đem cửu u chủ y tế ở trước người, toàn thân linh lực giống như hồng thủy đồng dạng tuôn ra, nơi tay quyết ở giữa tạo thành mức cực hạn áp xúc lôi điện quang cầu, hóa hình thần lôi. Mục Hưu đưa tay hướng về phía trước đẩy, vô số đạo lôi điện giống như mưa rào đập nện lấy Thanh Loan. Con linh thú này phát ra ngao ngao quái thiếu, toàn thân lông vũ rơi xuống, da chóc thịt bong, hướng mặt đất rơi xuống. Ngay tại lúc này, Mục Hưu tế ra Tịch Diệt Chân Long kiếm, hướng Thanh Loan đánh tới. Dừng tay. Nơi xa một thanh âm truyền đến. Mục Hưu mặt lộ vẻ ngon sắc. Không thể nào. Chỉ nhất kiếm, Thanh Loan đầu người bay lên, liền như vậy chết. Ngươi dám thức ta linh thú? Một cái tu sĩ áo đen bay đến Mục Hưu trước người bắt trượng, âm thanh vô cùng phẫn nộ. Ngươi còn muốn thức sư tôn ta? Mục Hưu ngoài miệng từ thì sẽ không tha người, lúc này hắn sắc mặt trắng bệnh, thể nội không có chút nào linh lực, nhưng không sợ chút nào. Vậy ngươi liền đem mệnh giao ra. Tu sĩ áo đen kia tự cao kim đan hậu kỳ tu vi, trực tiếp lách mình tới, chụp vào Mục Hưu. Mục Hưu toàn lực vận chuyển lưu tinh bộ, muốn chạy trốn về phía sau. Đúng lúc này, thư không trung đột nhiên giỗi ra một cái cự thủ, ngăn tại Mục Hưu trước người, hướng tu sĩ áo đen kia chụp tới. Tu sĩ áo đen mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, la lớn, Đinh lão tổ tha mạng, ta cũng không dám nữa. Cự thủ một phát bắt được người kia, đồng thời một thân ảnh lóe lên mà tới, chính là Tranh Vanh phái Nguyên Anh lão tổ Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu thần sắc đạm nhiên, nhìn về phía tu sĩ áo đen. Ngươi vừa rồi liền làm sao dám rồi? Lão tổ tha mạng, ta cũng là nghe lệnh làm việc. Đinh Xuân Thu phong ấn người kia tu vi, một trường chụp lại. Tu sĩ áo đen ầm vang đập tại mặt đất, xương cốt đứt gãy bài gốc, đều thảm liên liên. Mục Hưu đem hắn giao cho nhị trưởng lao thẩm vấn. Ngươi làm rất tốt. Mục Hưu chắp tay hành lễ, tuân mệnh. Hắn thu hồi Thanh Loan thi thể, đem tu sĩ áo đen kia trói lại, hướng tông môn bay đi. Mục Hưu tới trước đến Niết Bàn Phong đỉnh núi, hắn cảm thấy phòng tu luyện linh khí đã khôi phục ổn định, sau đó triệt tiêu tụ linh trận. Nhìn xem một chỗ bị hút sạch linh lực trung phẩm linh hạch, Mục Hưu lắc đầu. Sư tôn, ngũ sư bá, các ngươi cần phải nhớ đưa ta. Chương 205, Đông Sĩ Kiệt trò chuyện, Long Thiên luyện hóa tinh huyết, thực kim tiềm độc, nấu một nồi canh. Chương 205, Đông Sĩ Kiệt trò chuyện, Long Thiên luyện hóa tinh huyết, thực kim tiềm độc, nấu một nồi canh. Mục Hưu đi tới thủ phong cát, nghiêm đảo mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đi tới. Lần này đạo động chiến trường đã thắng lợi, bên ta vẫn lạc một cái kim đan trưởng lão, đối phương vẫn lạc ba tên tu sĩ kim đan. Điều tra rõ thân phận đối phương rồi sao? Những người này trên thân đều không có lệnh bài. Mục Hưu liền vội vàng đem chính mình chỗ trảo tu sĩ kim đan túi chứa vật lấy ra, thân thức đảo qua, quả nhiên cũng không có lệnh bài. Hắn lắc đầu, hướng tông môn đại điện bay đi. Mục Hưu đem Niết Bàn Phong bị tập kích sự tình nói rõ một phen, sau đó đem tu sĩ áo đen kia giao cho nhị trưởng lão Hồng Chính. Tông chủ nhìn xem Mục Hưu sắc mặt tái nhợt, lo lắng nói ra, Thẩm Đức Cao cùng Mặc Vũ đã đi Niết Bàn Phong, ngươi có thể trở về động phủ nghỉ ngơi một phen. Mục Hưu cười chắp tay, nơi nào nghỉ ngơi đều như thế, có bọn hắn thủ hộ cũng tốt, ta cần muốn đi một chuyến Thái Cực Thành, tìm hiểu một chút tin tức. Mục Hưu rời đi tông môn, đi tới Thái Cực Thành thành chủ phủ. Trương Đại Hổ cùng Trương Nhị Hổ trông thấy Mục Hưu đến đây, mặt lộ vẻ đủ cười. Mục đạo hữu, đã lâu không gặp. Lần này có gì muốn làm đâu? Mục Hưu cười chắc tay, nói ra, ta muốn tìm Đông Sĩ Kiệt. Trương Đại Hổ cười hì hì nói, ngươi không đi gặp thành chủ. Gần nhất sự tình quá nhiều, thì không đi được. Trương Nhị Hổ bu lại, ngáy mắt ra hiệu. Muốn nghe hay không điểm có ý liệu? Mục Hưu mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Sự tình gì? Trương Nhị Hổ háng giọng một cái, nhẹ giọng nói ra, đương nhiên là tương lai thành chủ phu nhân sự tình. Mục Hưu nghe xong, lắc đầu liên tục, nở nụ cười. Còn không nghe thì tốt hơn, không nghe thì tốt hơn. Trương Nhị Hổ ánh mắt chừng một cái, chẳng lẽ đạo hưu biết chút ít cái gì? Không biết. Hai vị giúp ta thông báo một chút Đông Sĩ Kiệt, ta ngay tại phía tây trà lâu chờ hắn rồi. Mục Hưu nhanh như chớp nhi hướng trà lâu bước đi. Trương Đại Hổ tay ôm cối đao, trong miệng thì thào nói ra, cái này một đạo hưu lúc nào biến nhát gan. Một khắc đồng hồ về sau, Đông Sĩ Kiệt đi tới trà lâu. Đạo hưu lời lâu, vì cái gì không đi gặp gặp thành chủ? Từ Tây Hà Thành khi trở về thấy qua, không có chuyện gì cũng không cần quấy rầy hắn. Mục Hưu châm một ly linh trà, hướng Đông Sĩ Kiệt truyền âm. Lần trước nhờ có đạo hưu truyền đến tin tức, bằng không tông môn liền muốn gặp đại nạn rồi. Mục Hưu sau đó đem Niết Bàn Phong bị tập kích sự tình, từng việc giảng cho Đông Sĩ Kiệt. Đông Sĩ Kiệt sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ mỉm cười. Vẫn là đạo hưu tâm có mưu lược, phá giải cái kia bốn chữ ý tứ, ta chỉ bất quá truyền cái lời nói mà thôi. Mục Hưu bưng lên linh trà, uống một hớp, sau đó truyền âm. Ta bây giờ tông môn không thể thoát thân, ngươi cảm thấy Thanh Long môn sau này còn có thể có động tác gì? Đông Sĩ Kiệt chuyển chén trà, nhìn chằm chằm phía trên hoa văn, chậm rãi nói ra, tất nhiên quay trùng quanh tông môn triển khai âm mưu đã là bại, như vậy, các ngươi những thiên tài này đệ tử liền muốn vô cùng cẩn thận rồi. Từ Thanh Long môn góc độ đến xem, tranh banh phái không thành được nhất lưu tông môn, đối bọn hắn càng có lợi hơn. Một hữu nhẹ gật đầu, nói ra, đạo hữu kiến giải khá cao, tại hạ bội phủ. Ha ha, đạo hữu mộ khen, ngươi mới là cao minh người. Yên tâm đi, nếu là còn có tin tức, ta sẽ đưa tin tới. Một hữu từ chiến lợi phẩm bên trong chọn lấy một thanh pháp bảo trường kiếm, tặng cho Đông Sĩ Kiệt, sau đó liền rời đi Thái Cực Thành, hướng tông môn phương hướng bỏ chạy. Một hữu trở lại Niết Bàn Phong tu luyện thất, xếp bằng ngồi dưới đất. Hắn lách mình tiến vào Thông Huyền Tháp, gọi Long Thiên, lấy ra cái kia nhất dài linh thú Thanh Loan. Theo phía sau nói ra, ngươi thực lực bây giờ không đủ, ta đem Thanh Loan tinh huyết luyện chế được cho ngươi. Long Thiên hưng phấn dị thường, vây quanh một hữu vòng vo tầm vài vòng. Một hữu nở nụ cười, quát lên, một bên đợi đi. Long Thiên phi ra Thông Huyền Tháp, quấn ở trên thân tháp, tiến tĩnh chờ đợi. Một hữu ý tưởng đột phát, nhìn về phía Thông Huyền tiền bối. Lão sư, ta nếu là lấy xét đánh chi pháp luyện chế ra tinh huyết, có thể hay không nhường tinh huyết bên trong mang theo lôi đỉnh chi lực? Thông Huyền suy tư phút chốc, nhẹ gật đầu. Yêu thú con đường tu luyện, coi trọng nhất biến dị cái thuyết pháp này, tỉ như trong Lôi Phong cốc có tham địa làng, tại Quỳnh lâu trong bí cảnh có 6 cần vái. Nếu như tại luyện chế tinh huyết quá trình bên trong, có đặc thù phương pháp luyện chế, có thể sẽ có hiệu quả. Thông Huyền tiếp lời nói ra, bất quá cũng có phong hiểm, tỉ như không cách nào luyện chế ra tinh huyết. Không sao, thử một lần liền biết. Một hữu tế ra cựu tiêu lôi chủng, lấy lôi đỉnh chi lực luyện chế tinh huyết. Ba thiên thời gian, luyện chế ra ba giọt tinh huyết, một hữu lấy thần thức dò xét, cũng không có phát giác khác thường, cũng không có cảm nhận được lôi đỉnh khí tức. Long Thiên, tới. Long Thiên đã sớm cảm nhận được tinh huyết khí tức, không kịp chờ đợi chờ ở tháp trước, nghe được gọi, tơ lụa mà chuẩn mất vào. Một hữu nở nụ cười, người đi theo muội muội ta một đoạn thời gian, như thế nào một điểm chân long dáng vẻ cũng không có. Xem ra nàng không ít giáo huấn ngươi. Long Thiên nhẹ gật đầu, lại khủng hoảng lắc đầu, chỉ sợ một hữu giảng cho một chân nghe. Cầm lấy đi luyện hóa đi. Cái này Thanh Loan tinh huyết hẳn là không cần áp chế linh lực. Một hữu điểm ngón tay một cái, tinh huyết bay đi, Long Thiên há miệng gương ngậm, hướng ngoài tháp bay đi. Liền thấy Long Thiên phi đến bố bao phía dưới, đem tinh huyết tế tại mi tâm trước, bắt đầu hấp thu luyện hóa. Một hữu nhìn xong, nhẹ gật đầu, là đầu thông tuệ chân long. Một hữu ngồi xếp bằng xuống, sửa sang lấy suy nghĩ. Thanh Long môn sẽ không từ bỏ ý đồ, cái kia đạo động hơn phân nửa là Thanh Long môn làm, bất quá bọn hắn có thể đẩy sạch sẽ. Từ cái kia bị bắt làm tù binh tu sĩ áo đen trong miệng đạt được cái gì, vẫn chưa biết được. Mặc kệ như thế nào, nguy hiểm vẫn luôn tại, để thăng thực lực bản thân trọng yếu nhất. Một hữu lấy ra huyết xoáy cho túi trữ vật, hắn vẫn luôn không có thời gian nhìn một chút. Hắn thần thức đảo qua, là một cái hồ lô, lấy ra sau đó một hữu xem xét một phen, hắn mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, đây nhất định không phải là phàm vật. Lão sư, ngươi xem một chút đây là cái gì? Một hữu đem hồ lô đưa cho Thông Huyền xem xét phía sau nói ra, đây là độc. Thực kim tiềm độc, có thể so với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Bất quá chỉ có thể dùng một lần. Một lần là đủ. Một hữu thu vào, an tâm không thiếu. Đông nhiên, thức hải bên trong một tiếng ầm vang, một hữu phi ra Thông Huyền tháp, trông thấy Long Thiên rớt xuống đất, ngủ say đứng lên. Long Thiên bắt đầu ngủ say, long thất của ta như thế nào? Một hữu lách mình tiến vào mang bên mình động phủ, hắn bay vào lâm trung tiểu sơn động, phát giác long thất hô hấp đã không đều, mà tu vi đã đi tới nhất giai linh thú đỉnh phong. Xem ra nhanh muốn tỉnh. Nếu như có thể sớm một chút tỉnh lại, chính là ta một sự giúp đỡ lớn. Một hữu tâm bên trong vui sướng, long thất đã ngủ nhanh 3 năm. Thu thập xong tâm tình, một hữu bắt đầu tu luyện dẫn lôi rèn thể công. Hết thể gió êm sóng lặng, liên tiếp tu luyện 20 ngày, một hữu một mực không có cảm giác được luyện thể tu vi đột phá bình cảnh. Sư tôn gần ngay trước mắt, có lẽ là không yên lòng đi. Hy vọng hắn không muốn giống ta dạng này nỗi lòng lộn xộn. Đột nhiên lệnh bài sáng lên, một hữu thả ra thần thức xem xét. Tuần tra trưởng lão đang tại đại điện, mau tới. Một hữu thu hồi lệnh bài, sắc mặt phức tạp. Chỉ còn lại 2 thiên thời gian, bọn hắn có thể xuất quan một cái sao? Tông môn đại điện, tông chủ ngồi ngay ngắn chủ vị, kim đan trưởng lão đều tại, một hữu bọn 4 vị đệ tử thiên tài xuất hiện. Khách bài ngồi lấy 3 vị tuần tra trưởng lão, vẫn là Ngọc Hành Tông Vinh Dịch, Thanh Long môn trưởng Tổ Tinh, Ngọc Thành Tông Cố Thi Lam. Vinh Dịch thẳng thắn, tông chủ đã biết được mục đích chuyến đi này, chúng ta lần này lấy 2 ngày chưa đến, 2 ngày về sau, vì cuối cùng hết hàng ngày. Thì một vị khác nguyên anh tu sĩ hiện thần. Tông chủ Lý Nguyên Thần sắc đạm nhiên, nhìn về phía 3 người. Vậy chúng ta liền chậm đợi 2 ngày, nếu như ngũ trưởng lão cùng thất trưởng lão không có kịp thời xuất quan, đó cũng là ta tranh banh phái mệnh số. Một hữu nhìn về phía trường Tổ Tinh, hắn mặc dù sắc mặt như thường, nhưng khỏe miệng rõ ràng có rút 2 cái. Vinh Dịch sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, nói ra, nghe nói vài ngày trước tranh banh phái xảy ra một trận đại chiến, quý tông hao tổn một cái kim đan trưởng lão. Tông chủ Lý Nguyên diện lộ mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, cũng không biết nơi nào tới một đám không có mắt tu sĩ, tại 200 dặm đảo hàng tiến vào linh mạch, muốn bị thiệt ta tranh banh phái cơ nghiệp. Bất quá, đối phương lại là chết một cái nửa bước nguyên anh, 2 tên tu sĩ kim đan, khoái ý quá thay. Lý Nguyên một câu cuối cùng nói đến rất nặng, rõ ràng hắn cũng là có hoài nghi. Liền thấy trưởng Tôn Tinh khỏe miệng lại là tát 2 cái, chẳng qua cùng lúc trước so, rõ ràng không phải cùng một cái cảm xúc. Vinh Dịch nở nụ cười, không có bị tổn thương cơ nghiệp liền tốt. Kiếm Đế Cốc không chịu nổi khốn nhiễu, đã bỏ đi tấn thăng nhất lưu tông môn. Tông chủ mặt lộ vẻ tò mò, hỏi, cái này là vì sao? Vinh Dịch thần sắc đạm nhiên, nói ra, bọn họ Kim Đan đại viên mãn tu sĩ bế quan bị đánh gãy, vỡ lạc. Ta Tranh Vành phái cũng gặp nguy tặc nhân tập kích, vì thế Mộc Hữu kịp thời xuất thủ, may mắn thoát khỏi tai nạn. Tông chủ nhìn về phía Mộc Hữu, mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng. Mộc Hữu lúc này nở nụ cười, tiếp lời, nấu một nồi linh thú canh, quả thật đại bổ. Trường Tôn Tinh lúc này miệng không phải miệng, khuôn mặt không phải khuôn mặt, vô cùng khó coi. Thỉnh tông chủ vì ba người chúng ta an bài xuống giường độc phủ, chúng ta lặng chờ hai ngày, hậu thiên buổi trưa đại điện nghị sự. Trường Tôn Tinh đứng dậy, khắc chế cảm xúc, chắp tay. Tông chủ đứng dậy phân phó nói, nhị trường lão an bài Vinh trường lão cùng trường Tôn trường lão, hiệu trường lão an bài Ngọc Thanh tông cố trường lão. Đám người tán đi. Tông chủ hướng Mộc Hữu truyền âm, ngươi thật nấu canh a. Chương 206, Mộc Hữu trước mặt mọi người cười to, một ngày xong anh, luyện thể trúc cơ đại viên mãn. Chương 206, Mộc Hữu trước mặt mọi người cười to, một ngày xong anh, luyện thể trúc cơ đại viên mãn. Mộc Hữu nở nụ cười. Ta biết đạo tông chủ có ý riêng, chỉ là tiếp cái lời nói gốc giả mà thôi. Luyện chế ra mấy giọt tinh huyết lưu cho ngự thú rồi. Tông chủ nhẹ gật đầu, theo rồi nói ra. Còn dư lại cũng có thể nấu canh, ta thế nhưng là hỏa linh căn, ngươi cho ta chút. Mộc Hữu lấy ra một cái túi chữ vật, đưa tới. Tông chủ thần thức đảo qua, mặt lộ vẻ kinh hỉ, thu bảo. Mộc Hữu mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhìn về phía tông chủ. Tông chủ vì cái gì bây giờ không lo tấn thăng nhất lưu tông môn sự tình rồi? Lão tổ tìm ta nói chuyện, nhưng ta không muốn nóng lòng cầu thành, dễ dàng như vậy trong nội vàng phạm sai lầm. Vô luận ngũ trưởng lão cùng thất trưởng lão lúc nào xuất quan, chúng ta sớm muộn sẽ trở thành nhất lưu tông môn. Mộc Hữu tâm bên trong cũng sáng tỏ thông suốt đứng lên. Minh bạch, ta vẫn tiếp tục thủ hộ sư tôn cùng ngũ sư bá. Mộc Hữu quay người hướng đại đi ra ngoài điện. Ngươi đem linh thú thịt đều cho ta, không lưu một điểm a. Ngươi cũng đừng ăn một mình, cho các trưởng lão khác cũng chia một ít. Hai ngày thoáng một cái đã qua, Mộc Hữu trong phòng tu luyện bên trong toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, hắn cảm thấy sư phụ tu luyện thất tựa hồ có một chút khí tức ba động, nhưng đồng thời không rõ ràng. Chẳng lẽ muốn đột phá? Mộc Hữu chưa bao giờ nhìn qua tu sĩ đột phá nguyên anh, tự nhiên không thể nào đoán trước. Giờ tị ba khắc, hắn chỉnh lý tốt cảm xúc, hồi tưởng lão tổ nhắc nhở tông chủ lời nói, sau đó hướng tông môn đại điện bay đi. Tông môn đại điện, đám người đều đã đến cùng. Vinh Dịch nhìn về phía đám người, lớn tiếng nói ra, "Chư vị, tất nhiên Tranh Vành phái bây giờ vẫn là một gã nguyên anh kỳ tu sĩ, như vậy thì không có tấn thăng nhất lưu tông môn tư cách. Thỉnh các vị lý giải, chúng ta không có có thời gian chờ, còn cần đối với Bách Tông Tranh Lưu đại hội làm an bài." Trưởng Tôn Tinh lúc này sắc mặt giãn ra, cũng cùng lấy nói ra, lần này Bách Tông Tranh Lưu đại hội ở Ngọc Hành Tông cử hành, hoan nên đại gia đến dự. Chúng ta cái này liền rời đi. Tông chủ thần sắc đạm nhiên, không nói gì. Hắn có thể đã làm xong xấu nhất dự định. Mộc Hữu đột nhiên trước mặt mọi người cười ha hả, tất cả mọi người đem con mắt nhìn tới. Ai ra nha? Chúng ta cố gắng 3 năm xem như bị lỡ, thế nhưng là còn tốt, không có có tổn thất người nào, còn làm quen rất nhiều đồng minh tông môn. Bất quá có chút thế lực liền không dễ chịu, chết không ít tu sĩ à, cũng đều là tu sĩ Kim Đan. Trường Tôn Tinh lúc này kìm nén cũng được, đột nhiên bắt đầu lớn tiếng quát mắng, ngươi cái trúc cơ tiểu nhi ở đây phát ngôn bừa bãi, coi chúng ta tuần tra trưởng lão là cái gì? Mộc Hữu tâm bên trong cười thầm, nhìn về phía Trường Tôn Tinh, ta lại không có đối với các ngươi bất kính, ta chỉ là cảm khái một phen thôi. Chẳng lẽ Trường Tôn trưởng lão lòng có không cam lòng? Ngươi, tốt một cái hoàng khẩu tiểu nhi! Tông chủ đứng lên, lớn tiếng quát tháo, Mộc Hữu, chớ có làm càn. Hắn nhìn về phía ba vị tuần tra trưởng lão, nói ra, xin lỗi. Ngã tông cửa quản giáo không nghiêm, nhường cái này Mộc Hữu tán mạn đã quen, đi ra ngoài cũng gây không ít họa, thỉnh Trường Tôn trưởng lão bất giận. Trường Tôn trưởng lão lỗ mũi giận dữ mấy phần, ngươi là phải quản tốt hắn. Tại tọa trưởng lão trong lòng nhưng là trong bụng nở hoa, nhưng trên mặt cũng là vẻ trách cứ, nhao nhao hướng ba vị tuần tra trưởng lão tạ lỗi, cái này một tới hai đi, lại là quá khứ không ít thời gian. Đột nhiên, trên tông môn trống không bầu trời mây đen tụ tập, sắc trời tối lại. Một cái trúc cơ đệ tử đội vàng chạy vào trong điện, bẩm báo tông chủ. Niết bàn phong phía trên mây đen cuộn cuộn, tựa hồ muốn hạ xuống lôi kiếp. Tông chủ cười lên ha hả, nhìn về phía ba vị tuần tra trưởng lão. Chư vị không có bệnh lai, muốn không cùng lúc đi quan sát một phen? Vinh Dịch mỉm cười gật đầu, đứng dậy đi theo tông chủ hướng đi ra ngoài điện. Mà cái kia Trường Tôn Tinh nhưng là lâu không ngồi nổi, sắc mặt vô cùng khó coi. Mộc Hữu không để ý lễ tiết, xông ra đại điện, thế ra hắc thiền loa, hướng Niết Bàn Phong bay đi. Lúc này Niết Bàn Phong dưới, đứng đầy tông môn đệ tử, Nguyên Anh lôi kiếp cũng không thấy nhiều, như thế cơ hội, không cho phép bỏ qua. Mộc Hữu toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, bay về phía đỉnh núi tu luyện thất. Mây đen từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến phía trên Niết Bàn Phong tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, mà vòng xoáy bên trong khi thì có ánh sáng sinh ra. Cái này lôi kiếp thực sự là bản bạc. Lý Nguyên hướng đám người truyền âm, toàn tông đệ tử nghe lệnh, đóng lại sân môn. Các vị trưởng lão, chúng ta phân tán các nơi, vì thất trưởng lão hộ pháp. Núi cửa đóng, tu sĩ Kim Đan phân tán tại Niết Bàn Phong trung quanh, chờ đợi lôi kiếp rơi xuống. Bầu trời mây đen biến càng ngày chặt chẽ, Mộc Hữu tâm tình cũng có một chút khẩn trương. Đột nhiên, mái vòm sáng lên một đạo thiểm điện, chừng cỡ thùng nước lôi kiếp, trực tiếp hướng Niết Bàn Phong đánh tới, nện ở thất trưởng lão tu luyện thất. Mộc Hữu bố trí phòng ngự trận pháp trong nháy mắt bị đánh xuyên, tu luyện thất đỉnh cũng tóe lên hòn đá. Tại sao cái này, từng đợt tiếng sấm ầm ầm truyền đến. Tông chủ nhìn xem đây hết thảy, mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu. Thất trưởng lão có thể hay không đỉnh qua đi a? Đứng tại bên người Vinh Dịch cũng âm thầm tâm kinh lôi cấp kinh khủng. Chỉ có Trường Tôn Tinh, hắn mặt lộ vẻ nụ cười quỷ dị, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Trong phòng tu luyện, Thông Huyền hướng Mộc Hữu truyền âm, cái này lôi kiếp vô cùng kinh người, xem còn có mấy đạo, nếu như nhiều, e rằng thất trưởng lão sẽ chịu không được. Mộc Hữu tâm trung tiêu cấp bách, hỏi, nhưng có giải pháp. Ngươi có bằng lòng hay không tiếp nhận cái này đau khổ da thịt? Chỉ cần có thể nhường sư tôn thuận lợi vượt qua lôi kiếp, đau khổ da thịt tính là gì? Nếu như hạ một đạo lôi kiếp triệt để kích phá tu luyện thất, ngươi liền vận chuyển dẫn lôi rèn thể công, đem một bộ phận lôi kiếp hấp dẫn tới. Mục Hưu có chút bận tâm, hỏi, có ảnh hưởng hay không sư tôn kết thành Nguyên Anh? Nguyên Anh cường đại, lôi kiếp liền sẽ mạnh hơn, thiên đạo chính là vì tiêu diệt cái này tu sĩ, ngươi hấp dẫn bộ phận tới, sẽ không ảnh hưởng. Đang khi nói chuyện, lại là một tia chớp nện vào thất trưởng lao tu luyện thất, lần này tu luyện thất hoàn toàn bị xuyên thủng, Mục Hưu rất rõ ràng mà nghe đến hét thảm một tiếng. A. Thông Huyền lúc này nói ra, chuẩn bị sẵn sàng, hấp dẫn lôi kiếp. Niết bàn phong phía dưới đệ tử trông thấy cái này lôi kiếp, nhao nhao ha to miệng, kinh thán không thôi. Đứng tại tông chủ Lý Nguyên bên người trường Tôn Tình, khóe miệng co quắp động, nhìn qua cái kia xuyên thủng tu luyện thất, vô hạn hà tư. Mục Hưu đi ra tu luyện thất, xếp bằng ngồi dưới đất, toàn lực thi triển dẫn lôi rèn thể công, một cây OH trưởng thương lơ lửng ở phía trên. Chản trà về sau, đạo thứ ba lôi điện càng thêm trắng kiện, chừng hai cái thô to như thùng nước, phản phất muốn đem tu sĩ này triệt để vẫn diệt. Lôi điện tới gần thất trưởng lão tu luyện thất lúc, đột nhiên lại thêm vài phần, chia làm hai đạo, đại bộ phận bị cái kia OH trưởng thương hấp dẫn, một phần nhỏ đánh về phía thất trưởng lão. Lôi điện tiến vào OH trưởng thương, thanh trưởng thương kia phát ra trận trận bù bù, cố cổ lôi điện tiến vào Mục Hưu cơ thể. Mục Hưu có chút không chịu nổi, cắn chặt ngân nha, không ngừng rèn thể. Áo quần hắn rách rưới, khoe miệng chảy máu, tóc nổ tung, chật vật không chịu nổi. Ồ, cái kia lôi kiếp xảy ra khác thường. Tông chủ tập trung nhìn vào, nở nụ cười, nguyên lai là Mục Hưu đời sư tôn đã nhận lấy lôi kiếp. Trường Tôn Tinh mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, nhưng không dám ngôn ngữ. Ngọc Thanh Tông Cố Thi Lam nhẹ gật đầu, nói ra, sớm văn Mục Hưu là một cái có tình có nghĩa người, quả nhiên danh bất hư truyền. Lão sư, cái này lôi kiếp quá mạnh mẽ, ta cảm giác luyện thể tới rồi bình cảnh. Thông Huyền nở nụ cười, may mắn ngươi là lôi linh căn, lại có dẫn lôi rèn thể công, bằng không chỗ nào có thể đính trụ dạng này lôi kiếp. Bầu trời mây đen còn đang lan lộn, thường có ánh sáng thoáng hiện, nhưng lôi kiếp chậm chạp không có hạ xuống. Chản trà về sau, mây đen bắt đầu tan đi. Thất trưởng lão trong phòng tu luyện, một câu Nguyên Anh uy áp truyền đến, cả ngọn núi cây cối đều rung đưa. Tông chủ mặt lộ vẻ vui mừng. Nguyên Anh đã thành, lại chỉ có tâm ma kiếp theo thất trưởng lão tâm tính, định có thể thuận lợi xuất quan. Vinh Dịch nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lý Nguyên, chúc mừng tranh bánh phái, tấn thăng nhất lưu tông môn có hy vọng. Ba tên tuần tra trưởng lão đang chuẩn bị hướng đại điện bay đi, bầu trời mây đen lại một lần nữa hướng Niết Bàn Phong cuốn tụ tập mà tới. Chẳng lẽ còn có lôi kiếp? Tông chủ mặt lộ vẻ nghi ngờ, bừng tỉnh đại ngộ. Một ngày song anh, dưới chân núi các đệ tử hoan hô lên. Thế mà có thể nhìn thấy một ngày song anh tình cảnh, lại là ba đạo lôi kiếp, Mục Hưu lập lại chiêu cũ, gánh chịu lần thứ ba lôi kiếp. Thanh Long môn trưởng Tôn Tinh lúc này khuôn mặt đã đen đấu, tận mắt chứng kiến tranh bang phái một ngày song anh, nội tâm so an mật đắng còn đắng. Mục Hưu cảm thấy toàn thân đột nhiên chấn động, cuối cùng đột phá luyện thể trúc cơ đại viên mãn. Hắn bay trở về tu luyện thất, bắt đầu điều tức hồi phục. Chương 207, đi ra quan, Liễu Long Tuyển, tu luyện hồn quyền. Chương 207, đi ra quan, Liễu Long Tuyển, tu luyện hồn quyền. Mục Hưu một mực canh giữ ở Niết Bàn Phong tu luyện thất. Sau 7 ngày, một thanh âm truyền đến. Hưu Nhi, tới. Là sư tôn. Mục Hưu tâm bên trong kích động, đứng dậy hướng thất trưởng lão tu luyện thất phóng đi. Bái kiến sư tôn. Ha ha, cuối cùng đột phá Nguyên Anh, giúp ta ngăn cản lôi kiếp, thực sự là khổ cực ngươi rồi. Mục Hưu nở nụ cười, hoàn toàn không đề cập tới ngày đó nguy hiểm. Sư tôn, không sao, ta dùng lôi điện luyện thể đâu. Lão Ngũ cũng là cùng ngày đột phá, thực sự là thiên ý tạo hóa. Ha ha ha. Nếu không thì chúng ta đi ra con đi. Ngũ trưởng lão lúc này cũng truyền âm tới. Sư đồ nhìn nhau nở nụ cười, cùng đi ra khỏi tu luyện thất. Bế quan 1.304 thiên, sư đồ rốt cuộc gặp. Ngũ trưởng lão đi ra tu luyện thất, Mục Hưu mặt lộ vẻ kinh hãi, bởi vì Ngũ trưởng lão cùng nhau trở nên càng thêm trẻ tuổi, thần thái cũng biến thành không đồng dạng, đảo qua ban đầu đổi phế. Lão Ngũ, một thanh âm truyền đến, chính là thập tam trưởng lão Mạc Ngọc Chân. Ngươi có phải hay không phải gọi ta lão tổ rồi? Chư Cắt Thanh cười ha hả. Ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi? Ta ngày ngày cho ngươi uy những cái kia ngự thú, ngươi trước không nói khổ cực, còn ở nơi này sĩ diện. Thập tam trưởng lão lao đến, Chư Cắt Thanh vội vàng trốn tránh. Không nên mở không dậy nổi nói đùa. Đau, đau, đau. Lôi kiếp thương còn chưa tốt. Thập tam trưởng lão ngừng lại, kéo Chư Cắt Thanh hướng nơi xa bay đi. Ta trở về cho ngươi xoa xoa. Ngươi cái kia thủ pháp cũng như giết heo. A, a. Buông tay. Thất trưởng lão sau khi nghe xong, lắc đầu, nở nụ cười. Sư tôn muốn đi trước tông môn đại điện hay là trở về Kim Cương Phong? Thất trưởng lão nghĩ nghĩ, nói ra, về trước Kim Cương Phong, Lý Nguyên bọn hắn cũng nên nghỉ ngơi một chút. Mục Hưu đi theo sư tôn trở về Kim Cương Phong, tiền học cùng Chu Đan, Cổ Lăng một mực tại trong đại điện chờ đợi, gặp sư tôn trở về, mặt lộ vẻ vui mừng. Thất trưởng lão nhìn về phía Cổ Lăng, nhẹ gật đầu. Không sai, trúc cơ đại viên mãn có thể làm ta đệ tử thân truyền. Cổ Lăng mặt lộ vẻ vui mừng, đội vàng quỳ xuống. Sư tôn tại thượng, xin nhận đồ nhi một bi. Tốt tốt tốt. Hách Nhất Ba tâm tình không tệ, nhìn trước mắt bốn người cũng đã trúc cơ đại viên mãn, lần nữa nhẹ gật đầu. Đợi ta điều tức mấy ngày, gặp qua lão tổ sau đó, ta sẽ an bài cho các ngươi Kim Nguyên Đan. Ngoại trừ Mục Hữu bên ngoài, các ngươi có thể tìm kiếm thời cơ đột phá Kim Đan kỳ. Bốn người mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, cùng nhau chắp tay hành lễ. Tiên học cùng Chu Đan hai người vì thủ hộ sư tôn, vẫn luôn không có bế quan đột phá, cuối cùng đợi đến sư tôn xuất quan một ngày này. Bốn người chào hoàn tất, nhao nhao rời đi đại điện, trở lại đạo phủ. Thanh Long môn, tông môn đại điện, tông chủ Đới Thanh Thư ngồi ngay ngắn ở đại điện thủ tọa. Lúc này nàng tiểu diễm khuôn mặt treo đầy sắc mặt giận dữ, dù cho không nói lời nào, tại chỗ một tất cả trưởng lão đều cảm giác đại điện hàn khí đập vào mặt. Cái này chính là các ngươi trong miệng nói tới không có sơ hở nào. Đầu tiên là hao tổn 4 tên tu sĩ kim đan cùng một con linh thú, phía sau là tranh banh phái một ngày sau anh. Đám người trầm mặc không nói mặc cho tông chủ nổi giận. Ngã tông bao nhiêu kim đan đại viên mãn rồi? 5 người. Vì cái gì không dám bế quan xung kích nguyên anh? Muốn sống tạm đến thời khắc sống còn lại xung kích thật sao? Có hay không nghĩ tới, nếu như tông môn lưu lạc về sau, các ngươi còn có nhiều tài nguyên như vậy sao? Tranh banh phái tại tam giai linh mạch thượng đô có thể đột phá nguyên anh, các ngươi tại nhát gan cái gì? Một cái kim đan trưởng lão lúc này nhìn về phía tông chủ, đưa ra ý kiến khác biệt. Tông chủ lời ấy sai rồi. Đột phá nguyên anh cần chuẩn bị vạn toàn cho thỏa đáng, nếu như tông môn tu sĩ vì vậy mà vẫn lạc, lợi bất cập hại. Tông chủ sau khi nghe xong, thu liễm cảm xúc, gầy gầy váy, đem hai chân rời đến một bên, lộ ra tu trưởng bạch tích cặp đùi đẹp. Các vị trưởng lão, xin lỗi. Tông môn bây giờ ở vào thời khắc nguy cấp, ta ngôn ngữ thiếu nợ thỏa đáng, tu hành một chuyện, cần tâm ý trôi chảy, đại gia căn cứ vào tình hình của mình quyết định, ta không can thiệp. Nói chuyện kim đan trưởng lão cũng không phải là tông chủ đối địch, vừa vặn là tông chủ tối khôn, tân tấn trưởng lão Liễu Long Tuyển, dáng dấp có vẻ như Phan An, tuổi tác không đủ 30, rất được tông chủ thưởng thức. Dưới mắt Bách Tông tranh lưu sắp đến, nếu như tranh banh phái tấn thăng nhất lưu tông môn, Ngã Tông bây giờ thuộc về bảo đảm cấp giai đoạn, tức khiến cho chúng ta giành được Bách Tông tranh lưu, Ngã Tông tất nhiên sẽ mất đi rất nhiều lợi ích. Tông chủ tiếp lấy nói ra, hơn nữa có cái tin tức không tốt lắm, Trung Châu Thượng Tông xét thấy đệ tử thiên tài thương vong nghiêm trọng, chuẩn bị đem Bách Tông tranh lưu đổi thành trăm năm nâng làm một lần, nếu như chúng ta mất đi nhất lưu tông môn thân phận, e rằng trăm năm về sau, chúng ta lại khó trở lại đỉnh phong. Mọi người kim đan trưởng lão mặt lộ vẻ kinh hãi, mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận. Liễu Long Tuyển lúc này chắp tay nói ra, tông chủ, bây giờ chỉ có ngăn cản tranh banh phái giành được Bách Tông tranh lưu một con đường, mới có thể nhường Thanh Long môn cơ hội lớn hơn. Mọi người kim đan trưởng lão mặt lộ vẻ ngon sắc, nhao nhao gật đầu. Chư vị trưởng lão phải trang nguyện vì tông môn tiền đồ, lại liều một phát. Chúng ta nguyện ý. Được. Trường tôn trưởng lão sự vụ quá nhiều, lúc này liền giao cho Liễu trưởng lão phụ trách tất cả mật thám an bài, kịp thời hướng ta bẩm báo. Trường tôn tinh khỏe mắt run rẩy, chắp tay, nói ra, như thế rất tốt. Liễu Long Tuyển sắc mặt vui mừng, vội vàng chắp tay đáp ứng. Tranh banh phái chính khí phong, một hưu trong phòng tu luyện bế quan. Hắn lách mình tiến vào thông huyền tháp. Lão sư, ta trước tiên tu luyện một quyền, nếu như thời gian đầy đủ, hãy thu đốn gỗ liệu thăng cấp thông huyền tháp phẩm giai. Thông huyền nợ nụ cười. Không cần phải gấp, đoán chừng sẽ có rất nhiều chuyện tìm tới cửa, cần ngươi đi ứng đối. Ồ, làm sao mà biết? Tranh banh phái bây giờ cây to đón gió, nửa năm này chính vào thời buổi rối loạn. Mục Hữu sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu, không nói nữa, xếp bằng ở trong tháp, bắt đầu tu luyện một quyền. Thần thức công kích là Mục Hữu bản thân át chủ bài, trước đó dựa vào là bảng bạc lực lượng thần thức, trực tiếp trùng kích đối thủ thức hải, tương đối thô phóng. Cho nên mỗi lần chiến đấu, sử dụng một hai lần, trở nên nỗ lực rồi. Hồn quyền, đem lực lượng thần thức ngưng kết thành cụ tượng thần thức cấm pháp, cực kỳ thưa thớt. Có hồn quyền, càng tiết kiệm thần thức, lực phá hoại cũng sẽ mạnh hơn. Mục Hưu tại tu luyện cúc hồn tay cùng tham hồn về sau, đã đối với lực lượng thần thức đem nắm lấy một bậc thang. Hiện tại tu luyện hồn quyền, biến dễ dàng một chút, duy nhất khó khăn tại, muốn trong thức hải bấm niệm pháp quyết, thôi động ra hồn quyền. Mục Hưu tu luyện ngược cửu, đều không thể ngưng tụ ra quyền hình. Thông huyền thấy thế, nói ra, ngươi đem cửu lũ chú ý bỏ vào man thiên trong hộ, cảm thụ một chút sẽ hay không biến dễ dàng. Mục Hữu mặc dù không có lời giải, vẫn làm theo, Cửu Vũ chú ý để vào Man Thiên hộ về sau, đột nhiên đã mất đi thần thức liên hệ. Mục Hữu trong thức hải bấm niệm pháp quyết biến nhanh hơn, một canh giờ sau, Mục Hữu cuối cùng thi triển ra hồn quyền, thức hải bên trong, một cái to khoảng 10 trượng quyền hình, ngưng tụ như thật. Mục Hữu mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn về phía Thông Huyền. "Lão sư, vì cái gì ẩn tàng Cửu Vũ chú ý về sau, hồn quyền tu luyện liền dễ dàng một chút?" "Đương nhiên là bởi vì ngươi đại bản mệnh thuật, bây giờ chỉ có thể chịu tải hai cái bản mệnh pháp bảo. Ngươi hoàn toàn có thể đem hồn quyền xem là một kiện bản mệnh pháp bảo." Bất quá nó chỉ có thể công kích thức hải thôi. Ta hiểu được, ta còn cần tu luyện đại bản mệnh thuật. E rằng tại trúc cơ kỳ chỉ có thể điều khiển hai thanh bản mệnh pháp bảo, muốn tiếp tục tu luyện phải chờ tới đột phá kim đan rồi. Mục Hữu nhẹ gật đầu, nở nụ cười. Ta lòng quá tham. Mục Hữu không nói nữa, tiếp tục tu luyện diệt hồn thuật. Một tháng sau, diệt hồn thuật ba loại công pháp muốn tu luyện đến lô hỏa thuần thanh trình độ. Mục Hữu thu công đứng dậy, phát giác lệnh bài sáng lên, đã là nửa tháng trước tin tức. Linh Sà Môn, Ngũ Nhạc Giáo, Tử Vân Tông, Linh Lung sẽ đệ tử thiên tài khởi xướng luận bàn mời, mau tới đại điện. Hoàng Bét. Muốn lâu như vậy. Mục Hữu tránh ra tu luyện thất, vội vàng đi ra đạo phủ, hướng ra phía ngoài bay đi. Chương 208, luận bàn ba trận làm cho người hoài nghi, tìm thành chủ sư huynh thương lượng đối sách trận thứ 2 luận bàn. Chương 208, luận bàn ba trận làm cho người hoài nghi, tìm thành chủ sư huynh thương lượng đối sách trận thứ 2 luận bàn. Mục Hữu đi tới tông môn đại điện, hướng tông chủ chắp tay hành lễ. Bái kiến tông chủ. Tông chủ mặt lộ vẻ ý cười, nói ra, nửa tháng trước cho ngươi đưa tin, vì cái gì không có tới đâu? Mục Hữu trên mặt toát ra xin lỗi. Ta tại bế tử quan, tu luyện công pháp. Tông chủ lúc này mặt mày hớn hở, nhìn về phía Mục Hữu. Vậy ngươi có thể bỏ lỡ một hồi cho hay, ta tranh banh phái luận bàn bị đấu, đại thắng mà về. Chúc mừng. Vậy ta đi trở về. Mục Hữu đang muốn quay người rời đi, tông chủ nói ra, chậm đã. Mục Hữu xoay đầu lại. 10 ngày sau, còn có thể so tài nữa một lần. Mục Hữu tâm sinh nghi ngờ. Vì sao còn phải so tài nữa? Cái kia tứ tông cửa trưởng lão đều nói vẫn chưa thỏa mãn, dự định hết thể luận bàn 3 trận. Tông chủ đồng ý. Luận bàn tại Thái Cực Thành, thành chủ Hà Lập Uy đáp ứng. Hắn đương nhiên sẽ đáp ứng, bất quá chúng ta lại cần châm trước a.
Tông chủ.
Tông chủ sắc mặt hơi trầm xuống, nói ra, người tu hành không đáng sợ chiến, luận bàn tỉ thí là một sự rèn luyện, ta cảm thấy không có không thể. Thái Cực Thành cách cũng không phải rất xa, tương đương với sân nhà bị đấu. Một Hưu Tâm bên trong cảm thấy không thích hợp, nhưng mà lại không nói ra được, nhìn đến còn cần tìm hiểu một phen tin tức mới tốt.
Tông chủ, ta đi chuẩn bị một phen.
Tông chủ hài lòng gật gật đầu.
Đi thôi.
Một Hưu trở lại đạo phủ, mang lên một chân, hướng Thái Cực Thành bay đi.
Thành chủ phủ, Hà Lập Uy bưng ngồi ở chủ vị.
Bái kiến thành chủ.
Một Hưu chắp tay hành lễ.
Hà thành chủ cười cười, ra hiệu một Hưu ngồi ở khách bài.
Tiểu Hưu này tới cần làm chuyện gì?
Thành chủ có không có cảm thấy liên tục luận bàn 3 lần, có chút quái gì?
Không có phát giác cái gì.
Thân là thành chủ, ta đợi ra cái này là một chút tông môn muốn cùng tranh banh phái kết giao, thay đổi ngày xưa quan hệ. Ngoài ra, tranh banh phái đã nắm giữ 3 tên nguyên anh tu sĩ, thế lớn đè người, cử động lần này có thể lý giải.
Một Hưu nhẹ gật đầu, hiểu như vậy không có vấn đề, bất quá là không mong muốn đơn phương mà thôi.
Một Hưu minh bạch, vậy thì lao phiền thành chủ làm tốt ngã tông đệ tử thiên tài an toàn bảo vệ.
Thành chủ cười ha hả, tiểu Hưu yên tâm, cam đoan nhường ngươi toàn bộ cần toàn bộ đôi.
Một Hưu sau khi nghe xong, nở nụ cười, hắn vừa nghiêng đầu, một người đang đứng tại đại điện cửa hướng miệng, chính là Mạc Chi Thu.
Bái kiến Mạc tiền bối.
Một Hưu cung kính chắp tay.
Mạc Chi Thu chu cái miệng nhỏ, máy hát mở ra.
Một tiểu Hưu, ngươi bao lâu không để ý chúng ta Nguyệt Nhi a?
Nhân gia thế nhưng là rất nhớ thương ngươi, thường xuyên đưa tin tới hỏi thăm tin tức của ngươi.
Hà Lập Uy ngồi sau lưng Mạc Chi Thu, hướng Một Hưu nhẹ gật đầu, biểu thị đây là sự thực.
Lao phiền Nguyệt Nhi điếm ký, ta đây liền đi đưa tin một phen.
Một Hưu đứng dậy chuẩn bị rời đi, Mạc Chi Thu như đứa bé con như thế lại vọt đến trước người hắn, sắc mặt nghiêm khắc,
nói:
lúc nào cùng Thẩm Nguyệt Nhi kết thành song tu?
Một Hưu tâm bên trong hoảng hốt, tìm một cái lý do.
Chuyện trọng đại này cần cùng phụ mẫu thương lượng.
Vậy dễ làm,
ta đi tìm cha mẹ ngươi nói một chút.
Một Hưu tâm bên trong cổ tâm, cái này Mạc Chi Thu đối với chuyện của hắn để ý ta có chút quá phận.
Hà Lập Uy ngồi ở trên ghế, đình chỉ không cười.
Thành chủ uy nghiêm, sao có thể bị Mạc Chi Thu phá?
Mạc tiền bối bị liên lụy rồi.
Một Hưu hướng Mạc Chi Thu hành lễ, liền vội vàng xoay người bước đi.
Đi tới cửa phụ thành chủ, Mộc Chân nhìn xem Một Hưu, che miệng nở nụ cười, bên cạnh nàng còn đứng một người, Đông Sĩ Kiệt.
Đông Sĩ Kiệt gặp Một Hưu nhìn lại, vội vàng đình chỉ biểu lộ.
Đạo hữu này tới Thái Cực Thành, cần làm chuyện gì?
Một Hưu lắng xuống một hạ tâm tình, mặt lộ vẻ mỉm cười.
Đương nhiên là vì tứ tông cùng tranh banh phái luận bàn sự tình, ta cảm thấy có chút quái dị, cho nên muốn tới tìm hiểu một chút.
Đông Sĩ Kiệt nở nụ cười.
Ta cũng nghi qua chuyện này, còn chưa phát hiện khác thường.
Bất quá, đạo hữu từ trước đến nay mưu lược trước người khác một bước, ta sẽ giúp đỡ lưu ý, như cần giúp đỡ, ngươi có thành chủ phủ lệnh bài.
Được, vậy ta cáo từ trước.
Một Hưu chắp tay, mang theo một chân rời đi thành chủ phủ.
Ca ca là không đã quá lo lắng.
Sự tình xảy ra khác thường tất có yêu, chỉ là chúng ta không có phát giác mà thôi, bây giờ tấn thăng nhất lưu tông môn tư cách đã có, chỉ kém bách tông tranh lưu khiêu chiến.
Ngươi suy nghĩ một chút, đệ tử thiên tài đi ra luận bản sẽ hay không có chút quá gì?
Nói như vậy cũng là có lý.
Ngươi yên tâm, ta sẽ tìm hiểu tin tức.
Một chân nói xong, hướng chính khí viện bước đi, Một Hưu tế ra hắc thiền loa, hướng tranh banh phái bỏ chạy.
Một Hưu trở lại tông môn, đi thẳng tới Thẩm Đức Cao độc phủ, dù sao hắn là sư minh, chuyển cứ gọi lúc nào cũng không thích hợp.
Thẩm Đức Cao mặt lộ vẻ ý cười, lộ ra càng thành thủ cổ nặng.
Sư đệ, gần mấy lần tương kiến, đều chưa kịp nói chuyện.
Nhanh ngồi, chúng ta thật tốt nói chuyện một chút.
Mạc Vũ lúc này cũng đi ra, nàng song tay vỗ vỗ phần bụng, phảng phất đang bảo vệ bảo vật.
Một sư minh, đã lâu không gặp.
Một Hưu nở nụ cười.
Xem ra ta nhanh phải có một sư điện.
Mạc Vũ sắc mặt hơi đỏ, nhìn về phía Thẩm Đức Cao.
Thẩm Đức Cao cười ha ha một tiếng, nói ra, sư đệ thiên phú dị bẩm, đến lúc đó sư điệt liền bái vào môn hạ của người.
E rằng không có phần của ta, tông môn các lao tổ đều phải tranh đoạt.
Thẩm Đức Cao cách không đưa một ly linh trà.
Sư đệ chuyến này chắc chắn còn có chính sự, mới nói.
Một Hưu tiếp nhận chén trà, nghiêm mặt nói, lao phiền sư minh, đem Thiết sư minh cùng Đình sư minh truyền gọi tới.
Thẩm Đức Cao lấy ra lệnh bài, phát ra tin tức.
Chản trà về sau, hai người tới Thẩm Đức Cao độc phủ.
Một Hưu hướng hai người chắp tay về sau, nói ra, là ta nhường Thẩm sư minh gọi hai vị sư minh tới trước, ta cảm thấy lần này luật bản tựa hồ có chút không đúng, đặc biệt tới nhắc nhở một chút.
Linh Kiếm uống linh trà, nói ra, sư đệ lại nói.
Một Hưu sắc mặt phức tạp,
chứng cứ đổ còn không có, bất quá ngay cả tục luận bàn 3 lần liền là có chút không đúng.
Ba người nhẹ gật đầu, bọn hắn đối với Một Hưu đều hết sức tin phục.
Một Hưu tiếp lấy nói ra, đằng sau 2 lần luật bản ta cảm thấy không cần hiếu chiến, làm ơn nhất định giữ lại lá bài tẩy của mình, cùng lắm thì chịu thua mà thôi.
Bách tông tranh lưu so luận bản bị đấu trọng yếu,
đa tạ sư đệ nhắc nhở.
Vậy chúng ta liền làm theo.
Bốn người đối mặt một phen, cười lên ha hả.
Thương thảo hoàn tất, bốn người lần lượt rời đi.
10 ngày sau, Một Hưu rời đi đạo phủ, đi tới sân môn, ngoại trừ Thẩm Đức Cao, Tiết Bá, Linh Kiếm 3 người, Lục Trường Lao Nghiêm Tử Chiêu, Cựu Trường Lao Lý Lộ, Nghiêm Đào 3 người đã ở Nghiêm Tử Chiêu tế ra phi chu, đám người nhảy lên, hướng Thái Cực Thành bay đi.
Ngũ tông luận bàn sân bãi cũng không thiết lập tại quảng trường, mà là thiết lập tại trong phủ thành chủ giao đấu tràng.
Một Hưu an tâm không ít.
Linh Xà Môn, Ngũ Nhạc Giáo, Tử Vân Tông, Linh Lung sẽ tứ tông tổng cộng phái ra 20 cái đệ tử thiên tài.
Một Hưu nhìn thấy quen người, Linh Xà Môn Dư Văn Tiên, Ngũ Nhạc Giáo Vương Tự Nhất cùng Giản Mai Quang.
"Đạo hữu, đã lâu không gặp." Một thanh âm truyền đến, chính là Giả Học Sơn, hắn đứng tại bên lôi đài, hướng Mục Hữu vây vây tay. Mục Hữu nhẹ gật đầu, hướng giao đấu chẳng vừa đi đi. Thanh chủ ngồi trên cao đài, Ngũ Tông Kim Đan trưởng lão toàn bộ ngồi ở hai bên. "Các vị trưởng lão, các vị đệ tử thiên tài, luận bàn bị đấu chính thức bắt đầu, tranh tài trình tự mô phỏng Bách Tông tranh lưu bị đấu. Thỉnh tranh vanh phái 4 tên đệ tử chuẩn bị sẵn sàng. Vị thứ nhất, Thẩm Đức Cao ra sân." Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, nguyên lai là mô phỏng Bách Tông tranh lưu, cái kia có phải ta quá lo lắng? Tranh vanh phái mỗi người tiếp nhận khiêu chiến số lần không hạn, chỉ cần bại một hồi, liền không thể tiếp tục khiêu chiến, 4 tên đệ tử nhất thiết phải thắng 8 tràng, mới có thể tính toán thành công tấn cấp. Theo lý thuyết, nếu như tên thứ nhất đệ tử thắng liền 8 tràng, phía sau đệ tử thiên tài có thể không nổi. Một cái tông môn đối mặt toàn bộ vũ châu đệ tử thiên tài khiêu chiến, thực tình không dễ. Bởi vì là mô phỏng, Thẩm Đức Cao thắng 2 trận, liền nhảy xuống bị đấu đài. Thế bá, Linh Kiếm cũng giống như thế, cũng là thắng liên tiếp 2 trận. Đến phiên Mục Hữu ra sân, hắn nhảy lên bị đấu đài, toàn lực vận chuyển càn khôn mô phỏng thuật, cái này là chiến đấu của hắn quen thuộc, dùng che giấu mình khí tức, cảm giác đối thủ khí tức. Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía thành chủ phụ tường viện bên ngoài một tòa lầu cát, nơi đó có một cánh cửa sổ khép, có 2 tên tu sĩ nhìn thẳng hướng Mục Hữu. Lúc này Mục Hữu nhìn lại, cái kia 2 tên tu sĩ vội vàng đem đầu co lại xuống dưới. "Không có phát giác chúng ta đi. Xa như vậy, làm sao có thể? Tu sĩ Kim Đan đều không nhất định có thể nhìn thấy chúng ta." Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, quả nhiên có vấn đề. Chương 209, theo dõi Dư Văn Tiên, nghiêm đảo đấu võ mồm Mục Hữu nhạc, thành Đông Bách Hoa ổ nướng linh thú. Chương 209, theo dõi Dư Văn Tiên, nghiêm đảo đấu võ mồm Mục Hữu nhạc, thành Đông Bách Hoa ổ nướng linh thú Thái Cực thành chủ phủ giao đấu tràng. Mục Hữu vẫn đang suy tư, cho dù bị đấu trên đài đã đi lên một cái đệ tử thiên tài. Vũ Nhạc giáo cùng ta quen biết, Tử Vân Tông xem như chính phái, Linh Lung sẽ bây giờ còn lại tông chủ nhất mạch, hẳn là không ác ý, Linh Xà Môn có thể tra ra thứ gì đâu. "Đạo hữu, ta chờ ngươi đã lâu." Phía trước tu sĩ nhắc nhở lần nữa Mục Hữu. Trên đài cao thành chủ cùng Kim Đan trưởng lão cũng liên tiếp lắc đầu. Trọng yếu như vậy bị đấu, sao có thể thất thần, nếu là thật sự tới rồi Bách Tông tranh lưu, nên làm cái gì? Lục Trường lão nghiêm tử chiêu chắp tay tạ lỗi. "Các vị nói đúng, trở về ta nhất định muốn giáo huấn một phen, lần trước không có vắng mặt, lần này còn không chăm chú." Một canh giờ sau, bị đấu kết thúc, Mục Hữu 2 trận toàn thắng. Mục Hữu thu hồi pháp bảo, đi xuống bị đấu đài. 3 vị sư minh thần thái phi dương, phản phất Bách Tông tranh lưu thắng khoán năm chắc. Mục Hữu tâm nói, thật tới rồi Bách Tông tranh lưu, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Nghiêm Đào đi tới, mặt lộ vẻ nghi hoặc. "Sư đệ, ngươi như thế nào buồn bã hiểu sỉu? Dạng này đối với hắn tông môn bất kính." Mục Hữu sắc mặt đạm nhiên. "Ai biết bọn hắn có chủ ý gì?" "Lời này ý gì?" "Nghiêm sư minh, ngươi nếu muốn giúp tông môn, là hơn quan sát một chút tỉ thí này bị đấu chỗ không ổn. Sau đó lại cùng ta nói một chút." Nghiêm Đào đang muốn tiếp tục nói chuyện, Mục Hữu đột nhiên hướng thành chủ phủ bước ra ngoài. Nhìn xem đi xa Mục Hữu, Nghiêm Đào giang tay ra, nhìn về phía Thẩm Đức Cao 3 người. 3 người bọn họ cũng không hiểu mà lắc đầu. "Mục Hữu đây là thế nào?" Mục Hữu lúc này đang theo đuôi một người, chính là Linh Xà Môn Dư Văn Thiên. Dư Văn Thiên hướng đi Phồn Hoa Nhất Thái Cực Thành trung tâm, hắn đi tới Nghi Phong Đan Dược Phô, tìm được trưởng quỹ, lấy ra một cái lệnh bài. Trưởng quỹ kia thấy thế, vội vàng hướng về sau đường đi đến, sau đó lấy ra một cái túi chữ vật, đưa cho Dư Văn Thiên. Dư Văn Thiên nhìn chung quanh một phen, có phát hiện không người nhìn mình chằm chằm, liền đem túi chữ vật thu vào. "Mua đan dược, nhưng mà không có giao linh thạch a, có vấn đề." Mục Hữu sâu tin cảm giác của mình, tiếp tục theo dõi Dư Văn Thiên. Dư Văn Thiên đi ra đan dược phô về sau, trực tiếp trở về khách sạn phòng chữ thiên phòng. Mục Hữu toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, đi tới Dư Văn Thiên căn phòng bên ngoài, lúc này đang có 3 tên đệ tử nói chuyện. "Nhiều như vậy linh thạch, thực sự là phát đạt. 100 trung phẩm linh thạch, thật là đại thủ bút. Đều cất kỹ, lần sau khi so tài còn có. Nhớ kỹ, chỉ có thể thua, không thể thắng." "Sư minh, chúng ta đương nhiên minh bạch. Có linh thạch không kiếm lợi vương bát đản." "Ha ha ha ha." Mục Hữu sau khi nghe xong rời đi trở về khách sạn. Có người xuất tiền mượn đánh giả thi đấu. Cái này là vì cớ gì? Mục Hữu lông mày sâu nhăn. Hắn đi tới tụ tiên lâu, tiểu nhị đi tới. "Khách quan, ta nhận ra ngươi, ngươi là?" Mục Hữu làm một cái ra dấu chớ có lên tiếng, tìm một cái bàn ngồi xuống. "Khách quan cần phải thịt rượu." "Từ bỏ." Mục Hữu móc ra 1-2 bạc vụn, trên bàn đẩy tới. Tiểu nhị thuận tay sờ mó, bạc chạy vào túi. "Liên một vấn đề, Nghi Phong Đan Dược Phô là ai nhà mở đích?" "Lý gia." "Cái nào Lý gia?" "Thái Cực Thành không có Lý gia. Đây là cửa hàng chi nhánh mà thôi, cuối cùng trải tại Tây Hà Thành." Mục Hữu tâm bên trong sáng tỏ, nhẹ gật đầu, đi ra ngoài. Tiểu nhị sờ lên túi, cái này bạc cũng kiếm quá dễ dàng. Mục Hữu trở lại chính khí viện, ngồi ở đại sảnh bên trong nhắm mắt dưỡng thần. "Ca ca tựa hồ có tâm sự." "Ừm." Mục Hữu mở to mắt, nói ra, "Ngươi trở về Tây Hà Thành thăm hỏi một phen phụ mẫu." Mục Chân mặt lộ vẻ mỉm cười. "Ca ca e rằng còn có sự tình khác muốn cho ta đi xử lý." "Cái gì đều không thể gạt được ngươi, ngươi đi tra rõ ràng một sự kiện, lý ra tại sao muốn xuất tiền thao túng lần này luận bàn bị đấu." Mục Chân ngồi ở Mục Hữu bên cạnh thân, nhìn lại. "Ca ca, ngươi hiện giờ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, chuyện này không cần tra." "Vì cái gì?" "Lý gia sau lưng là Thanh Long Môn, Lý gia đối với luận bàn bị đấu cũng sẽ không có hứng thú là Thanh Long Môn. Muội muội thực sự là thông minh hơn người, cái kia Thanh Long Môn vì sao muốn điều khiển chuyện này?" Nghiêm Đào từ đại đường phía sau đi đến, nói ra, "Đương nhiên là Kiều Bình thất bại. Để chúng ta khinh thị đối thủ, nghĩ lầm có thể nhẹ nhõm tấn cấp nhất lưu tông môn. Mục Hữu nhìn về phía Nghiêm Đạo, trước tiên nói một chút ngươi tại sao lại ở chỗ này. Cha ta mấy người bọn họ đã trở về tông môn, ta muốn ở lại chỗ này, xem có thể giúp ngươi thứ gì. Mục Hữu nhẹ gật đầu, ta đã cùng ba vị sư minh thương lượng qua, tin tưởng thẩm sư minh bọn hắn sẽ không khinh thị đối thủ, nếu là luật bàn, nhất định là điểm đến là dừng, tới rồi bách tông tranh lưu, liền hoàn toàn không giống. Cho nên lý do này không thành lập, còn phải suy nghĩ một chút. Tạm thời không nghĩ ra được, có thể khi đến lần luật bàn, tự nhiên là sẽ có đáp án. Mục Hữu trợn nhìn Nghiêm Đạo một cái này không nói nhảm, liền sợ đến lúc đó thì đã trễ. Nghiêm Đạo đứng dậy, hướng phòng trọ đi đến. Đích sắc chậm, ta trở về phòng ngồi xuống tu luyện. Mục Chân liếc nhìn Nghiêm Đạo một cái, che miệng nở nụ cười. Mục Hữu lắc đầu, ngươi một cái người tử. Nghiêm Đạo quay đầu, một mặt nghiêm túc, ngươi còn chưa đủ tư cách làm cha, ngươi không có cách nào dắt lô mũi của ta đi. Mục Chân cười lên ha ha. Mà lúc này, Mục Hữu lại mặt lộ vẻ kinh hãi, sau đó mặt lộ vẻ vui thích. Hắn đứng lên, đi ra ngoài. Ca ca, ngươi muốn đi đâu? Ta đi ra ngoài một chút, Nghiêm Đạo cho ta một chút nhắc nhở. Nghiêm Đạo chỉ lỗ mũi mình, sắc mặt ngạc nhiên, có chút không hiểu. Ngày thứ hai, Mục Hữu ngồi ở đại sảnh ở bên trong, Nghiêm Đạo đi ra. Ơ, sư đệ, còn tưởng rằng ta thật cho ngươi manh mối gì rồi, nguyên lai ngươi đi Vạn Hoa lâu. Mục Hữu nhìn về phía Nghiêm Đạo, ngươi không phải tu luyện đi rồi sao? Ta không yên lòng, liền theo dõi ngươi rồi, kết quả ngươi còn đi uống rượu có ký nữ hầu. Hơn nữa, còn không mang ta. Ta đi xử lý chuyện trọng yếu. Ha ha, đích xác là một làm việc chỗ. Ngươi, không thể nói lý. Mục Chân lúc này đi đến. Ca ca, Giả Học Sơn tới rồi. Mục Hữu hướng đi biệt tử, chắp tay. Giả đạo hữu, ngươi đến rất đúng lúc, vào nhà ngồi. Hai người ngồi ở đại sảnh ở bên trong, Giả Học Sơn mặt lộ vẻ mỉm cười. Đạo hữu nhất định là có lời muốn hỏi ta, liên quan tới đánh giả thi đấu đương nhiên. Ngã tông vài tên đệ tử thiên tài thảo luận một chút, vốn là cũng đánh không lại các người, cũng không thể coi là đánh giả thi đấu, còn có thể kiếm lời linh thạch mà ra, mấy cái tông môn cũng có ý lấy lòng, có ý định kết giao, tự nhiên đổ cái cao hứng. Mục Hữu sắc mặt đạm nhiên, nhìn về phía Giả Học Sơn. Ngươi ngược lại là thành thật. Chỉ ngươi xem ra, Thanh Long hội xuống sẽ làm cái gì? Giả Học Sơn làm một cái chém đầu tư thế. Mục Hữu nhẹ gật đầu. Nói như vậy, ta liền cần ngươi trợ giúp. Đạo Hữu cần muốn làm sao giúp? Mời nói. Mục Hữu lặng lẽ truyền âm, Giả Học Sơn nhẹ gật đầu, theo phía sau nói ra, ta đây liền đi. Giả Học Sơn đứng dậy đi ra ngoài cửa. Mục Hữu uống xong một ly linh trà, tự lẩm bẩm, tỷ thí này đã biến mùi vị. 9 ngày sau, lần thứ 3 luận bàn bị đấu sắp bắt đầu. Mục Hữu đi tới thành chủ phủ giao đấu tràng, hướng trên đài cao nhìn lại, thế mà chỉ có thành chủ một người đang ngồi. Thành chủ lúc này truyền âm tới, lần trước các tông kim đan trưởng lão đều nói, lần thứ 3 bị đấu tất cả mọi người đã quen thuộc, bọn hắn không tới. Mục Hữu nhẹ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, quả là thế. Hắn nhìn một chút xa xa Giả Học Sơn, hướng hắn dùng sức nhẹ gật đầu. Bị đấu chính thức bắt đầu, mặc dù 10 phần đặc sắc, nhưng kết quả muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, tranh danh phái 4 tên đệ tử thiên tài hoàn toàn thắng lợi. Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, tông chủ rốt cuộc là tông chủ, muốn ta làm, ta còn thực sự là không đảm đương nổi. Cái này chủ nghĩa hình thức là bản, đối với tông môn chỗ tốt cũng không phải ít, đối với chúng ta có ý nghĩa gì? Đang làm đệ tử thiên tài nhóm lẫn nhau chắp tay, chuẩn bị tạm biệt lúc, Giả Học Sơn bay lên bị đấu đài, la lớn, hôm nay, đệ tử thiên tài, cùng cử hành hội lớn, hiện lực bị đấu, đặc sắc xuất hiện, ta Ngũ Nhạc giáo, đêm nay giờ dậu, tại thành Đông Bách Hoa ổ, nướng yêu thú một cái, vì các vị bổ trở về linh lực, mong không tiếc đến dự. Mục Hữu nhẹ gật đầu, lớn tiếng nói ra, ta tranh vanh phái 4 người đều tham gia. Thẩm Đức Cao lúc này truyền âm tới, ta phải nắm chặt trở về, Mạc Vũ cần phải chiếu cố. Sư Minh, cùng chúng ta bị nửa đường chặn giết, không bằng chúng ta làm cùng. Chẳng lẽ ngươi có tin tức gì? Chúng ta rửa mắt mà đợi. Được. Chương 210, nhìn thấu mệnh địch kế sách, 10 tên tu sĩ áo đen, thành chủ đến rút, Mục Hữu hãm nguy cơ. Chương 210, nhìn thấu mệnh địch kế sách, 10 tên tu sĩ áo đen, thành chủ đến rút, Mục Hữu hãm nguy cơ. Thành chủ phủ giao đấu tràng. Mục Hữu nhìn một chút Hà thành chủ, khẽ gật đầu. Thẩm Đức Cao, Tiết Bá, Linh Kiếm, Nghiêm Đào 4 người, đi theo Mục Hữu trở lại chính khí viện. Muội muội, ngươi đi một chuyến Vạn Hoa lâu, nói cho mẹ Chân Chân, đêm nay giờ dậu thành Đông Bách Hoa ổ, không gặp không về. Được, ca ca. Mục Chân bay người đi ra ngoài cửa. Nghiêm Đào nở nụ cười. Sư đệ thật hăng hái, còn mang một hoa khôi đi. Mục Hữu sắc mặt nhất hàn, nhìn về phía Nghiêm Đào. Tối nay sắp cục, ta nhìn ngươi còn có hay không thật hăng hái. Nghiêm Đào sau khi nghe xong, lập tức lặng ngắt như tờ. Thẩm Đức Cao nở nụ cười, nói ra, chúng ta nghe một sư đệ an bài. Mục Hữu đang nghiêm nghị. Liên tục 3 lần luật bàn, bản thân không có vấn đề, nhưng chúng ta tâm phòng bị lại xảy ra vấn đề. Ta muốn hỏi một chút, lần thứ nhất luận bàn lúc, chúng ta tông môn xuất động dài bao nhiêu lão? 5 cái. Linh Kiếm trả lời trước đi ra. Lần thứ 2 đâu? 2 cái. Lần thứ 3 đâu? Không có. A. Minh Bạch. Đám người sáng tỏ thông suốt, đây là mệnh địch kế sách a. Nếu như đoán không sai, lúc này chặn giết đội ngũ đang thay đổi vị trí, điều đi Bách Hoa ổ. Nghiêm Đào lúc này nói ra, vậy chúng ta bây giờ trở về tông môn liền an toàn. Mục Hữu nhẹ gật đầu. Lời này cũng không giả, nhưng chúng ta liền hại Ngũ Nhạc giáo, Thanh Long môn tất nhiên bắt bọn hắn xuất khí. Vậy chúng ta đi có thể cũng rất nguy hiểm. Mục Hữu trên mặt tràn ngập tự tin. Không sao, ta đã sắp xếp xong xuôi. Liên để chúng ta làm cha, dắt lấy bọn hắn cái mũi đi một lần. Nghiêm Đào trong mắt hơi híp, nguyên lai là từ trong lời này nộ đi ra ngoài. Được, cứ làm như thế. muốn chém giết chúng ta, có thể không có dễ dàng như vậy. Thái cực thành nam năm bách lý một chỗ khe núi, 10 tên tu sĩ áo đen đang mai phục chỗ bí mật. Đột nhiên, cầm đầu tu sĩ áo đen lệnh bài sáng lên, hắn thần thức đảo qua, sau đó hướng chúng tu sĩ truyền âm, tình huống có biến, chúng ta đi tới thành Đông Đảo Hoa Ổ. 10 tên tu sĩ áo đen đều là kim đan tu vi, hướng đông độn không bước đi. Đảo Hoa Ổ, khoảng cách Thái cực thành 2 bách lý, lúc này chính vào mùa thu, đã không có hoa đảo, không có du khách, chỉ lưu gió thu điều hiệu. Giờ dậu, Đảo Hoa Ổ trung tâm một chỗ trên bình đài, đốt lên đống lửa. Hết thảy 10 tên tu sĩ tổng hợp nơi đây, Vũ Nhạc giáo 3 người, Tranh Banh phái một hữu 5 người, Tử Vân tông 1 người, Linh Lung sẽ 1 người. Những thiên tài khác đệ tử cũng có chuyện nên rời đi trước Thái cực thành. Giả Học Sơn Trương La đồ nướng, đám người ngồi xếp bằng bên cạnh đống lửa, bưng lên linh hữu, giao bôi cả ly. Sau nửa canh giờ, đám người ăn đến tận hứng, lẫn nhau tăng tiến cảm tình. Nghiêm Đào cầm trong tay một khối linh lục, hướng Mộc Hữu đi tới. "Sư đệ, ngươi có phải hay không quá lo lắng? Đều lâu như vậy rồi, thế nào còn không có trông thấy sát thủ đâu?" Mộc Hữu ăn một miếng nướng thịt, liếc nhìn Nghiêm Đào một cái. Con mắt đương nhiên không nhìn thấy, bọn hắn đã đến, có thể muốn chờ chúng ta đều uống say đi. Nghiêm Đào mặt lộ vẻ kinh hãi, lập tức để chén rượu xuống. "Làm sao ngươi biết?" "Đương nhiên là thần thức dò xét tra được, hết thảy 10 tên tu sĩ, cũng là tu sĩ kim đan." "Sư đệ, vậy chúng ta làm sao đánh thắng được, ngươi thế nào không nói sớm?" "Không cần lo lắng, thành chủ hai người cũng tới rồi." Nghiêm Đào sắc mặt lo lắng, liền linh nục đều vứt rồi. "Cái kia cũng không đủ a?" "Đủ rồi." "Chưa đủ." Mục Hữu không còn để ý không hỏi Nghiêm Đào, hướng Thẩm Đức Cao truyền âm. "Một hồi địch nhân tập kích, ngươi mang theo Giả Học Sơn bọn người xem thời cơ đào tẩu, ta đây nhi có chuẩn bị." Thẩm Đức Cao sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu. Mục Hữu nhìn về phía Giả Học Sơn, gật đầu ra hiệu có thể hành động, hắn đồng thời bóp nát một quả ngọc phù. Giả Học Sơn đi tới trong đám người ở giữa, chắp tay, lớn tiếng nói ra, "Đa tạ các vị đến dự. Hy vọng chúng ta tứ tông sau này có thể đời đời giao hảo." Đám người đương nhiên biết đây là tan tiệc chi ý, đều đứng dậy, chắp tay đáp lễ. Đột nhiên, một đạo tiếng cười to truyền đến. "Đều nhanh muốn phó chết rồi, còn đạo cái gì đừng." 10 tên tu sĩ kim đan vây quanh, đám người mặt lộ vẻ kinh hãi, có người không biết, có người giả bộ sợ hãi. Một hữu 10 người nhao nhao tế ra pháp bảo, chuẩn bị nên địch. "Trường Tôn trưởng lão, ngươi mặc áo đen, coi như ta không nhận ra được sao?" Một hữu cười lạnh một tiếng, nhìn về phía cầm đầu tu sĩ kim đan. "Tiểu tử, tính ngươi thông minh bất quá, biết được càng nhiều, các ngươi thì càng không sống nổi." Cầm đầu tu sĩ kim đan bóc che mặt, lộ ra chân dung, cái kia lông mày trên đôi nốt rồi rất là nổi bật. Trường Tôn Tinh bọn người quay đầu nhìn lại, 3 tên tu sĩ kim đan từ đằng xa bay tới, chính là Thái Cực Thành chủ Hà Lập Uy, Ngọc Thanh Tông Mạc Chi Thu, Tịnh Châu Trác Nguyên Trung. Lại là một thanh âm truyền đến, "Đạo Hưu nói cực phải." Một cái áo đen tu sĩ kim đan bay tới, một hưu chắp tay hành lễ, "Đa tạ tiền bối đến giúp." Áo đen tu sĩ kim đan khoát tay áo, nở nụ cười, "Không sao, ngươi tiểu tử này, lúc nào cũng chiêu địch nhân nữa thích." Một hưu hướng mọi người chúc cơ tu sĩ truyền âm, "Các ngươi ngăn chặn 3 tên tu sĩ kim đan chờ đối phương vẫn lạc 3 người về sau, lập tức thoát đi." Trang diện một trận giằng co, Mục Hữu trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc, hắn gọi ra một chân về sau, hướng một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ đánh tới, phát động một quyền, một đạo thần thức ngưng kết thành quyền, bay vào đối phương thức hải, một cái quả đấm to từ trên trời giáng xuống, đem đối phương thức hải đập nát bấy, người kia trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, rớt xuống đất. Trường Tôn Tinh bọn người mặt lộ vẻ kinh hãi, phóng tới tiến đến. 5 tên tu sĩ kim đan đối đầu 5 tên tu sĩ kim đan, 9 tên trúc cơ tu sĩ đối đầu 3 tên tu sĩ kim đan, Mục Hữu tắc thì tự mình ứng đối một cái kim đan trung kỳ tu sĩ. Hắn chiến ý bốc lên, phát động một quyền, lại là một kích chí mạng. Có hồn quyền, quả nhiên tiết kiệm lực lượng thần thức. Nhất kiếm xuyên thủng kim đan về sau, Mục Hữu phóng tới Giả Học Sơn bọn người. 9 tên trúc cơ tu sĩ đang tại lực chiến 3 tên kim đan hậu kỳ tu sĩ, đệ tử thiên tài chiến lực cũng không thể khinh thường. Mục Hữu không dám tùy tiện phát động thần thức công kích, hắn phát động tham hồn, xem xét 3 tên kim đan hậu kỳ tu sĩ thứ hải. Mục Hữu phóng tới tên kia thứ hải yếu kim đan hậu kỳ tu sĩ, lần nữa phát động hồn quyền, tên tu sĩ kia sững sờ tại chỗ, linh kiếm nhất kiếm liền chém dụng mặt hàng cao cấp đầu. Mục Hữu hô to một tiếng, "Các ngươi bắt đầu rút lui." Vài tên trúc cơ tu sĩ gặp chiến cuộc đối với phe mình có lợi, nhao nhao lắc đầu, biểu thị lại trợ chiến một hồi. Mục Hữu cầm trong tay Tịch Diệt Chân Long kiếm, phóng tới một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, thi triển bất kỳ kiếm pháp, kiếm quang bao phủ, tên kia kim đan hậu kỳ tu sĩ liên tiếp lui về phía sau. Một đạo hữu chiến lực quả nhiên kinh khủng. Mục Hữu bây giờ luyện thể đạt đến trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, thi triển kiếm pháp lúc thế đại lực trầm làm cho cái kia kim đan hậu kỳ tu sĩ lòng sinh thoái ý, kim đan hậu kỳ tu sĩ xuất hiện thiếu sót, Mục Hữu một kích được như ý, đối phương đầu vai bị xuyên thủng, tiên huyết chảy ròng. Hắn thừa cơ bay ngược về đằng sau, trong tay bấm niệm pháp quyết, đang nổi lên thần thông. Thẩm Đức Cao lúc này hét lớn một tiếng, "Ta tới." Hắn tế ra trong tay thanh trúc kiếm, trường kiếm kia lập tức hóa thành to khoảng 10 trượng, hướng cái kia kim đan hậu kỳ tu sĩ đánh tới. Mục Hữu điều khiển Tịch Diệt Chân Long kiếm, từ phía sau lưng đánh lén, cái kia kim đan hậu kỳ tu sĩ thấy thế, không thể không phân ra pháp lực đón đỡ. Cứ như vậy vừa phân tâm, thần thông uy lực nhỏ rất nhiều, Thẩm Đức Cao trong tay đại kiếm trực tiếp chém xuống, cái kia tu sĩ kim đan hướng về sau bay ngược mấy trượng, hai gã khác trúc cơ tu sĩ nhanh chóng bay người lên trước, lại là hai kiếm xuyên thủng này người ngực. Mục Hữu thầm nghĩ, phối hợp không sai. Đến lúc này, đối phương đã vẫn lạc 4 tên tu sĩ kim đan. Mục Hữu thu hồi 4 cái túi trữ vật, toàn bộ ném cho Giả Học Sơn. "Các ngươi rút lui, miễn cho thành chủ phân tâm. Đem những này điểm đi." Giả Học Sơn chắc tay, Mục Hữu phóng tới tên kia cùng trúc cơ đối chiến kim đan hậu kỳ tu sĩ, lần nữa chiến đấu. Thập Đức Cao bọn người lui về phía sau mấy trượng, truyền âm tới: "Sư đệ, chúng ta rút lui trước, ngươi muôn vàng cẩn thận." Giả Học Sơn, Thập Đức Cao mang theo mặt khác 7 tên trúc cơ tu sĩ, hướng Thái Cực Thành phương hướng phi đi. Một hữu một bên chiến đấu, một bên nhìn về phía mặt khác 5 người, ngoại trừ một chân đánh đến có chút phí sức, những người khác lực lượng tương đương. Lúc này, cái kia trưởng tôn tinh nhìn thẳng hướng một hữu, mặt lộ vẻ phẫn hận, bí ẩn như vậy mưu kế, thế mà bị nhìn thấu. Chờ trúc cơ tu sĩ đi xa, một hữu mới tế ra kiện thứ 2 pháp bảo Cửu Vũ Chủ Y, hắn điều khiển 2 cái bản mệnh pháp bảo, cùng cái kia kim đan hậu kỳ tu sĩ đối chiến, đồng thời hướng một chân không ngừng tới gần. Một chân lúc này đang đối chiến một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ. Một hữu thu hồi tịch diệt chân long kiếm, vung ra một đạo kiếm ý, đem kim đan hậu kỳ tu sĩ ngắn ngủi đánh lui, hắn phóng tới một chân, hướng đối diện kim đan sơ kỳ tu sĩ phát động thần thức công kích. Ông một tiếng, một hữu lập tức cảm thấy thức hải chấn động, như muốn ngất đi. Người nào, thần thức mạnh mẽ như vậy? Hắn trong thoáng chốc nhìn về phía cái kia kim đan sơ kỳ tu sĩ, lúc này hắn lộ ra vẻ khinh thường. Thế nhân tài là người mạnh nhất. Cái kia kim đan hậu kỳ tu sĩ xem thời cơ nhất kiếm giết tới đây, một hữu né tránh không kịp, nhất kiếm đâm về ngực, cũng may hắn người mặc kim luân bảo giáp, trường kiếm kia đâm vào nửa tấc phía sau tức bị ngăn cản. Một hữu bị pháp lực xung kích phải bay ngược bắt trượng, rớt xuống đất, tiên huyết cùng thổ. Một chân sắc mặt lo lắng, hô to một tiếng, "Ca ca." Nàng tạm thời đánh lui cái kia kim đan sơ kỳ tu sĩ, hướng một hữu phi tới. Kim đan hậu kỳ tu sĩ theo sát mà tới, trong tay bấm niệm pháp quyết, một con mãnh hổ hư ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại trên không, hướng một hữu đánh tới. Chương 211, bốn người thoát đi chiến trường, nghiêm đạo thỉnh cầu, ta ngồi không yên nữa thích sông sáo. Chương 211, bốn người thoát đi chiến trường, nghiêm đạo thỉnh cầu, ta ngồi không yên nữa thích sông sáo. Thái Cực Thành Đông Đào Hoa ổ gặp cái kia kim đan hậu kỳ tu sĩ công tới, một hữu toàn lực hướng về phía trước đẩy, phản phất không có pháp lực. Chỉ trong nháy mắt, cái kia kim đan hậu kỳ tu sĩ chợt bị một trường công kích, quần áo bị điện giật phải rách nát, liền che mặt đều thiêu hủy một nửa. Cái kia kim đan hậu kỳ tu sĩ mặt lộ vẻ kinh hãi, không dám đi tới. Hư không chi lực. Kim đan sơ kỳ tu sĩ lúc này cũng bay tới. Cũng không phải, đây chỉ là bí pháp nào đó. Lúc này, thần bí người áo đen cao hơn một bậc, đã chém chết đối thủ, hướng một hưu bên này bay tới. Một hưu móc ra 2 hạt khôi phục nhanh chóng đan dược, nuốt xuống. Thần bí người áo đen đối đầu cái kia kim đan hậu kỳ tu sĩ, một chân lần nữa đối đầu cái kia kim đan sơ kỳ tu sĩ. Một hưu lúc này ngồi xếp bằng điều tức, hắn thi triển thăng hồn, điều tra còn lại 5 tên tu sĩ kim đan thức hải. Thanh Long môn chắc có thần thức phương pháp tu luyện, 5 người này thức hải cũng rất cường đại, ta không cách nào nhanh chóng chiến thắng. Một hưu điều tức phút chốc, bay về phía một chân, cùng nhau đối chiến tên kia kim đan sơ kỳ tu sĩ. Trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, bầu trời mây đen quay cuồng, một thanh màu cam trường kiếm nô đầu ra, thẳng hướng cái kia kim đan sơ kỳ tu sĩ. Kim đan sơ kỳ tu sĩ thân hình nhanh lùi lại, tế ra một mặt tấm chắn, trong nháy mắt hóa thành 3 trượng lớn nhỏ, ngăn trở cự kiếm công tới. Vang một tiếng vang lớn, tấm chắn liệt ra một cái khe hở, kim đan sơ kỳ tu sĩ bị đẩy lui 10 trượng, trong miệng tràn ra tiên huyết. Hắn mặt lộ vẻ sợ hãi, hướng về phía trưởng tôn tinh hô to một tiếng: "Tam trưởng lão, nhiệm vụ đã thất bại, chúng ta rút lui." Trưởng tôn tinh sau khi nghe xong, mặt như hàn thiết, giận dữ nhanh lùi lại. "Tặc tử chạy đâu?" Thần bí người áo đen đột nhiên ném ra ngoài trường kiếm trong tay bấm niệm pháp quyết, bầu trời xuất hiện một cái kim sắc hình tam cạnh, vô số trường kiếm màu vàng nóng như mưa rơi xuống, một cái đang rút lui kim đan trùng kỳ tu sĩ thân chúng nhất kiếm, rơi xuống dưới. 4 người khác cuối cùng là thoát đi chiến trường. Hà Lập Uy bay về phía bị thương kim đan trùng kỳ tu sĩ, phong ấn đối phương tu vi, đem hắn trói lại. Một hưu hướng đi đám người, chắp tay: "Đa tạ các vị tiền bối tương trợ." Thần bí người áo đen khoát tay áo, chuẩn bị rời đi, một hưu vội vàng nói: "Tiền bối, ngươi như đi như vậy, ta e rằng về sau không biết như thế nào tìm ngươi rồi." Thần bí người áo đen truyền âm tới: "Lục Hải trà lâu, điểm một bình 80 năm hỏi tiên trà là đủ. Tiền bối đi thong thả." Người áo đen lóe lên một cái rồi biến mất. Mạc Chi Thu lúc này đầu vai bên trong nhất kiếm, tiên huyết tràn ra. Hà Lập Uy đi tới gần, lo lắng hỏi: "Đạo hữu, bị thương như thế nào?" Mạc Chi Thu thấy thế, kêu lên: "Bị thương quá nặng, bất lực hành động." Sau đó thuận thế khẽ đảo, nam tiến Hà thành chủ trong lực. Hà Lập Uy tuổi tác không nhỏ, vẫn mặt mo đỏ ửng, cười đến có chút phức tạp. Trác Nguyên Trung hòa dịu bầu không khí, nhìn lên bầu trời, thì thào nói ra: "Mục Hữu, ngươi xem, đêm thu tinh không thật đẹp. Trác Minh, đi, trở về Thái Cực Thành." Mục Hữu mang theo một chân cùng Trác Nguyên Trung hướng Thái Cực Thành bay đi, chỉ lưu lại Hà Lập Uy cùng Mạc Chi Thu. Đương giả bộ, đều lớn cả không phải con nhỏ, còn đằng này, ta ở hậu bối trước mặt một điểm uy nghiêm cũng không có. Hà Lập Uy nhìn về phía Mạc Chi Thu, giả bộ tức giận: "Ai ra? Sớm muộn đều sẽ biết. Trừ phi trong lòng ngươi có những nữ nhân khác, không có tính toán cùng ta kết thành đạo lữ." Mạc Chi Thu nâng lên quai hàm, đứng dậy hướng Thái Cực Thành bay đi. Hà Lập Uy thu hồi tù binh, vội vàng đuổi theo. "Chi Thu, ta không có hắn ý, thiết mạc suy nghĩ nhiều." Mạc Chi Thu trong lòng cười trộn, tung ngươi là uy phong bắt diện thành chủ, vẫn là bị ta lấy bóp đến xích sao. Thái Cực Thành thành chủ phủ, một hữu chắp tay hành lễ: "Đa tạ thành chủ cùng Mạc tiền bối kịp thời tương trợ. Thân là thành chủ, đây là ta phải làm." "Thân là thành chủ, đạo hữu, đây là ta phải làm." Một hữu tâm bên trong nén cười, một chân tắc thì thoải mái nở nụ cười, Trác Nguyên Trung tắc thì tiếp tục thưởng thức ngoài điện tinh tinh. Thành chủ đang nghiêm nghị: "Một hữu, Thanh Long môn phải chăng còn sẽ có hành động như vậy?" "Tạm thời hẳn là sẽ không rồi, lần này bọn hắn cũng coi như tổn thương nguyên khí nặng nề." "Vậy là tốt rồi, không nghĩ tới lần này luận bàn bị đấu, mặt ngoài gió êm sóng lặng, kỳ thực Thanh Long môn sớm đã sắp đặt. May mắn ngươi nhìn thấu này cục." Thành chủ sớm đi nghỉ ngơi, chúng ta cáo tử. Ba người rời đi thành chủ phủ, trở lại chính khí viện. Trác Minh, ngươi và Mộc Chân cùng một chỗ đi trước Tây Hà thành, lần này cùng Thanh Long môn chiến đấu về sau, cha mẹ của ta cần muốn thủ hộ. Trác Nguyên Trung nhẹ gật đầu, Mộc Hữu lấy ra thổ hành truy đưa cho Mộc Chân, hai người thổ độn mà đi. Mộc Hữu tế ra hắc thiên loa, hướng tông môn bước đi. Nửa ngày sau, Mộc Hữu trở lại tông môn, đi thẳng tới tông môn đại điện, hướng tông chủ Lý Nguyên bẩm báo bị vây giết sự tình. Lý Nguyên sau khi nghe xong, lẩm bẩm nói, Thanh Long môn đây là công khai đấu với chúng ta lên, ta sẽ đưa tin qua lên án một phen. Mộc Hữu chắc tay, mặt lộ vẻ suy tư. Ta lại cảm thấy không cần lên án, có đôi lời nói hay lắm, chó cắn người sẽ không gọi. Chúng ta càng là giữ im lặng, bọn hắn càng sẽ lo lắng mà không hành động thiếu suy nghĩ. Lý Nguyên sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ ngon sắc. Tại tông môn đấu tranh trước mặt, ta những phương pháp kia vô dụng, hay là muốn dựa vào thực lực nói chuyện. Nếu có cơ hội, nhất định đem bọn hắn gõ một phen. Tông chủ, vậy ta liền cáo tử. Mộc Hữu mới vừa đi ra đại điện, đã nhìn thấy Nghiêm Đào tại trước điện chờ. Nghiêm Đào hai lần vô tình ngữ điệu, biết Mộc Hữu chi nghi, Mộc Hữu tâm bên trong tổn lấy cảm kích. Nhưng khi hắn nhìn thấy Nghiêm Đào không thận trọng dáng vẻ, ngay lập tức mặt biến sắc phải nghiêm khắc. Sư đệ, nghe nói không? Chu Thế Ngọc bị chấp pháp đường chém giết. Mộc Hữu mặt lộ vẻ nghi ngờ. Vì cái gì không cho sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời? Đây là lão tổ mệnh lệnh, liên quan đến Bách Tông tranh lưu sự tình, hết thảy sẽ nghiêm trị. Mộc Hữu nhẹ gật đầu, cũng chỉ có dạng này, tông môn đệ tử mới không dám lại giải lời đồn. Sư Minh, ta muốn đi cho sư tôn Tình An, ngươi còn có việc sao? Nghiêm Đào cười cười, nói ra, lần này là vì giúp ta cha tới tìm ngươi. Ồ, lục sư thúc có chuyện gì? Cần ta hỗ trợ? Cha ta ra mặt mỏng, không có mặt ta dạy. Ngươi xem, ngũ trưởng lão bởi vì cùng ngươi cùng một chỗ phong ấn côn lôn thú, hiện tại đột phá nguyên anh. Thất trưởng lão bởi vì ngươi bí cảnh hành trình cùng cái kia sát rùa đen. Mộc Hữu củ tránh một chút, huyền võ. Hả, huyền võ sát? Thất trưởng lão cũng đột phá nguyên anh. Đây không phải trùng hợp, là ngươi có khí vận. Cha ta liền muốn từ ngươi ở đây phải chút gợi ý. Mộc Hữu sau khi nghe xong, nở nụ cười. Ta nào có cái gì khí vận, ngũ sư bá cùng sư tôn đều là cơ duyên của mình tạo hóa. Nghiêm Đào có chút gấp. Ngươi xem a, Isu Hoa bảy đều đột phá, cái này sáu kẹp ở giữa, hắn khó chịu a. Nghiêm Đào đưa hai tay ra ngón trỏ, làm một cái hướng về ở giữa kẹp tư thế. Mộc Hữu thầm nghĩ, cái này cũng được. Tốt, tốt, ta đã biết. Mộc Hữu khoát tay áo, hướng Kim Cương Phong bay đi. Nghiêm Đào vui không từ cái gì, mặc dù Mộc Hữu không có đáp ứng, nhưng hắn biết sư đệ tính cách, chỉ cần không có phủ nhận sự tình, hắn cũng có lưu tâm. Mộc Hữu đi tới Kim Cương Phong đại điện, không thấy sư tôn, trong lúc hắn muốn ly khai lúc, một thanh âm truyền đến. Hữu Nhi, ta tại Tranh Banh Phong lão tổ độc phủ, ngươi cầm lệnh bài tới là đủ. Mộc Hữu cách không chắp tay. Tuân mệnh. Mộc Hữu đi tới Tranh Banh đỉnh núi, lấy ra lệnh bài màu đen, hai tên đệ tử lập tức nhường ra thông đạo, chắp tay hành lễ. Mộc Hữu sau khi tiến vào, hai tên đệ tử lẫn nhau truyền âm. Sư Minh, một sư đệ là chúng ta tông môn một người duy nhất có thể tới lao tổ động phủ đệ tử a. Vâng, một cái duy nhất. Ta cũng không nhìn ra hắn cùng chúng ta có bất đồng gì a. Ngươi một cái chạy gỗ. Mộc Hữu sự tình ngươi còn nghe ít, hắn làm những chuyện kia, ngươi dám làm gì? Sư Minh nói đúng, ta đích xác không dám làm, có chín cái mạng cũng không dám. Mộc Hữu đi tới Đinh Xuân Thu động phủ, chắp tay hành lễ. Bái kiến lao tổ, ngũ sư bá, sư tôn. Lúc này ngũ trưởng lão Trư Cắt Thanh cùng sư tôn đều đang, hai người nhìn thấy Mộc Hữu, mặt lộ vẻ vui mừng. Đinh Xuân Thu hôm nay càng thêm thoát tục, hắn mặt lộ vẻ mỉm cười, nhìn về phía Mộc Hữu. Hữu Nhi, ngươi đối với tông môn thánh tử thấy thế nào? Mộc Hữu tâm bên trong cả kinh, lão tổ nói chuyện cũng rất trực tiếp, chẳng lẽ là cảm thấy mình ngấp nghé tông môn thánh tử chi vị? Bẩm lão tổ, thánh tử trước, làm tư đức hạnh cao thượng, thận trọng từ lời nói đến việc làm người làm đường, mà không phải là hiếu chiến đấu dũng người. Đinh Xuân Thu tán dương nhẹ gật đầu. Vậy ngươi cảm thấy chính mình thích hợp sao? Mộc Hữu chắp tay nói ra, văn bối vô cùng không thích hợp. Ồ, vì cái gì? Ta ngồi không yên, ưa thích sống sáo. Chương 212, thích hợp làm thánh tử, lão tổ tặng thương hoàng thổ, thông huyền tháp thăng cấp linh khí. Chương 212, thích hợp làm thánh tử, lão tổ tặng thương hoàng thổ, thông huyền tháp thăng cấp linh khí. Tranh Banh phái Đinh Xuân Thu đập phủ. Ba người sau khi nghe xong, nở nụ cười. Hữu Nhi quả nhiên là tự hiểu người, ta đã xong nhiên. Đinh Xuân Thu nói ra, tông chủ báo lại, mặt khác ba tên đệ tử thiên tài đều cảm thấy ngươi thích hợp làm thánh tử. Không thể không thể. Vì cái gì? Đệ nhất, thánh tử cần học tập quản lý tông môn sự vụ, ta không am hiểu. Cái này không sao. Đệ nhị, nếu như ta làm thánh tử, tông môn liền sẽ thiếu một cái kiếm cung đệ tử. Ba người cùng nhau lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp trở thành Trung Châu kiếm cung đệ tử? Đương nhiên. Ngươi cũng đã biết hiện tại thiên tài bảng trước ba điểm số sao? Cao vô cùng. Không sao cả, ta sẽ siêu việt. Ngã tông tham dự Bách tông tranh lưu, sẽ bỏ lỡ đồng thời cử hành lôi đài thi đấu. Không sao cả. Đinh Xuân Thu mặc dù mặt có nghi ngờ, nhưng vẫn nhẹ gật đầu. Vậy ngươi cảm thấy ai phù hợp làm thánh tử? Ta cảm thấy Tiết Bá thích hợp. Ba người mặt lộ vẻ dị sắc. Chúng ta cho là ngươi sẽ chọn Thẩm Đức Cao. Mục Hữu nở nụ cười. Tông môn đại trưởng lão vị trí không phải trống không sao? Vì sao như thế tuyển? Tiết Bá từ nhỏ đi theo tông chủ, mưa dầm thấm đất, tông môn sự vụ xe nhẹ đường quen. Thẩm Đức Cao người cũng như tên, có thể phối hợp tốt tương lai tông chủ. Vậy ngươi về sau làm cái gì? Mục Hữu sở cầm một cái, du du nói ra, làm thủ hộ thương sinh người, hiệp tiên. Được. Đinh Xuân Thu ba người nở nụ cười, lộ ra khen ngợi biểu lộ. lần trước ngươi mở ra tụ linh trận thủ hộ ngũ trưởng lão cùng thất trưởng lão, tốn kém không thiếu, ta liền đem vật này cho ngươi. Đinh Xuân Tu lấy ra một cái túi chữ vật, đưa cho Mục Hữu không có làm mặt xem xét, sau khi nhận lấy liền thu bảo. Đa tạ lão tổ, cái này trả lại cho ngươi. Đinh Xuân Thu đưa qua một mai ngọc giản, Mục Hữu thần thức đảo qua, chính là ngũ hành quan tưởng đồ. Bất quá, lão tổ mới nói, ngươi còn có cái gì thú vị không ý nhi, để cho ta nghiên cứu. Mục Hữu tâm bên trong cười thầm, nguyên lai ngươi tại chỗ này đợi. Ta có một tấm lệnh bài có thể tiến vào Càn Nguyên Kiếm Cung di tích. Mục Hữu lấy ra một khối lệnh bài màu đỏ, cũng đem ngộ đạo tuyệt tốc sự tình nói một lần. Đáng giá đi xem một chút, có thể ở nơi đó, còn có thể tra được một chút hóa thần chi bí. Bây giờ tông môn có 3 vị nguyên anh tu sĩ, ta cũng có thể đi du lịch một phen. Đinh Xuân Thu thu hồi lệnh bài, nở nụ cười. Hữu Nhi, ngươi lại đi thôi, Bách Tông tranh lưu, nhìn ngươi mở ra phong thái. Mục Hữu chắp tay, rời đi lão tổ độc phủ. Đinh Xuân Thu nhìn về phía ngũ trưởng lão cùng thất trưởng lão, chậm rãi nói ra, ngã tông cửa tấn thăng nhất lưu tông môn, phải nhớ Mục Hữu một công. Hai người nhẹ gật đầu, tiếp tục tiếp nhận Đinh Xuân Thu truyền thừa. Mục Hữu trở lại chính khí phong độc phủ, lách mình tiến vào thông huyền tháp, lấy ra lão tổ tặng cho vật phẩm, một cái ngọc hạt. Mở ra ngọc hạt, bên trong chứa một phương bùn đất. Đây là cái gì? Không giống như là linh thổ a. Thông huyền âm thanh kích động. Đây là thương hoàng thổ, tự nhiên có dẫn linh hiệu quả, cứ như vậy, cùng khai dương thần kim nhất lên có thể luyện chế lại một lần thăng cấp thông huyền tháp, có hy vọng thăng cấp làm linh khí. Mục Hữu nở nụ cười. Cái này so với ta tốn kém linh thạch cần phải đắt đỏ nhiều lắm. Khoảng cách đám khách sẽ sát thủ hội hợp, còn có 2 tháng thời gian, hẳn là đầy đủ luyện chế thăng cấp thông huyền tháp. Mục Hữu tiến vào tầng 2 luyện khí thất, thế ra khai dương thần kim, đây là ngộ đạo tuyệt cốc tàn hồn tiền bối tặng cho. Khai lò luyện khí, thăng cấp thông huyền tháp. Khai dương thần kim phi tiến luyện khí lô ở bên trong, chân long hỏa diễm nung khô 10 ngày, khai dương thần kim cuối cùng hoàn toàn hòa tan. Thông huyền truyền âm tới, có thể rót vào khai dương thần kim. Mục Hữu cách không di động khai dương thần kim dịch, đem hắn chậm rãi đổ bê tông trên thông huyền tháp, lúc này thông huyền tháp không ngừng chấn động, phản phất vô cùng bài xích khai dương thần kim. Mục Hữu trong tay bấm niệm pháp quyết, đánh vào tan linh trận pháp, không ngừng quán chú linh lực, thông huyền tháp biến ôn hòa đứng lên, khai dương thần kim chậm rãi rót vào đi vào. Toàn bộ thông huyền tháp, so với trước kia, lộ ra càng thêm ánh sáng một chút. Mục Hữu tế ra thương hoàng thổ, thi triển linh lực không ngừng mài, thương hoàng thổ nhỏ bé đến cực hạn, đã biến thành sương mù. Thông huyền lúc này phân ra thần thức không ngừng dung nhập thương hoàng thổ bên trong. Nửa tháng sau, thương hoàng thổ thế mà biến có linh khí có thể tự do biến hóa, ngẫu nhiên biến thành tiểu tháp, ngẫu nhiên biến thành thông huyền. Lão sư có thể dung nhập thương hoàng thổ rồi. Thông huyền điều khiển như cánh tay, cái kia thương hoàng thổ hóa thành một đầu băng rùa vây quanh thông huyền tháp không ngừng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, đồng thời dần dần biến trong suốt chậm rãi tiến nhập thông huyền tháp bên trong. Thông huyền tháp sau đó biến càng lúc càng lớn, chừng cao 20 trượng, luyện khí thất lại trở lại luyện khí trong tháp. Thông huyền nở nụ cười. Còn thiếu một bước cuối cùng, thăng linh. Thông huyền hư ảnh hướng đi luyện khí thất bách tường, hòa tan vào thông huyền tháp, biến mất không thấy gì nữa. Lão sư, ngươi có thể nghe thấy ta sao? Mục Hữu vô cùng lo lắng, quát to lên. Lúc này thông huyền tháp truyền đến âm thanh, sinh ra một hồi tiếng vang, nghe thấy, ta đang tại ở linh. Mục Hữu yên lòng, dẫn xuất chân long hỏa diễm, thao túng không ngừng vây quanh cả tòa thông huyền tháp xoay tròn. Ngọn lửa nhiệt lực một tia tiến vào thông huyền tháp, thật giống như tại trứng nở một quả trứng. Một tháng sau, thông huyền tháp đột nhiên chấn động, trong thức hải phát ra trận trận bù bù. Mục Hữu phi ra thông huyền tháp, cái này thông huyền tháp biến thành lớn chừng bàn tay, bay về phía Mục Hữu trong lòng bàn tay, sau đó lại trong thức hải các nơi du đậu, phảng phất có sinh mệnh. Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, đây là thăng linh thành công không? Thông huyền tháp bắt đầu nói chuyện, vẫn là bộ thân thể này thoải mái. Mục Hữu chắp tay, nói ra, lão sư, đây là thăng cấp linh khí sao? Đương nhiên, mà lại là trung phẩm linh khí. Vật liệu luyện khí quá tốt rồi. Mục Hữu nở nụ cười. Lão sư, ngươi có thể biến trở về nguyên lai bộ dáng sao? Dạng này ta có chút không quen. Thông huyền tháp không ngừng biến lớn, trở lại hai to khoảng 10 trượng, một thân ảnh từ trên vách tường lóe ra, mang theo ý cười. Về sau vô sự, ngươi liền không nhìn thấy ta, ta sẽ trở lại trong tháp, không ngừng ẩn dưỡng linh khí, để nó sớm ngày trở lại bộ dáng lúc trước. Ta hiểu được, lão sư. Ngươi bây giờ có thể đối phó nguyên anh tu sĩ rồi sao? Thông huyền trầm ngâm chốc lát, nói ra, nguyên anh sơ kỳ cũng có thể, nhưng không nhất định có thể thủ thắng. Không có tuyệt đối chắc chắn, vẫn là không thể để cho ta hiện thân. Mục Hữu mặt lộ vẻ vui mừng, chắp tay, lách mình trở lại tu luyện thất. Mục Hữu đi ra động phủ, nhìn qua tranh banh phái vui vẻ phồn bình cảnh tượng, thì thào nói ra, là thời điểm xuất phát, đi ám khách chiếu cố hợp địa. Mục Hữu tế ra hắc thiền loa, hướng tông môn bên ngoài bay đi. 3 ngày sau, Mục Hữu đi tới Tây Hà thành, trở lại Thiên Thu viện. Hướng phụ mẫu vẫn an về sau, Mục Hữu ôm 3 tuổi Mục Giao, một bên chơi đùa, một bên nói với Mục Trần, muội muội, gần nhất không có xảy ra chuyện gì à? Không có. Thần phủ tu sĩ Kim Đan mỗi ngày cũng sẽ ở Thiên Thu viện chung quanh tuần sát 3 lần. Ta đi hỏi thăm một chút, nói là Thẩm Nguyệt Nhi phân phó Thẩm gia chủ làm như vậy. Ừm. Tại phủ cửa bên cạnh trong đình chuẩn bị chút linh trà chờ bọn hắn tuần sát khi đi tới có thể nghỉ ngơi, ngẫu nhiên có thể cho ít linh thạch. Nghỉ ngơi chuyện này ngược lại là vẫn chưa có, linh thạch ta không có thiếu cho. Mục Hữu nhẹ gật đầu, ôm lấy một dao, đi ra ngoài cửa. Ca ca mua cho ngươi mức quả đi. Muốn ta bồi tiếp sao? Đương nhiên, ngươi phải trả tiền. Mục Chân cười cười, đi theo. Chương 213, Liễu Long Truyền không biết tiến thối, Long Giang thành ám khách biết, hán tử say thực sự là một cái hán tử say. Chương 213, Liễu Long Truyền không biết tiến thối, Long Giang thành ám khách biết, hán tử say thực sự là một cái hán tử say. Thanh Long môn đại điện, tông chủ đang ngồi thủ vị, sắc mặt khó chịu. Bách Tông Tranh Lưu gần tới, lão tổ có lệnh, nhất thiết phải đem Tranh Vành phái kéo xuống nước. Các ngươi bây giờ có cái gì kế sách? Các vị trưởng lão đều không nói lời nào, đưa ánh mắt về phía Liễu Long Tuyển cùng trưởng Tôn Tinh hai người. Hai người lần trước hao tổn 5 tên tu sĩ kim đan, tại tông môn cuộc đuôi xuống qua. Liễu Long Tuyển chắp tay hành lễ, nói ra, tông chủ, Tranh Vành phái một hữu thực sự giàu hoạt, khẩn cầu lão tổ xuất mã, vì tông môn phân ưu. Ngươi nói cái gì? Bây giờ chúng ta cùng Tranh Vành phái mâu thuẫn đã bày ở ngoài sáng, nhường lão tổ đi đối phó một cái trúc cơ tiểu nhi, ngươi cũng không sợ người khác chế giễu? Tông chủ bất giận, ta có một cái tin, gần nhất ám khách sẽ đang tại Long Giang thành hội hợp, chuẩn bị bắt lấy một cơ hội cuối cùng, chảm giết đệ tử thiên tài. Lão tổ tiến đến có thể che giấu hai mắt người. Tông chủ cười lạnh, ám khách sẽ là thế lực gì? Đây chính là tà môn ma đạo. Chúng ta cùng Tranh Vành phái chỉ là lợi ích chi tranh, cũng không phải là muốn chém giết tất cả đệ tử thiên tài. Nếu như nói nhập là một, Nga tông cửa còn có Hà Nhan diện tại vũ châu đặt chân. Liêu Long Tuyền mở miệng phản bác, cái kia linh lung sẽ vì ở đâu mưu đồ tất cả đệ tử thiên tài? Đó là chính Trần Mộ Vân tư tâm, cùng ta Thanh Long môn có liên can gì? Ta chỉ thụ ý nhường trọng điểm chiếu cố Tranh Vành phái Hỏa Kiếm Đế quốc. Hắn một cái quy thuộc tông môn đại trưởng lão, hắn có tư tâm gì? Liêu Long Tuyền có chút không biết tiến thối, tông chủ có chút nổi nóng. Tốt, đủ. Việc quan hệ Thái Cực thành một bí mật lớn, không cần thiết nói nhiều như thế. Cỡ nào nghĩ tới ngươi đối địch kế sách, lại thiệt tổn hại tu sĩ kim đan, ngươi trưởng lão này cũng không cần tiếp tục làm rồi. Liêu Long Tuyền mặt lộ vẻ kinh hãi, không dám nhiều lời. Lúc này, một vị kim đan trưởng lão nói ra, tông chủ, thỉnh lão tổ xuất thủ một lần, cũng vẫn có thể xem là một cái thượng sách. Dù cho không cùng ám khách sẽ bị ngũ, cũng có thể mang đến hoàng tước tại hậu. Tông chủ sau khi nghe xong, suy tư phút chốc, nhẹ gật đầu. Một hữu rời đi Thiên Thu Viện, đi tới Long Giang Thành. Long Giang Thành chỗ vũ châu bắc bộ là một tòa cỡ trung thành thị, khoảng cách Ngọc Hành Tông 5.000 dặm. Lúc này thiên đã bắt đầu mùa đông, tuyết lớn đầy trời, trên đường người ở thưa thớt, chợt có người đi đường, cũng là thần thái trước khi xuất phát đội vàng. Một hữu đầu đội nón lá, thân mặc hắc y lìa, đi đến Long Giang Thành góc đông nam, nơi này có một gian khách lưu hương trà lâu. Vừa đi vào trà lâu, Mục Hữu liền cảm giác ở đây cùng phổ thông trà lâu không tầm thường, bởi vì liền tiểu nhị cũng là trúc cơ kỳ tu vi. Đạo Hữu, muốn uống trà gì? Thời tiết rất lạnh, bây giờ Cửu Long trà được hoan nên nhất. Cửu Long trà có thể một lần uống hai ấm sao? Tiểu nhị cơ thể chấn động, âm thanh biến lãnh đạm chút. Một bình uống người sống, một bình uống người chết. Mục Hữu thần sắc đạm nhiên, gõ mặt bàn. Xuân không uống người sống, thu không uống người chết. Bây giờ đang là mùa đông, ngươi nói như thế nào cho phải? Khách quan chuyển sang nơi khác lại uống được chứ? Được, xin mời đi theo ta. Tiểu nhị đi ở phía trước, Mục Hữu theo ở phía sau lên lầu 3. Tận cùng bên trong nhất gian kia phòng trà là được. Mục Hữu sau khi nghe xong, hướng đi tận cùng bên trong nhất gian kia phòng trà, hắn đang muốn gõ cửa, bên trong truyền đến âm thanh. Tiểu Hữu trực tiếp đi vào là đủ. Đi vào phòng trà, một tòa sau tấm bình phong ngồi một người, kim đan kỳ tu sĩ, đưa lưng về phía Mục Hữu khiến cho hắn thấy không rõ người này dung mạo. Tiền bối, ta tới nơi đây hội hợp. Đưa ra lệnh bài. Mục Hữu cách không đẩy ra lệnh bài, bay về phía sau tấm bình phong, vậy nhân thần thức đảo qua về sau, trầm mặc năm hơi. Phương Thụ Thành, Bách Tông Tranh Lưu một ngày trước, đến Long Giang thành Bắc Lạc Phượng Sơn núi hội hợp. Tuân mệnh. Tại hạ cáo tử. Đến lúc đó mặc hắc y che mặt, có một nhiệm vụ ám sát. Văn bối minh mạch. Một hữu rời đi phòng trà, đi xuống lầu. Hắn nghi ngờ trong lòng, này người tiếng nói minh lộ ra che giấu dậy rồi, một hữu phảng phất lại có thể từ đó nghe được một tia khí tức quen thuộc. Người này rốt cuộc là ai? Có thể đến ngày đó mới có thể biết được đi. Một hữu đi tới lầu một đại đường, lúc này đang có một người tu sĩ bị tiểu nhị dẫn lên lầu. Đi ra trà lâu, một hữu đi tới trà lâu phụ cận góc rẽ, dự định theo dõi lúc trước tên kia lên lầu tu sĩ. Chản trà về sau, tên tu sĩ kia đi ra, đi về phía bắc. Trúc cơ trung kỳ, chẳng lẽ ẩn giấu đi tu vi? Một hữu tâm bên trong nghi hoặc, vẫn là đi theo. Người kia đi ra bách trượng về sau, chuyển âm tới. Đạo hữu, vì sao muốn theo dõi ta? Người ta rõ ràng cũng là ám khách trong hội người. Một hữu sau khi nghe xong, chuyển âm qua. Đạo hữu mặc quái, ta gia nhập vào ám khách sẽ thời gian không lâu, có một chuyện không rõ. Người kia xoay người lại, chắp tay, chỉ bên cạnh thịnh vượng quán rượu. Ngồi xuống nói. Một hữu đi vào thịnh vượng quán rượu, ngồi ở tên tu sĩ kia phía trước. Hai vị thượng tiên, nơi này có thượng hạng linh cửu, tới một bình vẫn là hai ấm. Hai ấm. Tiểu nhị đưa tới linh cửu về sau, đi ra. Tên tu sĩ kia tuổi tác ước chừng 20 tuổi, thân hình hơi mập, sắc mặt hơi đen. Một hưu chắc tay, nói ra, đệ tử thiên tài cũng là trúc cơ đại viên mãn tu vi, đạo hưu chẳng phải là đi chịu chết. Tu sĩ kia sắc mặt đạm nhiên, uống một ly linh cửu. Ngươi chính là muốn hỏi cái này. Đạo hưu quá lo lắng. Vì cái gì? Ta không có thi hành nhiệm vụ ám sát. Ồ. Một hưu cẩn thận thăm dò hỏi lời nói. Cái kia đạo hưu nhiệm vụ là đi Ngọc Hành Tông tông môn phường thị tìm phần công việc, phụ trách truyền lại tin tức, Bách Tông Tranh Lưu sau khi kết thúc rời đi là đủ. Đạo hữu thế nhưng là U Châu tu sĩ. Ha ha ha. U Châu nơi nào còn có ám khách người biết. Tu sĩ kia uống chén rượu tiếp theo, lau khỏe miệng. Vì cái gì? Có cái gọi một hữu tu sĩ, đem hai vị phân hội hội trưởng đều chém giết. Hắn tiếp lấy nói ra, ta từ Tịnh Châu tới. Một hữu uống linh rượu, mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Tu sĩ kia gặp một hữu không nói thêm gì nữa, đứng dậy chắp tay. Ta còn phải gấp rút lên đường, đi trước. Một hữu đứng dậy chắp tay. Cáo tử. Tu sĩ kia sau khi đi, Mục Hữu suy tư thật lâu, liền trong ly linh tiểu đều chiếu xuống trên bàn. Nhiệm vụ của ta vì cái gì chỉ là ám sát? Người kia xem xét ta lệnh bài, vì cái gì trầm mặc năm hơi lâu? Vì cái gì nhắc nhở ta muốn mặc hắc ý che mặt? Điểm đáng ngờ trùng điệp, nhưng Mục Hữu không thể nào tra được, hắn đang muốn đứng dậy rời đi. Một cái hán tử say lảo đảo đi tới, ngồi ở Mục Hữu trước bàn. "Rượu, ở đây còn có rượu, ta muốn uống." Cái kia hán tử say quần áo tả tơi, bẩn thỉu, râu ria bên trên còn có bụi băng, lúc này đang hóa thành thủy nhỏ xuống. "Từ đâu tới ăn mày, mau đi ra, quét khách nhân nhà hứng." Tiểu nhị vội vàng chạy tới xua đuổi, sắc mặt khó coi. Mục Hữu khoát tay áo, móc ra bạc vụn. "Không sao, một vò nữa tới rượu ngon. Một đĩa đậu phộng đầu." "Tốt đâu, thượng tiên." Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, nghe thấy tiểu nhị trên xưng ho tiên, cái này hán tử say bất vi sở động. Hoặc là thật uống say, hoặc chính là có việc. Tiểu nhị bưng tới một vò rượu, một đĩa hoa sinh mễ. Cái kia hán tử say tự lo bắt đầu ăn, cũng không để ý không hỏi Mục Hữu. Mục Hữu vẫn uống rượu linh cửu, bất động thanh sắc. Chản trà phía sau. "Rượu ngon, an nhàn. Ta đi." Hán tử say đứng dậy đi ra ngoài, Mục Hữu cũng không ngăn trở. "Ai, thật đúng là một cái hán tử say." Mục Hữu đứng dậy đi ra quán rượu, leo lên nó lá, chuẩn bị ra khỏi thành. Đi tới cửa thành đông bên ngoài, một thanh âm truyền đến. "Tiểu Hữu, chủ nhân nhà ta mời ngươi một lần." Chương 214, không nghĩ tới là ta đi, Nguyên Anh tu sĩ thủ hộ, ngồi chờ 50 ngày gặp chuyển cơ. Chương 214, không nghĩ tới là ta đi, Nguyên Anh tu sĩ thủ hộ, ngồi chờ 50 ngày gặp chuyển cơ. Long Giang thành, cửa thành đông. Mục Hữu nhìn xung quanh, cũng không gặp người, nhưng hắn đã nghe ra, chính là lúc trước cái kia hán tử say thanh âm. Suýt nữa quên mất. Thành đông hai bách lý thái bình dịch trạm chữa thiên số một phòng. Mục Hữu hướng cái kia phương hướng âm thanh nhìn lại, ngoài trăm trượng trên một thân cây rơi xuống không thiếu tuyết động. Thông Huyền lúc này chuyển âm tới, cẩn thận làm một cái cụm. "Không sao, có lao sư tại." Thông Huyền sau khi nghe xong nở nụ cười, thuận miệng nói ra, cũng không thể quá đáng ủy lại ta. Thái Bình dịch trạm, Mục Hữu đi đến. Dịch trạm tiểu nhị xoa xoa hai tay, đi lên phía trước, cười rạng rỡ. "Khách quan cần phải ở trọ." Mục Hữu đang muốn nói chuyện, một cái hán tử say đi ra, lớn tiếng nói ra, "Ngươi không cần phải để ý đến, vị khách quan kia là tới tìm người." Tiểu nhị kia thấy thế, lập tức lui về. Mục Hữu đi theo hán tử say, đi lên phòng chữa thiên trước của phòng, hắn ngược lại muốn xem là người phương nào tại này chờ đợi mình. Đẩy cửa đi vào, một thanh âm truyền đến. "Huynh đệ, không nghĩ tới là ta a." "Lục huynh, ngươi làm sao sẽ tới đến nơi đây?" "Nguyên lai, là Lục Vũ Phi." Ngồi xuống trước, uống chén trà nóng. Cái kia hán tử say lúc này đã đổi thân quần áo, chu chu dòng dã, bưng một bình trà nóng đi đến. Lục Vũ Phi sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía cái kia hán tử say. "Tư Thành, lần sau thỉnh huynh đệ ta uống rượu." "Nào có ngươi dạng này chuyển gọi người, còn uống ngừng lại bá vương rượu." Cái kia hán tử say nở nụ cười. "Thiếu chủ, là ngươi nhường ta không muốn bị người nhận ra đi." "Ừ, là ta nói, ta trước tiên cùng huynh đệ tự cá cửu." Lục Vũ Phi khoát tay áo, cái kia hán tử say đi ra khỏi phòng, đóng cửa phòng. Lục Vũ Phi khôi phục đạm nhiên thần sắc. "Huynh đệ đừng quên, nhà ta là làm tiêu cục cùng luyện khí buôn bán. Lần này có một nhóm lớn vật tư vận đến Long Giang thành, định giá rất lớn, lợi tức không nhỏ, ta liền tự mình đi theo qua rồi." "Thì ra là thế." Mục Hữu mặt lộ vẻ hiểu rõ. "Ta ở trong thành lúc liền nhìn thấy ngươi rồi, nhưng thực sự không tốt tại trong thành tương kiến, cho nên tiện hẹn ở đây." "Trong thành vì cái gì không thể gặp?" "Toàn bộ bởi vì nhóm vật tư này." Mục Hữu rất hiểu quy củ, không có đối với áp tiêu sự tình hiếu kỳ. Lục Vũ Phi mặt lộ vẻ nghi ngờ. "Huynh đệ, ngươi thì không đúng vật này tư cách cảm thấy hứng thú." Mục Hữu nở nụ cười. "Ngươi không nói, ta tự nhiên không thể hỏi." Lục Vũ Phi bước ve chân trà, dù nói. "Nhưng ta muốn nói, bởi vì ta nghĩ ngươi đi điều tra nhóm vật tư này công dụng, chúng ta cảm thấy rất khả nghi. Nhưng làm tiêu cục, thực sự không tiện làm chuyện này." "Các ngươi tra cái này làm gì? Áp tiêu kiếm tiền là được rồi." Lục Vũ Phi nghiêm mặt nói. "Chúng ta Lục gia không làm thương thiên hại lý sự tình, nhưng nhóm vật tư này khoảng chừng 1000 thùng dầu liệu, ta lo lắng chúng ta Lục gia tại chợ trụ vi ngược. Chẳng lẽ là bởi vì cái này?" Mục Hữu lấy ra một cái ám khách sẽ lệnh bài, đặt lên bàn. "Ám khách biết." Lục Vũ Phi chân mày cau lại. Mục Hữu đem chính mình Long Giang hành trình tình hình thực tế nói ra. Lục Vũ Phi mặt lộ vẻ hiểu rõ, nói: "E rằng nhóm vật tư này cùng ám khách sẽ có cửa ải cực kỳ lớn hệ, đây nếu là điểm rồi, không muốn biết chết bao nhiêu người." Mục Hữu thu hồi ám khách sẽ lệnh bài, nhìn về phía Lục Vũ Phi. "Ta đi điều tra một phen nhóm này du liêu công dụng, nếu thật là ám khách sẽ dùng tới giết hại người vô tội, ta nhất định hủy chi." Lục Vũ Phi đứng dậy, chắp tay hành lễ. "Huynh đệ, từ thành không lộ mặt qua có thể theo ngươi một đạo đồng hành." "Không cần, một người càng tốt hơn một chút." Lục Vũ Phi đột nhiên nhớ lại chuyện gì, nhìn về phía Mục Hữu. "Huynh đệ, đám kia du liêu có 3 tên tu sĩ kim đan thủ hộ, tiếp cận e rằng rất khó." "Minh bạch, ta sẽ một mực tại Thái Bình khách sạn chờ ngươi." Mục Hữu rời đi Thái Bình dịch trạm, hướng Long Giang thành bước đi. Long Giang thành đông nam một chỗ bỏ hoang dãy tắc phường, lúc này cửa chính có chút cơ tu sĩ tuần tra, 1000 thùng dầu liệu liền lưu giữ ở đây. Bước bỏ dãy tắc phường cách khách lưu hương trà lâu không xa, tầng cao nhất vừa vặn có thể nhìn thấy. Mục Hữu toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, chuẩn bị tiếp cận dãy tắc phường nghe lén chút tin tức, khi khoảng cách còn có bách trượng thời điểm, hắn cảm thấy một câu nguyên anh uy áp truyền đến. Bước bỏ dãy tắc phường bên trong, một cái nguyên anh tu sĩ mở hai mắt ra, sau đó lại nhắm lại. "Vô tri đạo trích, an cảm xâm phạm." Mục Hữu thoát ra bên ngoài thành, tại một chỗ rừng cây ngừng lại, thở hổn hển. "Cái này Lục Vũ Phi, nhìn không được như hỏi dò rõ ràng, thiếu chút nữa thì bỏ mạng ở địch thủ. Xem ra cần bàn bạc kỹ hơn." Một canh giờ sau, Mục Hữu lần nữa tiến vào Long Giang thành, tìm một gian hương các khách sạn, và ở phòng chữa địa phòng. Mục Hưu ở chỗ này, ngoài cửa sổ vừa bạn có thể nhìn thấy Tắc Phượng, trong lúc hắn chuẩn bị mở cửa sổ ra quan sát lúc, cửa ra vào vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Mục Hưu mở cửa phòng. "Khách quan, thực sự là xin lỗi, lầu xuống một đám tu sĩ, muốn em ở đây bao xuống 2 tháng, không cho phép có khách trọ." Mục Hưu mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. "Sao có thể dạng này, ta vừa mới ở lại." "Khách quan, đám tu sĩ kia nhìn không dễ trọng, ngươi chính là trả phòng đi." Trưởng quỹ nguyện ý gấp đôi trả lại tiền. Mục Hưu ngờ tới, đoán chừng là ám khách sẽ bao xuống khách sạn, tránh người không có phận sự xuất hiện tại Tắc Phượng phụ cận. "Tốt a, ta muốn lui gấp ba." "Đi." "Ta theo trưởng quỹ nói một chút." Mục Hưu đi tới lầu một đại đường, trưởng quỹ rất sảng khoái, lui gấp ba tiền thuê nhà. Mục Hưu nhìn một chút vài tên tu sĩ, đều là trúc cơ kỳ tu vi. Hắn đi ra hưng các khách sạn, đi mấy nhà phụ cận khách sạn, phòng trọ đều bị ám khách sẽ tu sĩ bao xuống. Mục Hưu trên đường đi tới, đột nhiên cơ thể chấn động. "Ta cũng là ám khách trong hội người a. Thật đem mình làm chính phái tu sĩ." Hưng các khách sạn là không thể đi, hắn hướng đi một nhà tường thủy khách sạn. "Khách quan, nơi này phòng trọ đã đầy. Ta có biết hay chưa đầy?" Mục Hưu lấy ra ám khách sẽ lệnh bài, lung lay nhoáng một cái. Trưởng quỹ lập tức gương mặt tươi cười. "Thượng tiên, ngươi có thể tùy tiện tuyển một gian ở." Mục Hưu sải bước đi lên lầu 2, chỉ có cửa một gian phòng miệng mang theo lệnh bài, liền ở bên cạnh gian phòng ở lại. Hắn không hề rời đi gian phòng, chờ đến tối, hai tên uống say mềm tu sĩ đi lên lầu đến, về đến phòng. Mục Hưu toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, xếp bằng ở trên giường. "Sư Minh, chúng ta lúc nào mới có thể trở về đi Tịnh Châu a? Ta vợ con nương tử có thể chờ đây. Đều nói muốn 2 tháng sau, ngươi còn hỏi gì đấy hỏi?" "A, vậy ta trở về, ngươi nghỉ ngơi thêm. Chỗ này giống nhiều như vậy gian phòng, ngươi trực tiếp tuyển một gian ngồi xuống không được sao?" "A, tốt." Tên tu sĩ kia đi ra khỏi phòng, tiến vào một gian khác phòng. Mục Hưu gặp không có động tĩnh, lách mình tiến vào Thông Huyền Tháp bên trong. "Lão sư, ta muốn đốt đi đám kia du điêu, ngươi nghĩ như thế nào?" Thông Huyền không có hiện ra thân hình, hắn đã biến thành tháp linh, đang tại ẩn dưỡng tiểu tháp. Thông Huyền nói ra, "Nếu như ngươi thiêu đến quá sớm, e rằng ám khách sẽ chả sẽ nhớ đưa ra hắn mưu kế." Mục Hưu nhẹ gật đầu. "Ừ, còn có 5-10 cựu thiên thời gian, nhưng mà nếu như chờ quá lâu, những cái kia du liêu bị phân đi ra rồi, sẽ không dễ giải quyết. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng, nơi này cách Ngọc Hành Tông 5000 dặm, mặc dù không biết bọn hắn phải dùng du liêu làm cái gì, rất rõ ràng nhất định là đang ở Bách Tông tranh lưu lúc dùng, hơn nữa sẽ ở đại hội phía trước mới phân phát ra ngoài." "Vì cái gì?" "Đều phân phát ra ngoài, dễ dàng tiết lộ phong thanh." Mục Hưu lộ ra vẻ hiểu rõ, như vậy hắn còn có thời gian nghi đối sách. "Đa tạ lão sư giải hoặc." Mục Hưu an tâm, ngồi xếp bằng trong tháp bắt đầu điều tức. Sau đó mỗi một ngày, hắn cũng có đi ra đầu phố, các nơi đi dạo, thu thập tin tức hữu dụng. Nhoáng một cái 50 ngày đi qua, Mục Hưu đang chờ đến buồn bực ngán ngẩm lại cực kỳ lo nghĩ thời điểm, hắn đột nhiên phát giác ám khách sẽ hơn 10 tên tu sĩ hướng thành bắc phương hướng bước đi, thần sắc đội vàng. Trong 10 người có hắn biết 2 tên tu sĩ, cùng hắn cùng ở một cái khách sạn. Bọn hắn không là phụ trách phòng thủ tác phường sao? Như thế nào đi thành bắc rồi? Mục Hưu tâm bên trong có nghi, cùng tại mọi người sau đó đi tới thành bắc. Lúc này, ám khách sẽ tu sĩ đem thành bắc tiên phong tiểu lâu vây lại. Một canh giờ sau, một đội 5 tên tu sĩ từ bắc thành môn tiến vào, đi tới tiên phong trước tiểu lâu. Mục Hưu híp đôi mắt một cái, bởi vì nơi đó mặt có một người tu sĩ hắn nhận biết, chính là Thanh Long môn trưởng Tôn Tinh, lại dám cùng ám khách sẽ tằng tiểu với nhau. Mục Hưu đang muốn mai phục tiến tiên phong lâu nghe lén thời điểm, đột nhiên một đạo nguyên anh tu sĩ uy áp chuyển đến, sau đó bay vào tiên phong lâu bên trong. Chẳng lẽ là trong xưởng vị nào nguyên anh? Cơ hội tới. Chương 215, triệt để thiêu hủy du liêu, nguyên anh tu sĩ phẫn nộ, Thanh Long môn lập đại công. Chương 215, triệt để thiêu hủy du liêu, nguyên anh tu sĩ phẫn nộ, Thanh Long môn lập đại công. Long Gian thành, thành bắc. Mục Hưu đi nhanh lên hướng xó xỉnh, tế ra hắc thiên loa, hướng Tắc Phượng bỏ chạy. Hắn toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, chỉ sợ bị người phát hiện. Khi tới gần Tắc Phượng bách trượng thời điểm, hắn cảm thấy một câu nguyên anh khí tức, vội vàng thối lui về phía sau, trốn. Nguyên lai không đi, nguy hiểm thật. Lại tới một cái nguyên anh tu sĩ, có đại sự. Chờ một chút, Thanh Long môn bên trong người sẽ không hiểu đi tới Long Gian thành. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, 3 tên tu sĩ kim đan bay vào Tắc Phượng ở bên trong, cùng cái kia nguyên anh tu sĩ nói chuyện với nhau vài câu. Bọn hắn đều là truyền âm, Mục Hưu không cách nào nghe được. Cái kia nguyên anh tu sĩ đứng dậy đi qua đi lại, sau đó phía bắc bay đi, 3 tên tu sĩ kim đan cũng theo sau lưng. Khách lưu hương trà lâu tầng cao nhất, một thân ảnh cũng vèo hướng bắc phi đi. Cơ hội tốt, công phu không phụ lòng người. Mục Hưu thoát ra mặt đất, đi tới Tắc Phượng cửa chính, 2 tên trúc cơ tu sĩ đi tới. Mục Hưu lấy ra ám khách sẽ lệnh bài, tùy tiện biện cái lý do. Hội trưởng có lệnh, tăng cường phòng ngự. 2 tên tu sĩ mặc dù không rõ do đó, nhưng đã biết đạo nguyên anh tu sĩ tiến đến đi gặp, đội vàng chắp tay. Đạo hữu yên tâm. Tắc Phượng bên trong còn có 2 tên tu sĩ kim đan trông coi. Mục Hưu nghe xong, trong lòng hãi nhiên, may mắn lừa dối 2 người một phen, bằng không trực tiếp đi bảo, sợ gặp bất chắc rồi. Hắn chắp tay, quay người thời khắc, nhanh chóng phát động một quyền, một người tu sĩ lập tức té xỉu trên đất. Một tên tu sĩ khác cực kỳ hoảng sợ, đang muốn kêu cứu thời điểm, Mục Hưu lần nữa thi triển hồn quyền, đem tên tu sĩ kia đánh xỉu trên mặt đất. Hắn nhanh chóng đem 2 người thu vào mang bên mình đạo phủ, đi vào Tắc Phượng. Đột nhiên một thanh âm truyền đến. Tiểu Hữu dừng bước, Tắc Phượng bên trong không cho tiến vào. Mục Hưu thần sắc đạm nhiên, lớn tiếng nói ra, "Phụ hội trưởng chi mệnh, đến đây tuần tra vật tư, các ngươi đều đi ra đi, cùng ta cùng một chỗ tuần tra." Mấy hơi về sau, hai tên kim đan trung kỳ tu sĩ lóe lên thân ảnh. Mục Hữu vừa hướng đi về trước, một bên thi triển thăng hồn, xem xét hai người thức hải. Sau đó Mục Hữu hướng thông huyền truyền âm, "Lão sư, giúp ta." Mục Hữu dứt lời, lần nữa tế ra hồn quyền, đem một cái kim đan trung kỳ tu sĩ đánh trúng hôn mê trên mặt đất. Thông huyền tháp gần như đồng thời từ Mục Hữu mi tâm bay ra, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, thế xét đánh không kịp bưng hai, xuyên thủng một tên khác kim đan trung kỳ tu sĩ lồng ngực. Tiểu tháp đang muốn đánh nát người kia kim đan thời điểm, Mục Hữu hô to một tiếng, "Trước tiên không chém giết, cẩn thận bị phát giác." Thông huyền tháp hiểu ý về sau, bay vào Mục Hữu mi tâm. Mục Hữu phong ấn hai người tu vi, thu vào mang bên mình độc phủ. Hắn đi vào tác phường bên trong, 1000 thùng dầu liệu trồng ở bên trong, một đống hại người đồ chơi. Hắn điều khiển tịch diệt chân long kiếm, đem du liêu thùng từng việc xuyên thủng. Du liêu giống như nước suối đồng dạng tuôn ra, hướng tác phường bốn phía chảy tới, nồng đậm hương vị làm cho người che. Lúc này, tiên phong trong tiểu lâu, ám khách sẽ 5 tên tu sĩ cùng thanh long môn 6 tên tu sĩ ngồi ở trong ghế lô, thông qua truyền âm nói chuyện. Nhìn mọi người vẻ mặt trò chuyện vui vẻ. Đột nhiên, ám khách sẽ nguyên anh tu sĩ mặt lộ vẻ vẻ phẫn nộ, giữ bọn họ lại, dám hủy ta đại kế. Nguyên anh tu sĩ phá cửa sổ mà ra, bay về hướng nam. Còn chưa tới dậy tắc phường, liền nhìn thấy phía trước ánh lửa đầy trời, đem nửa cái long giang thành đều chiếu sáng. Thành chủ phủ lúc này phái ra một đội thành vệ hướng tắc phường phóng đi, khi bọn hắn phát giác có nguyên anh đại năng lúc, ảo náo chạy về. Ám khách sẽ nguyên anh tu sĩ giận không tìm được, quay người bay trở về tiên phong lâu. Căn bản muốn không cho đối phương tìm hiểu tình huống, một trưởng liền chụp chết hai tên thanh long môn tu sĩ kim đan, trong đó liền bao quát trưởng Tô Tinh. Hắn chết hình dáng mặt lộ vẻ hoảng sợ, chỉ có lông mày đuôi nốt rồi nhìn không ra khác thường. Thanh long môn lão tổ không kịp ngăn cản, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. "Đạo hữu, chúng ta ngồi ở chỗ này không có đi, tất nhiên là không thẹn với lương tâm." Ám khách sẽ nguyên anh tu sĩ đột nhiên hiểu được, có thể là một người khác hoàn toàn. Thế nhưng là người đã chết, hắn cũng không cứu về được. Thanh long môn nguyên anh tu sĩ hô to một tiếng. "Chúng ta đi." "Đạo hữu, thực sự chuyện đột nhiên xảy ra, chúng ta vẫn có thể hợp tác." Ta thanh long môn cùng ám khách biết, nước giếng không phạm nước sông. Thanh long môn lão tổ thu hồi hai bộ thi thể, mang theo 3 tên tu sĩ kim đan, rời đi tiên phong khách sạn. "Lão tổ, không bằng đem bọn hắn." Một cái tu sĩ kim đan làm một cái chém đầu tư thế, không thể phức tạp. Nguyên anh tu sĩ há lại hạng dễ nhằn. Tiên phong trong tiểu lâu, cha ra hỏng ta đại kế người, ta chắc chắn hắn chém thành muôn mảnh. Một người tu sĩ hỏi, có phải hay không là Lục gia làm? "Sẽ không. Vũ Châu đệ tử thiên tài cùng hắn Lục gia có liên can gì? Bằng không chúng ta vì cái gì không xa vạn dặm bận du liêu tới? Vậy chúng ta xuống làm những gì? Đã như vậy, cái kia liền chỉ còn lại báo thủ rửa hận rồi. Người kia vào lưới hay chưa? Đã vào lưới, liền đợi đến thu lưới." "Được, làm an bài xong, những người khác rút về đi." Thái Bình dịch trạm, Lục Vũ Phi trong phòng. Mục Hữu đem du liêu bị hủy diệt sự tình nói một lần. Lục huynh sợ rằng phải nắm chặt trở lại Cẩm Châu. Lục Vũ Phi mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận, nói ra, "Vì cái gì? Ta còn muốn cùng ngươi luận bàn kiếm đạo đâu." Mục Hữu đặt chén trà xuống, nhìn về phía Lục Vũ Phi. "Lần này e rằng không thích hợp, nếu như ám khách sẽ hoài nghi đến ngươi, như vậy ngươi bây giờ hẳn là trong nhà mới đúng." Lục Vũ Phi thân hình chấn động, mặt lộ vẻ vẻ hiểu rõ. "Ngươi nói đúng, ta bây giờ liền lên đường. Huynh đệ, đợi ta thành tiểu kim đan về sau, lại đến tìm ngươi." "Được, cáo tử." Lục Vũ Phi mang theo hán tử say từ thành, hướng ra phía ngoài bay đi, tiêu thất ở trong màn đêm. Mục Hữu lách mình tiến vào mang bên mình độc phủ, đem 4 tên ám khách sẽ tu sĩ toàn bộ chém giết. Hán tế ra hắc thiên loa, hướng Tây Hà thành bỏ chạy. Thanh Long môn tông môn đại điện, Nguyên Anh lão tổ Quách Hạo Nhiên ngồi ở chủ vị, sắc mặt lãnh lệ, tông chủ Đới Thanh Thư ngồi ở một bên. "Lần này ta bỏ đi mặt mò, đi tìm hiểu Thanh Long môn kế hoạch, kết quả đối phương lại coi chúng ta là cựu nhân. Chuyện này không cần nhắc lại, tìm phương pháp khác đi." Đới Thanh Thư mặt có nghi ngờ, nói ra, "Lão tổ, ám khách sẽ vì sao đột nhiên nổi giận? Một nhóm vật tư bị người phóng hỏa đốt rồi. Xem ra chúng ta Thanh Long môn bên trong có quỷ, tiết lộ tin tức, nên thật tốt quét sạch rồi." "Liêu trưởng lão, ngươi phụ trách kiểm tra đối chiếu sự thật toàn bộ gia tông tu sĩ, toàn bộ hỏi ý một lần. Như không bỏ ra nổi chứng cứ, trước tiên toàn bộ giam giữ, Bạch tông tranh lưu sau đó mới nói." Liêu Long tuyển chắc tay, "Tuân mệnh." Đới Thanh Thư sắc mặt như sắt, siết chặt nắm đấm. "Ám khách sẽ thù này, ta Thanh Long môn tất báo." Quách Hạo Nhiên lắc đầu, thân ảnh lóe lên đã không thấy tăm hơi. Bọn hắn làm sao biết, Mục Hữu ngồi chờ ước chừng 50 ngày, mới chờ được cái này cơ hội tuyệt hảo. 2 ngày về sau, Mục Hữu trở lại Tây Hà thành Thiên Thu viện. Mục Chân bưng một ly linh trà, mang theo ý cười. "Ca ca, Bạch tông tranh lưu sắp bắt đầu, ngươi có muốn hay không trở về tông môn?" "Không được, ta trực tiếp thông qua đại biểu chỗ đưa tin liền thành, không cần thiết lại thiệt đằng một phen." "Vậy ta phải ngươi đợi chuyện." Mục Chân bay người đi ra ngoài cửa. Mục Hữu nhìn về phía Trác Minh Trung, nở nụ cười. "Trác Minh, mấy ngày nữa chính là Bạch tông tranh lưu, ngươi cùng ta một đạo đồng hành." "Được." Mục Hữu cuối cùng trải qua một đoạn thanh nhàn mà an giật thời gian, mỗi ngày cho muội muội Mục Giao chơi bùa, bồi phụ mẫu nói chuyện. Ngọc Hành Tông đại điện, tông chủ Ngọc Gia Kỳ ngồi ngay ngắn chủ bị. "Bạch tông tranh lưu đại hội chuẩn bị như thế nào?" "Bẩm tông chủ, hết thảy sẵn sàng, liền đợi đến chính thức bắt đầu. Cái này cũng là một lần dương ngã tông uy cơ hội tốt, không muốn bỏ sót bất kỳ một cái nào khâu, nhất là không thể ra nhiễu loạn." "Tuân mệnh." "Tông chủ, vì lần thịnh hội này, ngã tông cửa điều động tất cả lực lượng, chắc chắn không có sơ hở nào." Tông chủ Ngọc Gia Kỳ nhẹ gật đầu, theo rồi nói ra. "Căn cứ mật báo đường báo lại, Thanh Long môn lần này lập công lớn, đem ám khách biết một nhóm vật nguy hiểm tư cách đều tiêu hủy, còn hao tổn hai tên tu sĩ kim đan. Tất cả trưởng lão nhao nhao lộ ra vẻ tức hận, bất quá đã ở may mắn diệt trừ hậu họa. Trong điện chỉ có một người mặt lộ vẻ nụ cười, khẽ lắc đầu, chính là Vinh Dịch. Lúc này, có người đề nghị: "Thanh Long môn lập này lại công, chúng ta là không muốn hết lòng giữ lại hắn nhất lưu tông môn danh hạch." Vinh Dịch đứng lên, chắp tay: "Tông chủ, chuyện này không thể. Khó khăn kẻ dưới phục tùng, một tông có hai tên nguyên anh tu sĩ là quyết định quy củ, mà Thanh Long môn trước mắt chỉ có Quách Hạo Nhiên một cái nguyên anh tu sĩ." Lời tuy nói như vậy, trước mắt bọn hắn vẫn là nhất lưu tông môn, cho bọn hắn 36 năm thư thả kỳ, còn không phải chuyện một câu nói. "Tông chủ, người cũng không nên quên, trước kia tranh vanh phái còn sót lại một cái nguyên anh tu sĩ lúc, Thanh Long môn là như thế nào làm khó bọn họ. Chúng ta không cần thiết dẫn đám lửa này, đốt đi chính mình." Ngọc Gia Kỳ thân là tông chủ, đương nhiên không phải không biết tranh vanh phái biến thành nhị lưu tông môn sự tình. Hắn suy tư phút chốc, nhìn về phía đám người: "Các vị trưởng lao thấy thế nào?" "Ta cũng cảm thấy hết thảy thuận theo tự nhiên, nhìn Thanh Long môn tại Bách Tông tranh lưu bên trong có thể hay không bảo trụ danh lệch." "Chính xác nên dạng này." Vinh Dịch trưởng lao nói tới có lý. Ngọc Gia Kỳ vỗ vỗ tay ghế: "Vậy cứ như thế xử lý. Hết thảy nhìn tạo hóa, dạng này tương đối công bằng." Chương 216, Long Giang thành Bắc Lạc Phượng sơn núi, chúng ta muốn ám sát người nào? "Đương nhiên là ngươi." Chương 216, Long Giang thành Bắc Lạc Phượng sơn núi, chúng ta muốn ám sát người nào? "Đương nhiên là ngươi." 7 ngày đi qua, Tây Hà thành Thiên Thu viện, Mục Hưu mang theo một chân cùng Trác Nguyên Trung, hướng Ngọc Hành Tông phương hướng phi đi. Dọc theo đường đi, gặp phải không thiếu phi chu cùng tu sĩ, đều đang chạy tới Ngọc Hành Tông. Tới gần Long Giang thành lúc, Mục Hưu nhìn về phía hai người: "Trác huynh, ngươi trước đi Ngọc Hành Tông, tìm tranh vanh phái đệ tử. Ta đi một chuyến Long Giang thành, sau đó liền sẽ chạy đến." Trác Nguyên Trung sắc mặt lo lắng, nhìn về phía Mục Hưu: "Huynh đệ, hậu tiên chính là Bách Tông tranh lưu rồi, thiết mạc làm trễ lại." "Biết rồi, yên tâm đi, chắc chắn sẽ đúng giờ đổi tới." Trác Nguyên Trung tế ra phi kiếm, hướng Ngọc Hành Tông bay đi. Mục Hưu đem một chân thu vào mang bên mình đạo phủ, đi tới Long Giang thành Bắc Lạc Phượng sơn núi. Ở đây thế núi so sánh chỉ hoãn, liếc nhìn lại, đầy mắt tuyết rơi. Một thanh âm truyền tới: "Tiểu Hưu tới ngược lại là đúng giờ." Bốn tên tu sĩ áo đen từ ngoài trăm trượng cự thạch phía sau bay ra, ba tên tu sĩ kim đan, một cái trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Mục Hưu chắc tay, lấy ra ám khách sẽ lệnh bài. "Ám khách sẽ Phương Thụ Thành, đến đây hội hợp, hoàn thành nhiệm vụ ám sát." Cầm đầu một cái tu sĩ kim đan nói ra: "Chỉ có ngươi đã đến, chúng ta nhiệm vụ ám sát mới có thể bắt đầu." Mục Hưu nghe xong lời này, minh lộ ra cảm thấy không thích hợp. "Xin hỏi tiền bối, chúng ta muốn ám sát người nào?" Cái kia áo đen tu sĩ kim đan mặt lộ vẻ cười lạnh, lộ ra nguyên hình: "Đương nhiên là ngươi." Mục Hưu cuối cùng nghe lên tiếng, là Ngọc Hành Tông Vinh Dịch, trong lòng của hắn giật mình, nhưng sắc mặt như thường. "Vinh trưởng lão thân vị danh môn chính phái trưởng lão, vì sao muốn đi cái này chuyện cầu thả?" Vinh Dịch gặp Mục Hưu nhìn thấu chính mình, cũng sẽ không ngụy trang, bóp che mặt, nhìn về phía Mục Hưu: "Cái gì là sống tạm? Bất quá lập trường thôi. Nếu như là ngươi, giết Mục Hưu liền có thể đi vào Trung Châu ám khách biết, cũng có vô số đếm không hết tài nguyên tu luyện. Ngươi nguyện ý không?" Mục Hưu sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ lãnh sắc: "Vậy ngươi phải có lệnh hưởng dụng mới được." Vinh Dịch sau khi nghe xong, cười lên ha ha: "Ngươi vẫn lo lắng mình một chút mạng nhỏ đi." Bốn tên tu sĩ áo đen tế ra bản mệnh pháp bảo, một bộ tùy thời khai chiến tư thế. "Chờ, tất nhiên hắn đã là một kẻ hấp hối sắp chết, ta còn muốn đem lời nói xong." Cái kia trúc cơ tu sĩ tiết lộ che mặt, lộ ra chân dung. Mục Hưu thất kinh, người này là tranh vanh phái Tần Tư Phương, Phương Thụ Thanh là của hắn nguyên danh. Thật Phương Thụ Thanh mặt lộ vẻ cười lạnh: "Không nghĩ tới sao, Thật Phương Thụ Thanh ở đây. Ngươi dùng tên của ta, chính là sai lầm lớn nhất." Mục Hưu thần sắc không màng danh lợi, du du nói ra: "Không nghĩ tới, ngươi không phải là Linh Lung sẽ đệ tử, cũng không phải tranh banh phái đệ tử, ngươi là ám khách sẽ chó săn." Thật Phương Thụ Thanh mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, cổ giận đến đỏ bừng: "Ngươi sắp chết đến nơi, còn dám hò hét?" Mục Hưu đang nghiêm nghị, bình tĩnh lại: "Để cho ta đoán một cái, còn có một vị chẳng lẽ là tông môn nhị trưởng lão Hồng Chính?" "Tiểu tử, ta nhường ngươi cái chết rõ ràng." Nhị trưởng lão Hồng Chính tiết lộ che mặt, hắn nhìn về phía Phương Thụ Thanh, mặt có oán sắc. Lấy Mục Hưu thông minh, làm sao không biết đoán ra là nhị trưởng lão Hồng Chính bảo vệ Phương Thụ Thanh. Đêm nay Mục Hưu phải chết, hắn mới có thể tiếp tục tại tranh vanh phái làm trưởng lão. Mục Hưu tâm bên trong thất kinh, nhị trưởng lão giấu đi thật sâu a. Còn có một vị, tại hạ thực sự không đoán ra được, có thể hay không để cho ta làm biết quỷ a? Tiểu Hưu theo nói, ngươi còn là ân nhân cứu mạng của ta. Người kia tiết lộ khăn che mặt, Mục Hưu nhìn sang, hắn nhớ lại. Linh Lung sẽ khúc ước vượng, cái kia ám sát Hà thành chủ, vừa khóc tố mình là vì nữ chữa bệnh mà bán mạng người. Mục Hưu nội tâm nổ tung, tựa như bị rắn cắn nông phu. Nhìn về phía bốn người này, hắn phảng phất xem thấu nhân gian muôn màu. Mục Hưu liền hô ba tiếng tốt, không còn nói hắn, tế ra hai cái bản mệnh pháp bảo. Hắn muốn phá vây, tiếp đó chạy trốn. Hắn phóng tới Phương Thụ Thanh, phát động một quyền, đồng thời một chân từ mang bên mình động phủ bay ra, nhất kiếm chém qua. Phương Thụ Thanh đầu người còn chưa rơi xuống, Mục Hưu hai người đã chạy vọt về phía trước trốn bách trượng. Hồng Chính lúc này sắc mặt lo lắng, la lớn: "Truy!" Mục Hưu tế ra hắc thiên loa, theo phá vây phương hướng một đường hướng nam, cách Ngọc Hành Tông biến càng ngày càng xa. Ba tên kim đan hậu kỳ tu sĩ hướng Mục Hưu đuổi theo, Vinh Dịch lúc này truyền âm, chỉ cần hắn đi về phía nam chạy trốn, liền khó mà gặp phải giúp đỡ. Ba người chúng ta không muốn phân tán, Mục Hưu cũng không phải là hạng dễ nhằn. Mục Hưu vốn muốn thông qua chạy trốn, nhường ba người có thể kéo dài khoảng cách, không nghĩ ba người già mà thành tinh rồi, một mực bảo trì đội hình, không có tách ra. Thông Huyền lúc này truyền âm tới, hướng đông nam, trốn hướng về Ngọc Thanh Tông. Mục Hữu sắc mặt nghiêm nghị, càng càng bình tĩnh. "Lão sư, Ngọc Thanh Tông quá xa, dù cho có Hắc Thiền Loa cũng khó tránh khỏi bị đuổi kịp." Mục Chân lúc này truyền âm, "Ca ca, đi về phía nam ba bách lý có một chỗ vứt bỏ mỏ đá, có hang động." Mục Hữu sau khi nghe xong đại hỉ, "Dẫn đường." Lúc này Hắc Thiền Loa từ Mục Chân khống chế, tốc độ không thua gì đang đuổi theo chục ba tên tu sĩ kim đan. Mục Chân toàn lực hành động, thời gian uống cạn chung trà, liền bay đến mỏ đá. Vinh Dịch lúc này nói ra, "Không tốt, bọn hắn muốn mượn địa hình sắc bén." Hồng Chính mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, móc ra một quả ngọc phù, trong nháy mắt bóp nát, lập tức tốc độ của hắn tăng gọn, nhanh chóng đuổi kịp Mục Hữu hai người. Mục Hữu cảm thấy nhị trường lão Hồng Chính khoảnh khắc đuổi kịp chính mình, hắn hướng về sau đẩy ra một trường, giống như không có pháp lực. Bay một tiếng vang lớn, Hồng Chính bị đánh quần áo rách dưới, râu tóc đốt cháy khét, khóe miệng chảy máu, dừng lại ba hơi. Mục Hữu nhân cơ hội này, phát động thăng hồn, điều tra Hồng Chính thức hải, hắn phát giác Hồng Chính thức hải đồng thời không cường đại có thể công kích, lập tức trong lòng bình phục. Bất quá lúc này, Mục Chân đã bay vào mỏ đá hang động, đem ba người bỏ lại đằng sau. Hồng Chính đã trong lòng đại loạn, hô to một tiếng, "Hướng!" Hắn trước tiên xông vào hang động, Vinh Dịch cùng Khúc Ước Vượng hai người lẫn nhau, cũng đi vào theo. Mục Hữu toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, hai người hướng hang động chỗ sâu bay đi. Tại một chỗ mở rộng chi nhánh cửa hang, Mục Hữu hướng Mục Chân truyền âm, "Ngừng! Mai phục!" Hai người ẩn thân tại chỗ bí mật. Hồng Chính đuổi tới mở rộng chi nhánh miệng, ngừng lại, hắn sát mặt tức giận. "Vô sỉ tiểu nhi, chơi trò hề này, có bản lĩnh ở trước mặt đối chiến." Hồng Chính tế ra trường kiếm, toàn lực vung hướng một chỗ chỗ rẽ, cái kia chỗ rẽ tự thạch rơi xuống, đem toàn bộ cửa hàng chôn cất. Hồng Chính đánh lên thần thức ấn ký, chuẩn bị hướng một cái lối đi khác đuổi theo. Làm Hồng Chính đang muốn đi vào thông đạo thời điểm, Mục Hữu tâm bên trong thầm than cơ hội đến tới. Hắn mãnh địa giết đi ra, phát động một quyền, công kích Hồng Chính. Hồng Chính thức hải bên trong, một đạo to khoảng 10 trượng nằm đấm, kim quang chói mắt, nện đến thức hải kinh đảo hãi lãng. Hắn lập tức ngây ra như phỗng, Mục Chân đang muốn nhất kiếm kết thúc tính mệnh, Mục Hữu đội vàng ngăn cản, hắn phong ấn Hồng Chính tu vi, thu vào mang bên mình trong độc phủ. Mục Hữu đang đem Hồng Chính thu vào mang bên mình động phủ thời điểm, hắn cảm thấy động phủ ở trong tựa hồ có chút khác thường, long thất tựa hồ đang từ từ tỉnh lại. Mục Hữu tâm trong mừng rỡ. Bất quá trong nháy mắt, Vinh Dịch hai người đã đuổi theo. Hắn nắm chặt tâm thần, mang theo Mục Chân tiếp tục chạy trốn. Vinh Dịch cảm thấy Hồng Chính khí tức tiêu thất, ngừng tại chỗ, một tiếng thở dài, Hồng Chính lo lắng thân phận bại lộ, thực sự quá lỗ mãng. Khúc Ước Vượng nhìn lại, nói ra, phải chăng tiếp tục đuổi. Việc đã đến nước này, ngươi không chết chính là ta sống. Truy. Hai người tiếp tục hướng hang động chỗ sâu đuổi theo. Mục Hữu còn nghĩ lặp lại chiêu cũ, nhưng một đường bỏ chạy, không còn lại xuất hiện chỗ đường rẽ. Một khắc đồng hồ về sau, Mục Hữu hai người tới hang động phần cuối, nơi này là một cái chừng 3 dặm khai thác đá không gian, chung quanh tảng đá còn tản ra lộng lẫy, làm cho trong không gian có một chút ánh sáng yếu ớt. "Mục Hữu, ngươi trốn không thoát." Vinh Dịch hai người vào bảo, nhìn về phía Mục Hữu.